Chương 860, viên thiệu thổ huyết chương 860, viên thiệu thổ huyết chốc lát đại hỏa giấy lên đến, căn bản là không có cách cam đoan đốt là địch nhân vẫn là mình. Dừng tay bụi cỏ, đó cũng không phải là đùa giỡn, hỏa thứ này cũng không phải người có thể khống chế. Vạn nhất hướng do biến đổi, rất dễ dàng đem bản thân đại quân tiêu đến tổn thất nặng nề, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Hắn viên thiệu cũng không dám phóng hỏa, viên diệu dựa vào cái gì dám? Viên thiệu trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vẻ không hiểu. Hắn nhìn chằm chằm viên diệu, muốn từ viên diệu trên thân nhìn ra cái gì đến. Đang nhìn hướng viên diệu thời điểm, viên thiệu ánh mắt lại không tự chủ được địa rơi vào viên diệu bên người hắc ý mưu sĩ trên thân. Cái này người là Lý Nho, mình làm sao đem đây gian tặc đem quên đi? Giờ phút này, đây gian tặc đang cơ trong tay hắc vũ quả lồng, đang chỉ huy cản quân lệnh kỳ binh ra lệnh, mệnh lệnh đại quân phóng hỏa. Gian tặc đáng chết. Viên thiệu phóng hỏa thả không rõ, dễ dàng làm bị thương mình. Hắn cũng vô cùng chắc chắn, viên diệu mặc dù chí mưu siêu quần, cũng giống vậy thả không rõ hỏa. Hỏa loại vật này là một loại đáng giá mời sợ tự nhiên chi lực, người bình thường vô pháp khống chế. Nhưng mà Lý Nho lại không ở trong đám này. Từ Lý Nho xuất đạo ngày lên, nhiều lần lấy hỏa kế phá địch. Năm đó Lạc Dương thành một trận đại hỏa, càng là thiêu đến quần hùng thiên hạ sợ hãi. Viên diệu không khống chế được thế lửa, Lý Nho khẳng định có biện pháp. Với lại bọn hắn loại này đỉnh cấp lưu sĩ, đô chi thiên văn, ạ ca sủ kỳ địa lý, biết khi nào phóng hỏa mới có thể không bị phản vệ. Nghĩ thông suốt những này, viên thiệu tức hồn hện, đối với Lý Nho phẫn nộ quát: Lý Nho, ngươi đây làm thiên hạ loạn lạc các đồ. Năm đó đó là ngươi phụ từ nghịch tặc đồng chắc làm loạn, mới dẫn tới thiên hạ đại loạn. Bây giờ ta đại yến chính là thiên hạ chính thống, ngươi vẫn như cũ cùng nghịch tặc viên thuật làm bạn, hại ta đại yến. Trên đời này vì sao sẽ có ngươi loại này gian tặc? Lý Nho tay cầm hắc vũ quả lông, đối với viên thiệu cười nói: Thế gian này nào có cái gì chính thống? Tất cả bất quá là được làm vua thua làm giặc thôi. Bây giờ ta đại càn nhất thống giang nam, hùng cứ trung nguyên, chỉ còn hà bắc, quan trung, tây thuộc chư tặc ngoan cố ngày kháng. Các ngươi mới thật sự là nghịch tặc. Ta theo chúa công xuất trinh, chính là lấy thuận thảo nghịch, chính là muốn tiêu trừ các ngươi ngu xuẩn mất khôn thế hệ. Viên thiệu, mới vừa chủ công nhà ta để ngươi quy thuận ta đại càn, đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không nắm chắc được. Hiện tại hối hận, có phải hay không đã quá muộn? Ha 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 ha. Tiếp tục cho ta đốt, phóng hỏa đánh. Xét đánh xe hỏa đạn cùng càn quân hỏa tiễn cùng bay, tiến quân tướng sĩ lập tức lâm vào một mảnh trong biển lửa. Tiến đế viên thiệu cùng dưới trướng chúng văn võ khổ không thể tả. Rõ ràng là bọn hắn xuất đại quân truy tập càn quân, đắc thắng sắp đến. Làm sao chiến cuộc nhanh như vậy liền nghịch chuyển? Viên thiệu đã nghĩ tới càn quân có thể sẽ bố trí mai phục, nhưng không có ngờ tới Lý Nho sẽ không chút kiêng kỵ phóng hỏa. Dương dẫm bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, ô mãng lâm đầu này ô mãng, phảng phất biến thành một đầu hỏa long. Đại hỏa tàn phá bừa bãi, không tránh kịp tiến quân tướng sĩ bị liệt diễm tiêu đốt, thống khổ tiếng kêu rên liên tiếp. Chấm. Chấm đại quân. Chấm đại quân như thế nào như thế? Nưu Thần thẩm phối gấp giọng đối với Viên Thiệu nói, "Vậy hạ, nhanh chóng rút quân a." Lại không rút quân, sợ rằng sẽ lâm vào hiểm địa a. Tiến quân bị liệt hỏa tiêu đốt, trên thực tế đã lâm vào hiểm địa. Viên Thiệu chỉ là không cam tâm, mình cứ như vậy bại mà thôi. Có thể cho dù Viên Thiệu lại là không cam lòng, lúc này cũng lúc này lấy bảo mệnh làm chủ. Viên Thiệu lúc này hạ lệnh, rút lui. Hậu đội đổi thành tiền đội, nhanh chóng rút khỏi này rừng. Tiến quân lập tức điều chỉnh trận hình, hướng phía sau chạy thủ mạng. Coi như Lý Nho nói, Viên Thiệu lúc này mới muốn chạy, đã không còn kịp rồi. Viên Diệu sớm đã ở trong rừng bố trí xuống phục binh, lúc này đại cản phục binh tận lên, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Viên Diệu. Thái tử điện hạ có lệnh, bắt sống Viên Diệu giả, thưởng bạc kim, phong vạn hộ hầu. Bắt sống Viên Diệu, bắt sống Viên Diệu. Rừng bên trong đao quang tràn ngập, thây ngã khắp nơi trên đất. Tại liệt hỏa cùng đại cản tướng sĩ trùng kích vào, trước đó còn hùng tâm mừng mừng, muốn diệt đi Viên Diệu yến quân, giờ phút này đã bị giết đến quân lính tăng dã. Viên Diệu lần này bố trí mai phục, vận dụng 10 vạn đại quân, đều là cản quân tinh nhuệ. Hắn chính là muốn lấy một trận chiến này, triệt để phá tan Viên Diệu. Dừng bên trong khói đặc quần quận, ánh lửa ngút trời, tiến quân tướng sĩ sớm đã bị cản quân hướng loạn. Viên Thiệu đứng ở chiến xa bên trên, đầy giấy đều là bị cản quân chạm sát, bị liệt hỏa thiêu đốt tiến quân tướng sĩ. Hắn cảm giác mình tôn nghiêm, mình bá nghiệp, đều tại bị Viên Diệu vô tình trả đạp. Viên Diệu tiểu nhi. Phúc. Viên Thiệu cảm giác ngực bị đè nén đau đớn, không nhịn được muốn nôn mửa. Đây phun một cái, vậy mà phun một ngụm máu tươi đi ra. Vậy hạ ngài thế nào? Thần phối vội vàng trợ giúp Viên Thiệu, tiến quân chư tướng cũng đều lo lắng nhìn qua Viên Thiệu. Thần phối hướng mọi người nói, vậy hạ đây là lửa giận công tâm, dẫn đến bệnh cũ tái phát. Trận chiến này tuyệt đối không thể lại đánh, nhanh chóng hộ bệ hạ thoát hiểm. Viên Thiệu tuổi tác đã không nhỏ, trên thân đại tiểu ma bệnh không ít, nhất là Viên Thiệu trái tim sớm có ẩn tật. Những năm này Viên Thiệu một mực tại cung bên trong, có thái y điều dưỡng, cũng không có gì trở ngại. Chỉ cần không tức giận, Viên Thiệu bệnh tình cơ bản xem như ổn định. Nhưng nhìn lấy mình dưới trướng đại quân bị Viên Diệu đánh tan, mình nhất định phải được một trận chiến lấy kết cục thảm bại, Viên Thiệu há có thể không giận? Bệ hạ thổ huyết, đây cũng không phải là việc nhỏ, chúng văn võ cuốn quýt cứu giá. Viên Thiệu hoàng đế loan giá trên xa, khẳng định là không thể lại ngồi. Mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị càn quân để mắt tới. Lấy bây giờ tình hình chiến đấu đến xem, càn quân giết tới chiến xa trước chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí ngay cả Viên Thiệu đế vương kim giáp đều bị đám người cho thoát xuống dưới. Chỉ cấp Viên Thiệu phụ thêm bình thường tướng tá khôi giáp, dạng này sẽ không để người chú ý. Thẩm phối đối với chúng tướng nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh hộ bệ hạ thoát hiểm, đến có người đóng vai thành bệ hạ, hấp dẫn càn quân chú ý nặng như thế mặc cho, ai dám đương chi? Càn quân quy mô tiến công, mục đích chính là vì bắt Viên Thiệu. Giả trang Viên Thiệu người, sẽ trở thành quân địch chúng tỉ chi. đây cơ hồ là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Viên Thiệu dưới trướng chư tướng nghe vậy đều trầm mặc. Bọn hắn đi theo Viên Thiệu là muốn giết địch kiến công, vợ con hưởng đặc quyền, trở thành đại yến trọng thần. Ai nguyện ý chiến tử xa trường, trở thành quân địch vong hồn dưới đao đâu? Cho dù là vì bệ hạ tận trung mà chết, chư tướng vẫn là rất khó hạ quyết tâm này. Thẩm Phối thúc giục nói, mau mau, thời gian không còn kịp rồi, để ta tới đi. Rốt cuộc có một thành viên võ tướng đón lấy nhiệm vụ này, chúng văn võ theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng người, chính là đứng hàng Hà Bắc tứ đỉnh trụ đại tướng Cao Lãm. Cao Lãm hướng mọi người nói, bệ hạ đợi ta ân trọng như núi, hôm nay chính là ta Cao Lãm vì bệ hạ tận trung kỳ hạ. Cao Lãm đem Viên Thiệu mũ giáp đeo lên trên đầu mình, bắt đầu phụ thêm Viên Thiệu chiến giáp. Viên Thiệu hiện tại chỉ là thổ huyết, vừa ý biết còn tại. Thấy Cao Lãm như thế, Viên Thiệu trong lòng cảm động không thôi. Cao Khanh, chấm sẽ nhớ kỹ ngươi ân cứu mạng. Trận chiến này kết thúc về sau, chấm sẽ phong ngươi làm hầu, thế tập vong thế. Mặc giáp trụ hiếu chiến giáp, Cao Lãm đối với Viên Thiệu cười nói, thần đa tạ bệ hạ. Chỉ là, thần chỉ sợ không có cơ hội đi tìm bệ hạ lĩnh thưởng. Chương 861, Viên Thiệu đã bị ta lừa bố trạm. Chương 861, Viên Thiệu đã bị ta lừa bố trạm. Bệ hạ, bảo trọng. Nếu có kiếp sau, Cao Lãm lễ tạ thần vì bệ hạ chi thần. Cao Lãm dứt lời, nghĩa vô phản cố đạp vào loan giá trên xa. Ở trong rừng hôn ám dưới ánh sáng, không ai có thể phân biệt ra được hắn là thật là giả. Cao Lãm đối với đám người vung tay lên, nói ra, bảo vệ cẩn thận bệ hạ, đi nhanh. Trường hợp cùng Thẩm Phối đám người bảo đảm lấy Viên Thiệu phá bây. Một đám người xen lẫn trong yến quân bại một cánh quân bên trong, cũng không phải rất dễ thấy. Cao Lãm người khoác Viên Thiệu đế vương kim giáp, đứng tại chiến xa bên trên rút kiếm cao giọng nói, các tướng sĩ chớ hoảng, theo chấm giết địch, chấm cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Hiện tại Cao Lãm là tại giả trang Viên Thiệu, có thể vì Viên Thiệu kéo dài bao lâu, liền kéo dài bao lâu. Yến quân binh lính cũng thấy không rõ Cao Lãm dung mạo. Chỉ cần Viên Thiệu chiến xa tại, thiên tử đạo kỳ tại, yến quốc các tướng sĩ liền cho rằng chiến xa bên trên kim giáp tướng quân là bọn hắn hoàng đế Viên Thiệu. Viên Diệu lần này phục kích Viên Thiệu, dưới trướng đại tướng đều xuất hiện. Lữ Bố, Hoàng Tự, Đồng Phi, Trương Liêu, Ma Siêu, Diêm Hành và một đám tuyệt thế manh tướng đều là dẫn quân xung phong yến quân. Lữ Bố vung vẩy phương thiên hỏa kích giết vào địch đàn bên trong, như vào chỗ không người. Bất kỳ quân địch binh lính hoặc là manh tướng đều ngăn cản không nổi Lữ Bố một kích. Cũng không lâu lắm, Lữ Bố liền chém giết hơn 10 tên yến quân võ tướng. Bất quá Lữ Bố đối với mấy cái này vô danh chuột nhắt không có gì hứng thú, hắn muốn là lập xuống bất thế kỳ công. Tại phía trên chiến trường này, không có cái gì công lao so bắt sống yến quốc hoàng đế Viên Thiệu lớn hơn. Viên Thiệu loan ra trên xa, đã sớm bị Lữ Bố để mắt tới. Lữ Bố khống chế xích thố ngựa, hướng Viên Thiệu chiến xa vào tới. Nhìn đến đứng ở chiến xa bên trên, tay cầm bảo kiếm chỉ huy đại quân thân ảnh, Lữ Bố trên mặt lộ ra nụ cười. Rất tốt, Viên Thiệu còn tại. Đây bắt sống thủ lĩnh quân địch công lao, là hắn Lữ Phụ Tiên. Giá. Lữ Bố tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước vận mạnh. Yến quân binh lính mặc dù e ngại Lữ Bố chi uy, có thể bệ hạ liền tại bọn hắn sau lưng, các tướng sĩ cũng không thể không ngăn cản Lữ Bố. Bảo hộ bệ hạ. Mấy tên võ tướng chỉ huy binh lính lập xuống thiết thuẫn, nắm mâu tại thuẫn sau nhìn chằm chằm Lữ Bố. Những quân địch này tướng sĩ Lữ Bố căn bản không quan tâm, tự có hắn phó tướng Lữ Hiếu, Lữ Nghĩa, Hát Manh, Tào Tính đám người đi giải quyết. Tránh ra cho ta. Lữ Bố một kích bung ra, lại trực tiếp đem một tên cầm trong tay thiết thuẫn địch tốt đánh bay ra ngoài. Về phần cái khác ngăn cản mình người, Lữ Bố liền mặc kệ. Giải quyết cản đường người, Lữ Bố rốt cuộc trực diện Viên Thiệu. Hắn đem Vương Thiên Họa kích quét ngang, đối với trên xe ngựa Viên Thiệu nói, Viên bản sơ, chúng ta ân oán, là nên làm một cái kết thúc. Năm đó ở hồ lao còn dưới, là ngươi tụ tập đại nhi tặc huynh đệ đến đối địch với ta. Có thể từng nghĩ tới hôm nay, ngươi biết rơi xuống ta trong tay a. Ha 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 ha. Lữ Bố, ngươi quả nhiên là cái hữu dung vô mưu thất phu. Loan giá trên xe ngựa kim giáp tướng quân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm gầy gò lạnh lùng khuôn mặt. Lữ Bố nhìn đến gương mặt này, lập tức ngạc nhiên. Đây không phải Viên Thiệu mặt. Ngươi không phải Viên Thiệu. Ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi đây thất phu, còn muốn bắt nhà ta bệ hạ. Đơn giản một người. Lữ Bố, ngươi có thể từng nghe qua Hà Bắc tứ đỉnh trụ, đại tướng Cao Lãm chi danh. Ta chính là Cao Lãm. Cao Lãm từ trên xe túm ra một thanh trường thương, này thương chính là hắn tiện tay binh khí, Thiết Vũ thương. Về phần nhà ta bệ hạ, sớm đã rời khỏi nơi đây, chỉ huy đại quân đến tiêu diệt các ngươi. Lữ Bố, ngươi đáp ý không được bao lâu, nhà ta bệ hạ đại quân lập tức tới ngay. Đến lúc đó ngươi cùng Viên Diệu đều đem bị ta đại yến tướng sĩ đạp vì bụi mịn. Ha ha ha. Cao Lãm, ngươi muốn chết. Nghe Cao Lãm chi ngôn, Lữ Bố giận dữ. Lữ Bố một đường giết tới Viên Thiệu chiến xa trước, nhu đồ gì a? Còn không phải muốn bắt sống Viên Thiệu cái này yến quốc hoàng đế, lập xuống bất thế kỳ công. Hiện tại yến quốc hoàng đế không có bắt được, ngược lại bị Cao Lãm cái này tép dịu tốt một trận trào phúng, Lữ Bố há có thể không giận. Lữ Bố ghim lại cương ngựa, xích thố mã cao cao vọt lên độ cao, vậy mà cùng Viên Thiệu loan giá chiến xa ngang hàng. Sau đó Lữ Bố một tay cầm kích, một kích đột nhiên hướng Cao Lãm bổ tới. Chết cho ta. Lữ Bố nén giận xuất thủ, Cao Lãm không dám kinh thường, đội vàng giơ lên thiết vũ thương ngăn cản. Đáng tiếc Lữ Bố dưới sự phẫn nộ một kích, bất luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều hoàn toàn không phải Cao Lãm có khả năng ngăn cản. Đây một kích, trực tiếp đem Cao Lãm thiết vũ thương chém làm hai đoạn. Hơn nữa còn không có vào Cao Lãm chiến giáp, thấu thể mà vào. Phúc. Cao Lãm thân thể trực tiếp bị Lữ Bố cắt rơi một nửa, chết trận giữa trường. Bệ hạ chết. Bệ hạ bị Lữ Bố giết. Mau trốn a, bệ hạ bị Lữ Bố chém giết. Lữ Bố biết mình giết là Cao Lãm, còn tại ngoan cường ngăn cản cản quân Yến quốc các tướng sĩ không biết ta. Hoàng đế Viên Thiệu, đó chính là bọn họ tín ngưỡng, là bọn hắn liều chết quyết chiến động lực. Yến quân binh lính sở dĩ có thể tại liệt diễm bên trong trèo trống, cũng là bởi vì có Viên Thiệu tại. Hiện tại Viên Thiệu chết tại Lữ Bố kích dưới, những này Yến quân các tướng sĩ tín niệm trong nháy mắt sụp đổ, lại không chiến tâm. Lữ Bố thấy thế đầu tiên là sửng sở, tựa như minh bạch cái gì. Ngay sau đó trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười. Đây Viên Thiệu thế nhưng là chết tại hắn Lữ Bố trên tay a. Đừng quản thật Viên Thiệu giả Viên Thiệu, dù sao Viên Thiệu một trận vòng, quân địch sĩ khí liền triệt để sụp đổ. Mặc dù không có bắt sống đại yến hoàng đế, nhưng là đánh sụp đổ quân địch sĩ khí, cũng coi là lập xuống đại công. Lữ Bố lớn tiếng cười nói, Viên Thiệu đã bị ta Lữ Bố chém mất. Các ngươi còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Viên Thiệu đã chết. Nhanh chóng quỳ xuống đất xin hàng, có thể miễn tội chết. Lữ Bố tiện tay một kích, lại đem Viên Thiệu đại kỳ chém xuống. Liền ngay cả Viên Thiệu ngồi trên xa, cũng bị Lữ Bố cho chặt nát. Yến quân triệt để sụp đổ, chạy tứ phía, ô mãng lâm bên trong, lại không người có thể phản kháng cản quân. Lữ Bố chém giết một cái giả Viên Thiệu, vẫn còn có chút không cam tâm. Hắn không muốn cứ như thế mà buông tha Viên Thiệu, liền một đường vọt tới trước, đi cản quân tháo chạy phương hướng mà đi. Chỉ cần có thể đuổi kịp Viên Thiệu đây phản tặc tất nhiên chạy không khỏi hắn Lữ Bố phương thiên hỏa kích. Cao Lãng thay mặt Viên Thiệu mà chết, chân chính Viên Thiệu bị các tướng sĩ đỡ lấy, đi ngoài rừng bỏ chạy. Trường hợp chăm chú bảo hộ ở Viên Thiệu bên người, đối với Viên Thiệu nói, bệ hạ, chịu đựng. Chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi nơi đây. Viên Thiệu sắc mặt tái nhợt, lòng như cho nguội, thở dài nói, muốn ta đại quân 70 vạn ra Hà Bắc, muốn lấy nghiền ép chi thế đánh tan cản quân. Không nghĩ tới cùng cản tặc tác chiến một mực tổn binh hào tướng, mãi mới chờ đến lúc đến cản quốc nội loạn cơ hội tốt, lại đang nơi đây bị Viên Diệu tiểu nhi mai phục. Hà Bắc tứ đình trụ, bây giờ chỉ còn Tuấn Nghệ một người, ta thật xin lỗi chết đi các tướng sĩ a. Thần phối đối với Viên Thiệu nói, bệ hạ, đây cũng không phải là ngài sai, thật sự là cái kia Viên Diệu quá mức xảo trá. Quân ta mặc dù bại, nhưng còn có Hàn Quỳnh tướng quân đại quân áp trận, 30 vạn tinh nhuệ vẫn còn tồn tại. Đợi bệ hạ rời đi nơi đây, trở về Hà Bắc nghỉ ngơi lấy lại sức, tập hợp lại. Ngày sau lại dẫn quân chinh phạt cản tặc, nhất định có thể thắng chi. Chấm. Còn có cơ hội lại chinh phạt cản tặc sao? Chương 862, tại sao là Viên Thượng? Chương 862, tại sao là Viên Thượng? Mới vừa bị Viên Diệu tức giận đến thổ huyết sau đó, Viên Thiệu cảm giác mình thân thể lớn không bằng trước. Hiện tại Viên Thiệu đi đường đều phí sức, lại càng không cần phải nói thống binh tác chiến. Phu hoàng, nhi tin tưởng ngài thân thể nhất định sẽ tốt đứng lên. Nhi vẫn chờ tại ngươi xuất linh dưới, lại lấy càng định. Người nói chuyện là Viên Thiệu nhi tử Viên Thượng. Viên Thiệu bại lui thời điểm, hai đứa con trai Viên Thượng, Viên Hy đều đi sát đằng sau ở bên người hắn. Viên Thiệu nhìn Viên Thượng liếc mắt, trong lòng cảm giác có chút áy náy, đối với Viên Thượng nói, hiện phủ à, chấm có lỗi với ngươi. Chào ngươi không dễ dàng liên hợp Cửu Công Sơn Hoàng Cần, cho chấm sáng tạo ra phá địch cơ hội tốt, có thể chấm lại. Viên Thượng trong lòng mình rõ ràng, hắn bị liên hợp Trương Linh, nào chỉ là thật vất vả a. Hắn nỗ lực đại giới có thể quá lớn. Viên Thượng cả cuộc đời đều bởi vậy cải biến, thậm chí tính cách đều đi theo đại biến. Nhưng hắn lại không thể vì vậy mà quái Viên Thiệu, dù sao Viên Thiệu là đại yến hoàng đế, hắn cái này đương lúc thần, chỉ có thể mặc cho Viên Thiệu quyền sinh sát trong tay. Thậm chí Viên Thượng làm thái tử, Viên Thiệu đều có thể tùy ý phế trừ. Cho nên tại Viên Thượng không có ngồi lên cái kia chí cao vô thượng vị trí trước đó, nhất định phải nhẫn. Hắn muốn biểu hiện được so trước đó càng thêm cung kính, mới có cơ hội kế thừa Viên Thiệu hoàng vị. Viên Thượng đối với Viên Thiệu an ủi, nhân luôn thắng bại là chuyện thường bình ra, nhất thời bại trận, phụ hoàng không cần quá mức để ý phụ hoàng nhưng có chỗ mệnh, nhi thần lễ tạ thần vi phụ hoàng sông pha khói lửa. Tốt, tốt. Viên Thiệu vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra, chớ có thể có ngươi dạng này hảo nhi tử, chính là chấm may mắn. Viên Hy cũng liền bận bịu tỏ thái độ nói, phụ hoàng, nhi thần cũng nguyện vì ngài phân ưu giải nạn. Ân, các ngươi đều là chấm ưu tú nhất nhi tử. Viên Thiệu đối với khoảng thần phối, trường hợp đám người nói, hiện tại chấm bệnh nặng quân thân, gần như không thể quản lý. Có việc quan trọng, liền để hiện phủ hỗ trợ xử lý, a ta đại yến chính vụ, cũng tạm giao hiện phủ xử lý. Chúng văn võ đáp, chúng ta tuân mệnh. Viên Thượng trong lòng vui vẻ, quả nhiên, phụ hoàng bắt đầu chậm rãi đem quyền lực giao cho mình. Nhìn Viên Thiệu bây giờ bộ dáng, chỉ sợ sống không được bao lâu. Nhiều nhất lại chống đỡ cái 2-3 năm, Viên Thiệu liền phải quy thiên. Nếu có thể ở 2 năm thời gian bên trong, để Viên Thiệu lập mình vì thái tử, vậy mình quân lâm thiên hạ thời cơ không liền muốn tới rồi sao? Nghĩ đến đây, Viên Thượng trong lòng càng thêm hừng hực. Chỉ mong lấy Viên Thiệu sớm một chút đem thái tử chi vị chuyển cho mình, lại sớm một chút đi. Viên Hy trên mặt không có biểu hiện ra cái gì không vui, trong lòng tắc sắp ghen tị đến điên cuồng. Vì cái gì? Tại sao là Viên Thượng? Mình cũng là phụ hoàng nhi tử a. Phụ hoàng muốn chuyển bị người, không phải Viên Thượng, đó là đại ca, cho tới bây giờ không có cân nhắc qua mình. Hán Viên Hy cũng là phụ hoàng đích tử, chỗ nào không bằng Viên Đàm, Viên Thượng hai người. Viên Hy trong lòng âm thầm quyết tâm, nghĩ thầm, phụ hoàng, ngươi ngay cả một cái cơ hội cũng không nguyện ý cho ta, vậy liền chớ trách ta. Ngươi không cho ta đồ vật, ta liền dùng mình biện pháp mang tới. Xung quanh bốn phương tám hướng đều là bại binh, muốn từ bại binh bên trong đuổi bắt Viên Thiệu, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mắt thấy cũng nhanh đi ra rừng cây, kéo lấy bệnh nặng thân thể Viên Thiệu rốt cuộc thở dài một hơi. Con tốt, có thể rời đi đây ố mãng lâm. Chỉ là vào rừng dễ dàng, muốn trở ra này rừng, Viên Thiệu nỗ lực đại giới thực sự quá to lớn. Mọi người ở đây thoáng buông lòng thời khắc, bên hai truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Như có một chi kỵ binh hướng Viên Thiệu đám người vọt tới. Đây là cái gì tình huống? Người nào đến tập? Trường hợp lúc này cảnh giác đứng lên, hạ lệnh, chúng tướng sĩ, bày trận, bảo hộ bệ hạ. Viên Thiệu thân vệ quân tuân lệnh, lập tức dùng thiết thuẫn đem Viên Thiệu bảo vệ. Cung tiễn thủ giấu ở thiết thuẫn sau đó, thủ thế chờ đợi. Tại mọi người khẩn trương đề phòng phía dưới, một đội kỵ binh đạp trên bụi đất mà đến. Một người cầm đầu, tay cầm Phương Thiên Hỏa kích, bạch hoa chiến bảo theo gió bay lượn. Không phải Càn Quân cái kia sát thần Lữ Bố, lại là người nào? Viên Thiệu nhìn đến Lữ Bố, trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn mới vừa phun một búng máu, bệnh tình còn không có đạt được làm dịu. Vì che giấu hai mắt người, tránh né Càn Quân truy tập, liên chiến ngựa đều không dám cưỡi. Thật vất vả muốn chạy trốn đi ra, lại đụng vào Lữ Bố. Đây chẳng phải là ngày muốn để hắn Viên Thiệu đi chết? Gặp phải người bên cạnh, có lẽ còn có thể liều chết giết ra một đường máu. Đối diện đụng vào Lữ Bố, đâu còn có sinh lộ. Bảo hộ bệ hạ. Bán tên. Đợi Lữ Bố vọt tới phụ cận, Trương Hợp hạ lệnh các tướng sĩ bán tên. Cung tiễn thủ Dương cung cài tên, vô số mũi tên bắn về phía Lữ Bố. Lữ Bố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to nói, ha ha. Viên Thiệu, rốt cuộc để ta tìm được. Hôm nay nên ta Lữ phụ tiền, lập xuống bất thế chi công. Xích thố ngựa linh hoạt vô cùng, Lữ Bố cưỡi ngựa càng là tinh xảo. Tại mũi tên đột kích thời điểm, Lữ Bố khống chế xích thố ngựa tả hữu đằng na, tránh qua, tránh né phần lớn mũi tên. Chỉ còn một phần nhỏ mũi tên, cũng bị Lữ Bố dùng Phương Thiên Hỏa kích đẩy ra, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Lữ Bố đẩy ra hỏa kích, bay thẳng Viên Thiệu thuật binh, miệng quát, Viên Thiệu, ngươi đầu hàng không đầu hàng? Ngươi lưu lại cái kia cao lãm, đã bị ta chạm. Ngươi như còn ngu xuẩn mất hồn, từ chối không đầu hàng, vậy ta cũng không cần thiết lưu tính mệnh của ngươi. Ta liền lấy Phương Thiên Hỏa kích, trực tiếp lấy ngươi thủ cấp. Mặc dù Viên Thiệu đã sớm ngờ tới cao lãm hung nhiều cách ít, có thể nghe Lữ Bố nói ra cao lãm hạ chẳng về sau, vẫn là buồn từ đó đến. Cao lãm dạng này võ nghệ lại mạnh mẽ, lại giỏi về thông minh, lại đối mình trung thành tuyệt đối đại tướng, lại có thể bao nhiêu ít đâu. Thuận binh có thể hữu hiệu ngăn cản quân địch mạnh tướng, phối hợp đằng sau trường mâu thủ, tác lực sát thương càng sâu. Nhưng đối với Lữ Bố loại này võ nghệ cao đến không hợp thói thường, hoàn toàn không nói đạo lý võ tướng, tác không có tác dụng quá lớn, chỉ là hơi có chút khó giải quyết thôi. Lữ Bố một kích giết một người, chạm sát mấy tên yến quân thuận binh. Hắn dẫn đầu đội kỵ binh, cũng cùng phụ cận yến quân chém giết tại một chỗ. Lữ Bố cười gần đối với Viên Thiệu nói, Viên bản sơ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn hay không đầu hàng? Ngươi lại muốn không cho ta một cái trả lời chắc chắn, ta muốn phải hái ngươi đầu. Ta liền không rõ, đầu hàng làm đại cản tôn thất tốt bao nhiêu, làm gì ngoan cố ngạnh kháng. Thân là hoàng đế Viên Thiệu, kém chút không có bị Lữ Bố lời nói này tức chết. Hắn đều đã xưng đế, hẳn là cựu ngũ chí tôn, thiên hạ chi chủ. Ngoại trừ hắn Viên Thiệu bên ngoài, tất cả những người khác xưng đế đều nên phản tặc. Phản tặc lại không tự biết, còn mời chào mình đi khi tông thân, đây đúng sao? Viên Thiệu cả giận nói, im ngay. Chấm chính là đại càn thiên tử, các ngươi phản tặc cũng dám đối với chấm khẩu xuất cùng luôn. Chấm liền là chết, cũng không hướng nghịch tặc túi đầu. Phúc. Viên Thiệu tức giận dâng lên, ngũ tạng kịch liệt đau nhức, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Vậy hạ ngài chớ có tức giận, bảo trọng a. Lữ Bố thấy Viên Thiệu mình thổ huyết, không khỏi cười nói, ha ha ha. Viên bản sơ, ngươi đây là không còn sống lâu nữa a. Chỉ sợ không cần bản vương động thủ, ngươi cũng muốn không sống nổi. Bất quá ngươi đầu, vẫn là từ bản vương đến hai a. Viên Thiệu bị chư tướng đỡ lấy, tuyệt vọng nói, chẳng lẽ chấm hôm nay liền muốn táng thân nơi này? Chương 863, chấm hiếu thuận nhất nhi tử. Chương 863, chấm hiếu thuận nhất nhi tử. Các ngươi che chở bệ hạ hướng phía sau rút lui, ta để ngăn cản Lữ Bố. Mở miệng người chính là Yến quân đại tướng Trương Hợp. Thẩm Phối nhìn đến Trương Hợp, hé mồm nói, Tuấn Nghệ tướng quân, ngươi Lữ Bố chi dũng, thiên hạ người nào không biết? Trên chiến trường tao ngộ Lữ Bố là võ tướng lớn nhất hung hiểm, càng không cần nói hiện tại càn quân vốn là chiếm ưu, ép tới Yến quân không thở nổi. Trương Hợp đoán hậu, chỉ sợ hạ chàng so cao lãm chẳng tốt đẹp gì. Ta mệnh không trọng yếu, bệ hạ đại nghiệp mới trọng yếu. Chư vị, vì ta bảo vệ cẩn thận bệ hạ. Tiếp xuống đường, Trương Tuấn Nghệ, vô pháp làm bạn bệ hạ. Trương Hợp, cao lãng bản đều là trung nghĩa người. Viên Diệu ở kiếp trước sở di ném tạo, cũng là chịu tiểu nhân hãm hại. Một thế này ngược lại là không ai hãm hại bọn hắn, nhị tướng cam tâm tình nguyện vì Viên Thiệu chịu chết. Viên Thiệu nhìn về phía Trương Hợp, nói ra, chấm há có thể tùy ý trung dũng tướng sĩ vì chấm hy sinh. Viên Hy cùng Viên Thượng viện Viên Thiệu, đối với Viên Thiệu khuyên nhủ, phụ hoàng, đi nhanh đi, chớ có cô phụ Trương tướng quân một mảnh trung tâm. Phu hoàng, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Viên Hy, Viên Thượng đám người cũng mặc kệ Trương Hợp chết sống, bọn hắn chỉ muốn bảo mệnh. Lưu tại nơi đây quá hung hiểm, Lữ Bố muốn thân giết bọn hắn phụ hoàng, vậy bọn hắn huynh đệ hai người há không cũng muốn đi theo bồi táng. Thậm chí không khỏi Viên Thiệu phân trần, hai người liền mang lấy Viên Thiệu tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Bệ hạ, bảo trọng. Trương Hợp nói một tiếng bảo trọng, sau đó đỉnh thương thúc ngựa, nghĩa vô phản cố hướng Lữ Bố đánh tới. Các tướng sĩ, theo ta chạm sát Lữ Bố, bảo hộ bệ hạ. Giết. Trương Hợp dũng khí, cũng khơi dậy Viên Thiệu thân vệ huyết dũng. Những này đến quân các tướng sĩ kêu gào phóng tới Lữ Bố, cùng Lữ Bố chỗ thống ngự kỵ binh chiến tại một chỗ. Lữ Bố, nạp mạng đi. Biết rõ không địch lại, Trương Hợp vẫn như cũ cắn răng, một thương đâm về Lữ Bố trước ngực. Cho dù có thể làm cho Lữ Bố thụ thương, bản thân bệ hạ cũng biết nhiều mấy phần sinh cơ. Lữ Bố một tay vung kích, rất nhẹ nhàng đem Trương Hợp trường thương đẩy ra. Trương Hợp thu thương lại đâm, gấp chằm chằm Lữ Bố toàn thân các nơi yếu hại. Nhị tướng đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu, Trương Hợp cơ hồ liều mạng, mà Lữ Bố tựa hồ chưa hết toàn lực. Người võ nghệ không tệ, so cao lãng mạnh mẽ không ít, có hay không ý đầu nhập chủ công nhà ta a? Vì Viên Thiệu đoạn hậu cũng là trung nghĩa người, Lữ Bố cùng Trương Hợp giao chiến, thậm chí còn có thừa lực cùng Trương Hợp bắt chuyện, đối nó chiêu hàng. Trương Hợp tắc cắn chặt hàm răng, sắc mặt đỏ lên, một câu đều nói không ra. Chiến hơn 10 chiêu sau đó, Trương Hợp rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị Lữ Bố một kích quét xuống dưới ngựa. Lạnh lẽo phương thiên hỏa kích, trong khoảnh khắc gáp vào Trương Hợp trên cổ, cho bản vương trói lại. Như lang như hổ Tịnh Châu lang kỵ xuống ngựa, lấy dây thừng đem Trương Hợp trói thật chặt. Trương Hợp ngựa đầu đối với Lữ Bố nói, "Lữ Bố, ngươi vì sao không giết ta?" Lữ Bố cười nói, "Ta trước khi xuất chiến, chúa công có thể nói với ta." Hắn nói yến quân bên trong có một thành viên đại tướng gọi Trương Hợp, hữu dụng nhu, chính là đại tướng chi tài. Tháng qua Nhan Lương, Văn Sửu, Cao Lam chờ đem nhiều vậy, để ta có thể bắt sống liền bắt sống. Vừa rồi cùng ngươi giao chiến, bản vương cảm thấy bắt sống ngươi cũng không phải việc khó gì, liền không cần lấy tính mạng ngươi. Trước tiên đem ngươi trói lại, giao cho chúa công xử lý. Ngươi sống hay chết, liền từ chúa công định đoạt. Nghe Lữ Bố lời nói này, Trương Hợp đơn giản không biết Lữ Bố đến tuột cùng là đang khen hắn hay là tại mắng hắn. Bất quá có một chút Trương Hợp có thể xác định, Viên Diệu không có giết hắn ý tứ, thậm chí còn muốn mời chào hắn. Mình có thể ném cần sao? Trương Hợp trong lòng rất có vài phần xoắn xuýt, hắn tiếp tục đối với Lữ Bố nói, ta tuy bị ngươi bắt, lại để bệ hạ thành công thoát thân. Ta Trương Hợp, chết có ý nghĩa. Ta lầm ngươi đại sự, ngươi liền không muốn giết ta cho hạ giận. Trương Hợp sợ mình thấy Viên Diệu, sẽ vì Viên Diệu chỗ mời chào. Lấy Viên Diệu tiểu mạnh thường chi danh, nhất định là chiêu hiền đại sĩ chi chủ. Trương Hợp sợ mình cự tuyệt không được Viên Diệu, sẽ trở thành đại yến phản đồ. Dứt khoát chọc giận Lữ Bố muốn chết, để Lữ Bố chẳng mình, lấy toàn bộ trung nghĩa chi danh. Nào biết Lữ Bố căn bản không tức giận, cười to nói, Trương Hợp, ngươi không cần dùng phép khích tướng. Ta Lữ Bố chính là chí tướng, chí mưu hơn người, việc này thiên hạ người đều biết. Ngươi tiểu thủ đoạn, không gạt được ta. Mặc kệ có thể hay không bắt sống Viên Diệu, chí ít nắm ngươi là một cái công lớn. Sống sót Trương Hợp, nhưng so sánh Trương Hợp đầu người có giá trị nhiều. Lại nói, ngươi cho rằng Viên Diệu chạy trốn được sao? Ta nhìn hắn bộ dáng, đều nhanh biến thành tàn phế. Bản tướng có thể một đường truy tập đến lúc này, là có thể đuổi kịp hắn. Ngươi cùng Viên Diệu, một cái đều chạy không được. Hát manh, đem hắn áp tải đi. Những người khác, cùng ta tiếp tục truy kích. Bản vương cũng không tin, Viên Diệu hôm nay có thể chạy ra ta lòng bàn tay. Lữ Bố xuất kỵ binh, như gió tiếp tục hướng phía trước dâng đuổi. Hắc Minh đem người áp lấy Trương Hợp, đi cản quân bản trận mà đi. Biết được Viên Thiệu chạy trốn vị trí, Lữ Bố còn muốn truy kích liền dễ dàng nhiều. Viên Thiệu một đường tổn binh hao tướng, thê thảm vô cùng. Bên cạnh hắn ngoại trừ hộ vệ bên ngoài, cũng chỉ thừa hai đứa con trai cùng mấy tên văn thần. Nếu là văn thần cũng cùng võ tướng đồng dạng có thể xông đi lên liều mạng, đoán chừng văn thần đều không thừa nổi. Vậy hạ, lại kiên trì, cũng nhanh đi ra. Nghe thẩm với chi ngôn, Viên Thiệu nhẹ gật đầu, hắn thậm chí không có dư thừa khí lực lại nói tiếp. Đám người buôn tẩu chạy trốn thời khắc, phía trước bụi đất tung bay, cũng vọt tới một chi kỵ binh. Viên Thiệu phụ tử trong lòng ba người giật mình, nhiều lần bị cản quân truy tập, bọn hắn đã thành chim sợ cánh cong. Chẳng lẽ nơi đây còn có mai phục? Thẩm Phối nói, vậy hạ đừng buồn, chi kỵ binh này hẳn là tới tiếp ứng bệ hạ. Viên Thiệu không nói chuyện, có phải hay không tiếp ứng mình, hắn cũng không xác định. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có biện pháp đi nơi khác chạy trốn, lại sau này chạy trốn, chẳng lẽ muốn đi trực diện Lữ Bố sao? Đợi kỵ binh xông đến phụ cận, Viên Thiệu rốt cuộc thở dài một hơi. Dẫn đầu đại tướng chính là đại yến thượng tướng Hàn Mạnh. Tại Hàn Mạnh bên người còn có một vị thân mang màu trắng áo vải, tay cầm trường kích lão giả. Lão giả này Viên Thiệu cũng quen biết, là gia các Khổng Minh người bên cạnh người. Nghe nói người này võ nghệ cao cường, không thua Hàn Bình, vẫn là thuộc Hán Hoàng đế Lưu Bị thân phong thái phó. Hàn Mạnh nhìn thấy Viên Thiệu, vội vàng lăn xuống ngựa, đối với Viên Thiệu bài nói, "Bệ hạ, mặt tướng cứu gia chậm trễ, xin mời bệ hạ trị tội." Viên Thiệu hiện tại nào có lòng dạ thanh thản trị Hàn Mạnh tội, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, "Hàn khanh tới đúng lúc, có công vô tội. Chấm sẽ đối với ngươi dạy thêm ban thưởng." Viên Hi, Viên Thượng trên mặt cũng hiện ra vẻ mừng như điên. Viện quân đến, rốt cuộc được cứu rồi. Người đến, mau đỡ bệ hạ lên ngựa. Hàn Mạnh mới vừa hạ lệnh, Viên Thượng liền nói ra, chậm đã. Phụ hoàng bệnh, không thể một mình cưỡi ngựa. Lại để ta cùng phụ hoàng cùng cưỡi một câu, hộ phụ hoàng thoát hiểm. Thì ra là thế. Tốt, liền theo điện hạ chi ý. Hàn Mạnh đem mình dưới hông bảo mã tặng cho Viên Thiệu cùng Viên Thượng. Viên Thượng cũng là người tập võ, rất dễ dàng địa liền đem Viên Thiệu ôm ở trước ngực, lấy cánh tay vòng quanh Viên Thiệu nói, phụ hoàng yên tâm, nhi liều chết cũng muốn hộ ngươi xông ra vòng đây. Viên Thiệu sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng, nhưng trong lòng rất vui mừng. Hiền phụ, chấm không có nhìn là ngươi. Đến nguy nan thời khắc, chấm mới hiểu ai là chấm hiếu thuận nhất nhi tử. Chương 864, phụ tử chi chiến. Chương 864, phụ tử chi chiến. Hiền phụ, chấm quyết định đợi chấm trở lại nghiệp thành về sau, liền lập ngươi vì thái tử. Viên Thượng nghe vậy, trong lòng cuồng hỉ không thôi, nhưng hắn trên mặt bình tĩnh như trước, đối với Viên Thiệu nói, phụ hoàng, nhi thần đối với thái tử chi vị không có chút nào lòng tham muốn, nhi làm ra tất cả chỉ là muốn vi phụ hoàng phân ưu, để ta đại yến càng thêm cường đại. Viên Thiệu nói ra, chấm biết nguyên nhân chính là như thế, chấm mới chịu lập ngươi vì thái tử. Ngươi về sau kế thừa chấm vị trí, nhất định sẽ là một cái yêu dân như con tốt hoàng đế. Viên Thiệu cùng Viên Thượng đối thoại thanh âm không lớn, Viên Hy cũng không nghe được. Nếu để cho Viên Hy biết được, hắn không phải tại chỗ hỏng mất không thể. Viên Thiệu, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi bản vương truy kích sao? Viên Thiệu mới vừa có chút cảm giác an toàn, Lữ Bố liền xuất Tịnh Châu lang kỵ truy tập mà tới. Lại là Lữ Bố, cái kia chấm tuấn nghệ chẳng phải là? Viên Thiệu tâm tình trầm xuống, Lữ Bố lại đuổi đi theo, Trường Hợp kia chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít. Hà Bác tứ đình trụ bị càn quân giết ba cái, một trận chiến này đại yến tổn thất quá lớn, quả thực là nguyên khí đại thương. Thân mang bạch y Lý Ngạn đối với Hàn Mạnh nói, "Hàn tướng quân, ngươi che chở Yến Đế đi trước, Lữ Bố giao cho lão phu làm phiên tiền bối." Hàn Mạnh xuất kỵ binh, che chở Viên Thiệu phụ tử cùng Yến Quốc chúng văn võ trên hồi. Lý Ngạn thống ngự một cái khác chi kỵ binh gạt ra trận hình, lặng chờ Lữ Bố đến. Nhìn thấy râu tóc bạc trắng, cũng không lấy giáp Lý Ngạn đứng ở trước mặt mình, Lữ Bố ghim lại xích thố ngựa, trầm giọng nói, "Là ngươi, ngươi muốn ngăn ta sao?" "Ngươi tử." Lý Ngạn giận râu tóc dựng lên, đối với Lữ Bố nói, "Ngươi trợ cản tặc làm trái, làm thiên hạ loạn lạc. Ta Lý Ngạn ban đầu thật sự là mắt bị mù, lại thu ngươi làm nghĩa tử, đem một thân tuyệt học đều truyền thụ cho ngươi. Hôm nay ta khi thanh lý môn hộ, sẽ không lại để ngươi làm hại thiên hạ thương sinh." "Làm hại thương sinh?" "Ha ha ha ha." Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười to nói, "Lý Ngạn, ngươi sống lâu như vậy, cũng biết thiên hạ này loạn bao nhiêu năm. Trong chiến loạn bách tính ăn không đủ no, xuyên bất loạn, thiên hạ đạo tặc hành hành, nhân mạng tiện như cỏ rác. Trong thiên hạ bách tính đã sớm khát vọng thiên hạ nhất thống, không muốn lại khi loạn thế chi dân. Bây giờ bốn quốc cùng tồn tại, có cơ hội nhất thống thiên hạ, chỉ có ta Đại Càn. Ta không vì Đại Càn hiệu lực, còn có thể giúp ai? Chẳng lẽ giống như ngươi, vì Lưu Bị cái kia đại nhĩ tặc hiệu lực sao?" "Đúng, ta cũng kỳ quái, nghĩa phụ ngươi rõ ràng vì đại nhĩ tặc hiệu lực, hiện tại làm sao lại đến giúp Viên Thiệu? Đều nói ta Lữ Bố là ba họ gia nô, nghĩa phụ ngươi lúc này cũng thành ba họ gia nô. Xem ra không phải là ta Lữ Bố không đủ trung nghĩa, mà là nghĩa phụ ngươi dạy thật tốt ta." "Im ngay, nghịch tử. Sinh vì Đại Hán con dân, nên thuần phục Đại Hán. Ta Lý Ngạn chưa hề dồn bỏ quá lớn yến. Đến chợ Viên Thiệu cũng là vì giúp đỡ Hán thất đại kế." Lữ Bố hỏi ngược lại, "Hán đế ngu ngốc, khiến bách tính trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, chết bất đắc kỳ tử người vô số kể. Như thế hoa mắt ủ thái chi quân, cũng khi thuần phục." Lý Ngạn nghiêm mặt nói, "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha dây bằng dạ vòng, thử không thể không vong. Đây là thiên đạo luân thường, cùng bệ hạ như thế nào làm không có quan hệ gì. Càng huống hồ, hiện nay bệ hạ anh minh thần võ, tại Tây Xuyên nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm tối nhất định có thể trọng chỉnh sơn hà, giúp đỡ Đại Hán. Thiên hạ có chí chi sĩ, đều là khi đầu nhập bệ hạ, phục hưng Hán thất. Há có thể như ngươi như vậy, trợ càng bị ngược. Ha ha ha. Tốt một cái cha dây bằng dạ vòng, thử không thể không vong." Lữ Bố siết chặt trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, đối với Lý Ngạn nói, "Lý Ngạn, ngươi biết ta là cái gì giết nhiều như vậy nghĩa phụ sao? Cũng bởi vì những người này giống như ngươi, có như thế ngu xuẩn ý nghĩ, thu ta khi nghĩa tử, có thể từng xem như thân sinh nhi tử đối đãi. Cuối cùng, chỉ là đem ta khi công cụ mà thôi. Thời không bằng các ngươi ý, liền đem những này cậu thí lễ giáo đội lên ta Lữ Bố trên thân. Ta không có cái gì đồ vật có thể dựa vào, chỉ có dùng trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, chạm phá tất cả." "Lý Ngạn, nghĩa phụ, đến đánh đi. Nhìn xem hôm nay là ngươi thanh lý môn hộ, giết ta cái nghịch tử này. Vẫn là ta chạm phá đời này tục quy củ, để ta vận mệnh triệt để giải thoát." Lý Ngạn sớm biết Lữ Bố ngu xuẩn mất khôn, không cần phải nhiều lời nữa, vung kích bay thẳng Lữ Bố. Nếu là Lữ Bố có lương tâm, liền sẽ không liên sát hai vị nghĩa phụ. Tại Lý Ngạn xem ra, kẻ này đã nhập ma. Lý Ngạn thần binh nghịch lần cùng Phương Thiên Hỏa Kích giao kích tại một chỗ, nhị tướng một kích này, lại là cân sức ngang tài. Nhị tướng lực lượng, tốc độ, võ kỹ cơ hồ không thể bắt bẻ, hai thanh thần binh đại khai đại hợp, rất nhanh liền chiến hơn 10 chiêu. Đây hơn 10 chiêu chiến xuống tới, Lữ Bố phát hiện nghĩa phụ Lý Ngạn võ nghệ, so trước đó mình cùng hắn giao chiến thời điểm mạnh rất nhiều. Lữ Bố có thể không đem thiên hạ võ tướng để vào mắt, duy chỉ có đối mặt Lý Ngạn, muốn treo lên 10 phần tinh thần. Lý Ngạn cùng Lữ Bố đồng dạng, đều là tại kích chi nhất đạo thiên phu tuyệt đỉnh thiên tài. Lữ Bố thậm chí cảm giác được, Lý Ngạn chỗ thi triển kích pháp, có mình bản lòng kích pháp cái bóng. "Lý Ngạn, ta thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng lĩnh ngộ bản lòng kích pháp." Lý Ngạn trầm giọng nói, "Đại đạo chí giản, trăm sông đổ về một biển. Đến chúng ta cấp độ này, đã không có cái gì bó kỹ, có thể làm khó ta chờ. Lữ Bố, ngươi võ nghệ là ta truyền dạy, có thể đưa ngươi truyền dạy cho tới bây giờ thực lực, ta đã không có võ kỹ khiến cho ngươi. Hiện tại ta muốn dạy ngươi, là làm người đạo lý." Lữ Bố một kích đánh xuống, quắc, "Ngươi ta hiện tại liều chết đánh cược một lần, ngươi muốn thế nào dạy?" Lý Ngạn bung kích ngăn trở, đem thần binh nghịch lân nhất chuyển, thẳng hướng Lữ Bố trước ngực đâm tới. "Chàng ngươi, dọn sạch môn hộ, tự nhiên có thể chứng minh, ngươi dạng này phản yến bức bỏ cha chi đồ, không có kết cục tốt." Lữ Bố nghiêng người chợt lóe, lấy Phương Thiên Hỏa Kích đẩy ra Lý Ngạn binh khí, cười to nói, "Ha ha, nếu là dạng này, ta sớm đã dùng hành động đã chứng minh, trong miệng ngươi cái gọi là luân thường không gì hơn cái này. Lý Ngạn, ta Lữ Bố đã chạm đinh nguyên, đồng chắc hai cái nghĩa phụ. Thế nhân nhìn ta như thế nào ta mặc kệ, trong mắt của ta, bọn hắn hai người đều có đường đến chỗ chết. Ngươi nguyên bản không có đường đến chỗ chết, ta đối với ngươi thậm chí còn có chút cảm kích. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, cùng ta đại càn là địch, còn dùng cái gọi là cương thường tới dọa ta. Cái gì thiên đạo luân lý, ta Lữ Bố chưa từng quan tâm qua cái này. Ta muốn để thiên hạ tất cả mọi người biết được, mệnh ta do ta, không do trời. Lý Ngạn, ngươi là ta Lữ Bố cái thứ nhất nghĩa phụ, cũng là ta chạm sát cái cuối cùng nghĩa phụ. Từ ngươi sau đó, ta Lữ Bố sẽ không lại nhận bất luận kẻ nào làm nghĩa phụ." Song phương binh lính tại liệt diễm A bên trong kịch liệt chém giết, mà hết thảy này, phản phất cùng Lữ Bố cùng Lý Ngạn không quan hệ. Thậm chí bọn hắn hai người đã siêu thoát đến chiến trường bên ngoài, chỉ là vì trong lòng lý niệm dốc sức một trận chiến. Lần trước giao chiến, Lữ Bố đánh cho Lý Ngạn thổ huyết, nhưng cũng để Lý Ngạn đánh vỡ võ đạo gông cùm xiềng xích, bước vào hoàn toàn mới tầng thứ. Đây đối với đã từng phụ tử, trên chiến trường đánh nhau kịch liệt hơn 100 hiệp, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Đáng tiếc Yến quân binh lính liên tục bại lui, xung quanh còn có thể cùng cản quân giao chiến người, càng ngày càng thiếu. Đi theo Lý Ngạn đến đây phó tướng không khỏi có chút lo lắng, quát to, "Lão tướng quân, rút lui a." Chương 865, "Lão tướng quân, có thể động thủ." Chương 865, "Lão tướng quân, có thể động thủ rút lui." "Hôm nay, ta nhất định phải cùng lịch tử này phân cái sinh tử." Tốt dạy thiên hạ người biết được, lấy tử người cha, phản yến làm loạn là bực nào hạ trạng. Lý Ngạn lời này, phó tướng nghe tâm lý khó chịu. Hắn nhưng là đại yến tướng quân, Lý Ngạn tuy là vì khách tướng, cũng là đang vì đại yến tác chiến. Ý gì? Mình cũng là phạm thượng làm loạn nghịch tặc thôi. Lão nhân này như thế bướng mình, đơn giản đó là cái lao điên. Thôi, mình đã dùng hết thân là phó tướng trách nhiệm. Đã lao nhân này khư khư cố chấp, vậy mình cũng không cần quản. Phó tướng đánh ngựa liền đi, lưu lại Lữ Bố cùng Lý Ngạn tại chỗ giao chiến. Ha ha ha, chính hợp ý ta. Lữ Bố vung kích tấn công mạnh Lý Ngạn, trong miệng cười to nói, Lý Ngạn, nghĩ không ra ngươi còn có chút cốt khí. Nếu như thế, ta hôm nay liền cùng ngươi phân cái sinh tử. Ta võ nghệ là ngươi dạy, hôm nay chúng ta liền phân cao thấp, nhìn xem ai là thiên hạ dùng kích trí cường. Xung quanh cản quân binh lính muốn lên trước trợ giúp Lữ Bố, lại bị Lữ Bố lớn tiếng quát, dừng, các ngươi đều đừng tới đây. Đây là ta cùng Lý Ngạn quyết chiến. Nếu ai dám tới quấy rầy bản vương ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Lữ Bố ngay cả loại lời này nói hết ra, xung quanh người lập tức không dám lên trước. Lữ Bố vốn là võ nghệ cực cao, chính là đại càn đệ nhất mạnh tướng, thiên hạ đệ nhất võ tướng. Hiện tại hắn còn rất có vài phần nổi điên ý tứ, ai dám lên trước quấy rầy? Lại nói Lữ Bố thân là chủ tướng, hắn mệnh lệnh, các tướng sĩ vốn là nên chấp hành. Càn quân các tướng sĩ liền đều vòng quanh hai người xông về trước giết, đem một khối xung quanh đốt liệt diễm khu vực tặng cho Lữ Bố cùng Lý Ngạn, với tư cách bọn hắn hai người quyết chiến chiến trường. Không có ngoại nhân quấy rầy, Lý Ngạn cùng Lữ Bố không có gì khác, đem suốt đời võ nghệ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này Viên Diệu cũng đáp lấy chiến xa đi về phía trước, tại Viên Diệu bên người đứng thẳng Lý Nho, giả hủ chờ mưu thần. Tiến quân bại cục đã định, Viên Diệu vừa vận chỉ huy đại quân, dẹp yên Viên Thiệu dưới trướng bại tốt. Viên Diệu một đường đi về phía trước vào thời điểm, Lý Ngạn cùng Lữ Bố kịch liệt chiến đấu cũng đưa tới hắn chú ý hai thanh thần bình tiếng va chạm, còn có đầu đội buộc tóc tử kim quan, chân vừa xích thố ngựa Lữ Bố, đối với Viên Diệu đến nói đều là như vậy dễ thấy. Trọng yếu nhất là cùng Lữ Bố tác chiến người vẫn là cái râu tóc bạc trắng áo vải lão đầu. Viên Diệu ngạc nhiên nói, lão nhi này cũng quá manh người ta, vậy mà có thể cùng nhạc phụ ta chiến đến loại trình độ này, thiên hạ võ tướng chỉ sợ không người có thể làm đến. Nhạc phụ đánh mãi không xong, cái khác các tướng sĩ làm sao không đi qua hỗ trợ. Lý Nho đối với Viên Diệu nói, căn cứ quân ta tình báo, lão giả này hẳn là thuộc Hán Thái Phó, năm đó danh xưng Kích Bá Lý Ngạn. Người này võ nghệ là năm đó thiên hạ đệ nhất. Đây Lý Ngạn vẫn là Phụng Tiên nghĩa phụ. Lý Ngạn lần này theo ra cắt lượng tiến về đến địa, trên chiến trường gặp Phụng Tiên. Giữa hai người có lẽ có một loại nào đó không muốn người biết ẩn tình, cho nên Phụng Tiên mới có thể đuổi trừ tướng, đơn độc cùng quyết đấu. A nếu như không có Phụng Tiên mệnh lệnh, trừ tướng ha có thể không vây giết kẻ này. Nghe Lý Nho phân tích, Viên Diệu gật đầu nói, ân, hẳn là chuyện như vậy. Như thế nhạc phụ tính cách, đã nhạc phụ không thích người khác quấy rầy, vậy liền để bọn hắn hai cái đánh đi. Nói cho chư tướng, không cần để ý nhạc phụ ta, chúng ta tiếp tục đuổi tập quân địch. Chỉ, khoảng tuân mệnh, thay mặt Viên Diệu truyền lệnh. Đối với Lý Ngạn cùng Lữ Bố một trận chiến này, Viên Diệu càng xem trọng bản thân nhạc phụ, thậm chí đối với mình ra nhạc phụ thủ thắng, có 10 phần nắm chắc. Lý Ngạn là đời trước thiên hạ đệ nhất không sai, bản thân tốt nhạc phụ thế nhưng là đương đại thiên hạ đệ nhất. Lao không lấy gân cốt vì có thể, Lý Ngạn lao già này như thế nào là bản thân nhạc phụ đại nhân đối thủ. Trọng yếu nhất là, Lý Ngạn vẫn là Lữ Bố nghĩa phụ. Nếu như không có nghĩa phụ cái tầng quan hệ này, Lý Ngạn có lẽ còn có thể sống. Có tầng này thân phận, Viên Diệu cảm thấy hôm nay Lý Ngạn cơ hồ không có cái gì sống sót cơ hội. Đã cùng Lý Ngạn đơn độc quyết đấu là bản thân nhạc phụ tâm nguyện, Viên Diệu đương nhiên có thể thỏa mãn hắn. Chỉ là một cái Lý Ngạn, không đáng Viên Diệu để ý. Viên Thiệu bị Viên Thượng, Viên Hy đám người che chở hốt hoảng thoát đi. Theo hắn 30 vạn đại quân, bây giờ chết chết trốn trốn, còn có không ít quỳ xuống đất xin hàng giả, có thể nói là mười không còn một. Nơi xa một ngọn núi sườn núi bên trên, Gia Cát Lượng lặng lặng mà ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, lấy tay đánh đàn. Hai cái tiểu đạo đồng khéo léo đứng ở Gia Cát Lượng bên cạnh thân, nhìn đến nơi xa thiêu đốt liệt hỏa, Gia Cát Lượng vẫn như cũ khí định thần nhàn, cầm âm bất loạn. Gia Cát Lượng không đổi, thân là tam quân thống soái Hàn Quỳnh lại gấp đến không được. Khương Minh, thế lượng như thế tràn đầy, bệ hạ tất nhiên chúng phục kích vậy. Chúng ta còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Gia Cát Lượng khẽ vuốt dây đàn, con mắt chưa hề rời đi Quách Cầm Diện, đối với Hàn Quỳnh nói, lao tướng quân đừng nội, Lý Ngạn tiền bối không phải dẫn quân đi cứu viện Yến Đế sao? Lý Ngạn tiền bối thực lực, ngươi còn không tin được? Có hắn tại, Yến Đế tất nhiên an ổn như sơn. Hàn Quỳnh tại một tấc vuông đi qua đi lại, hiển nhiên trong lòng đã loạn. Lý Ngạn lao ca võ nghệ mặc dù vô địch thiên hạ, có thể địch quân thế nhưng là có 20 vạn tinh binh à. Vậy hạ đại quân tan tác, vạn nhất lâm vào lớp lớp vòng đây, hậu quả khó mà lường được. Khương Minh, nhanh chóng động thủ đi. Lại không động thủ, liền thật không còn kịp rồi. Gia Cát Lượng khuấy động lấy dây đàn, nhìn ra xa xa nói, trận chiến này chúng ta không chỉ có muốn cứu viện binh Yến Đế bệ hạ, còn muốn cho cản quân nguyên khí đại thương. Thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Lao tướng quân, ngươi phải tin tưởng ta. Ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng ta lo lắng hơn bệ hạ a. Khương Minh, ngươi lại không hạ lệnh nói, ta cần phải hạ lệnh. Ngươi đừng quên, ta mới là tam quân thống soái. Đem Hàn Quỳnh áp đến cái mức này, Gia Cát Lượng biết không có thể đè thêm xuống dưới, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Gia Cát Lượng đưa mắt nhìn ra xa, thấy cản quân chủ lực đã xuất rừng cây, biết hắn chờ đợi thời cơ, không sai biệt lắm muốn tới. Lao tướng nói đúng, vạn sự cũng không cách nào thập toàn thập mỹ. Gia Cát Lượng đứng dậy, nhẹ nhàng lay động cặp lồng, trong mắt tràn đầy tự tin quan mang. Càn tặc một đường dụ địch, dẫn quân ta vào cuộc. Quân ta không phải là không một đường làm cục, dù càn quân đến công. Càn quân lấy hỏa kế phá đại quân ta, ta sao lại không phải lấy hỏa kế, diệt càn quân 20 vạn tinh nhuệ. Gia Cát Lượng cầm trong tay quạt lông dương lên, cao giọng nói, liền để này hỏa, lại xuất hiện đại hán thịnh thế chi phát sáng. Lao tướng quân, có thể động thủ. Gia Cát Lượng quạt lông vung lên, xung quanh truyền lệnh binh đồng thời vung vẩy lệnh kỳ. Bốn phương tám hướng truyền lệnh binh, cũng vung lên lệnh kỳ đáp lời. Hàn Quỳnh trong mắt hiện ra vẻ phức tạp, lại hưng đại hán. Gia Cát Lượng vì đại yến làm ra tất cả, quả nhiên vẫn là vì phục hưng đại hán. Cho nên đại yến tất cả, bao quát hắn Hàn Quỳnh, thậm chí bệ hạ. Kết quả là, đều chẳng qua là Gia Cát Lượng trong tay quân cờ a. Một con cờ sinh tử, Gia Cát Lượng căn bản sẽ không để ý, cho nên mới không ngại cầm bệ hạ mệnh đi cược. Có thể cho dù biết rõ như thế, Hàn Quỳnh cũng không có cái khác lựa chọn. Những ngày qua, hắn đều tại toàn lực phối hợp Gia Cát Lượng làm việc. Phối hợp Gia Cát Lượng, còn có một đường sinh cơ. Nếu như không theo Gia Cát Lượng mưu đồ đến đánh, chỉ sợ đại yến mấy chục vạn đại quân đều sẽ hủy diệt tại cản quân chi thủ. Chương 866, bát quái phần thiên trận chương 866, bát quái phần thiên trận tại Gia Cát Lượng mưu đồ phía dưới, động trước nhất là Hàn Quỳnh. Hàn Quỳnh dẫn đầu Diễm Long kỵ toàn quân xuất kích, muốn bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Viên Thiệu, cứu ra bản thân bệ hạ. Sau đó chính là bốn phương tám hướng yến quân, Gia Cát Lượng sớm để bọn hắn bố trí xuống hỏa trận. Chỉ đợi lệnh kỳ cùng một chỗ, liền bốn phía phóng hỏa. Ngồi cưỡi chiến mã đi đường sốc này, cho dù là có Viên Thượng tương hộ, Viên Thiệu thân thể vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Viên Thiệu cố nén ốm đau, đối với bên người Văn Võ hỏi, chúng ta an toàn sao? Thẩm Thối đi theo ở bên, đối với Viên Thiệu nói, bệ hạ, nhìn thêm một chút. Chúng ta đã hất ra càn tặc, lập tức liền có thể cùng Hàn Quỳnh tướng quân đại quân hội hợp. Viên Thiệu gật đầu nói, trận chiến này nhờ có Quách Đồ đưa ra đem đại quân một phân thành hai kế sách. Nếu không phải Quách Đồ, ta 70 vạn đại quân toàn bộ táng thân biển lửa. Quách Đồ, đứng không hổ là ta đại yến đỉnh cấp lưu thần a. Viên Thiệu bên người Thẩm Phối, Tân Bình đám người nghe vậy thẳng nhếch miệng. Quách Đồ là mặt hàng gì, bọn hắn còn không biết sao? Bệ hạ nếu là bởi vậy càng thêm tín nhiệm Quách Đồ, vậy coi như xong đời. Đang khi nói chuyện, một đội đỏ rực như lửa diễm tiêu đốt một dạng kỵ binh, tại phía trước hướng Viên Thiệu đám người lao vụt mà đến. Dẫn đầu một thành viên người khoác màu đỏ chiến giáp lão tướng, chính là Viên Thiệu tín nhiệm nhất lão tướng quân Hàn Quỳnh. Viên Thiệu bên người Văn Võ nhìn đến Hàn Quỳnh, lập tức mừng rỡ không thôi. Là Hàn lão tướng quân. Hàn Quỳnh lão tướng quân đến. Chúng ta được cứu rồi. Hàn Quỳnh xông đến Viên Thiệu trước người, đối với Viên Thiệu bài nói, bệ hạ, thần Hàn Quỳnh đến đây cứu giá. Viên Thiệu lộ ra rất là kích động, bắt lại Hàn Quỳnh tay. Lão tướng quân, người rốt cuộc đã đến. Quân ta thảm bại, các tướng sĩ tử thương thảm trọng. Ngay cả trường hợp Cao Lãm, Hà Bác tứ đình trụ đã một cái không còn. Bệ hạ, chớ có quá mức bi thương. Hàn Quỳnh đối với Viên Thiệu an ủi, bọn hắn vì bệ hạ tận trung, chính là chết có ý nghĩa. Mặt tướng sẽ chém đánh tới địch, vì bọn họ báo thủ. Khổng Minh tiên sinh đã bố trí xuống Thiên La địa võng, chuyên chờ quân địch vào cuộc. Lần này càn quân mặc dù hại đại quân ta, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Viên Thiệu rất là kinh ngạc, hỏi: "Khổng Minh, quả thật có thượng sách phá địch?" Tại Viên Thiệu xem ra, đại yến binh bại như núi đổ. Hàn Quỳnh cùng Gia Cát Lượng có thể mang theo còn lại 30 vạn đại quân ngăn trở cản quân tiến công, để cho mình có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Há có thể hy vọng xa vời phá địch. Bệ hạ, Khổng Minh dụng kế tuyệt không sai lầm. Thần tướng tin hắn có thể thủ thắng. Nếu có thể như thế, quả nhiên là không thể tốt hơn. Viên Thiệu nói xong câu đó, đột nhiên hai mắt nhắm lại, ngất đi. Viên Thiệu dọc theo con đường này nôn hai ngụm máu, lại chịu sốc này nỗi khổ, thân thể đã sớm là đèn cạn dầu trạng thái. Hắn dựa vào ngoan cường cầu sinh ý chí lực, mới kiên trì đến thời khắc này. Hiện tại biết mình an toàn, Viên Thiệu trong nháy mắt thư giãn xuống. Hắn thân thể cũng chống đỡ không nổi, lúc này mới té xỉu. Hàn Quỳnh hướng mọi người nói, bệ hạ nên vô sự. Hàn Mánh, các ngươi hộ tống bệ hạ đến an toàn chỗ, nơi này lập tức lại là một trận đại chiến. Chúng ta tuân mệnh. Càn quân một đường thế như trẻ tre, tại thái tử Viên Diệu xuất lĩnh dưới, xông về trước giết. Nếu theo cái này tình thế, đừng nói là Viên Diệu tan tác quân, liền xem như Hàn Quỳnh dưới trướng 30 vạn yến quân, cũng ngăn không được đại càn các tướng sĩ trùng kích. Ngay tại đại càn tướng sĩ anh dũng xung phong thì, bốn phương tám hướng đột nhiên toát ra quần quần khói đặc. Có người phóng hỏa. Viên Diệu lời ấy vừa ra miệng, liền thấy trên khoáng dạ giấy lên lửa nóng hừng hực. Hỏa diễm mượn sức gió, thiêu đốt lên hướng càn quân của tới. Hàn Quỳnh dẫn đầu màu lửa đỏ diễm long kỵ, vung tay cao giọng nói, đại yến các tướng sĩ, phá địch ngay tại hôm nay, theo ta xung lên. Yến quốc 30 vạn đại quân đã sớm bị Gia Cát Lượng bố trí thành phương trận. Giờ phút này dốc toàn bộ lực lượng, nương theo lấy hỏa diễm hướng càn quân phát động tiến công. Đại càn tướng sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị yến quân giết trở tay không kịp. Xông lên phía trước nhất các tướng sĩ, lập tức tổn thất nặng nề. Nưu Thần Tưởng Cán cũng theo Viên Diệu đứng tại chiến xa bên trên, sắc mặt hắn tái nhợt, khó có thể tin nói, vì sao sẽ như thế, tiến quân làm sao biết phóng hỏa. Viên Diệu nhìn đến đánh giáp lá cả hai quân tướng sĩ, trầm giọng nói, đây tất nhiên là Gia Cát Lượng lưu kế. Gia Cát Lượng khám phá quân ta kế dụ địch, mà bất lực thuyết phục Viên Diệu. Thế là hắn dứt khoát lấy Viên Thiệu làm mồi nhử, lấy Yến quốc 30 vạn tướng sĩ làm mồi nhử, phản dụ quân ta vào cuộc. Quân ta đánh tan Viên Thiệu, chính là buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm. Truy tập bại quân, rất dễ dàng rơi vào Gia Cát Lượng cái bẫy. Gia Cát Lượng dụ kế, quả thực quả quyết. Ngay cả Viên Thiệu đều bị hắn tính tiến vào. Lý Nho nhìn đến khoảng cách càn quân càng ngày càng gần hỏa diễm, nói ra, đều nói ta cùng Văn Hòa chính là độc sĩ, kỳ thực vì hùng chủ tranh đoạt thiên hạ mưu thần, cái nào không phải độc sĩ. Gia Cát Lượng có thể từ bỏ Viên Thiệu 30 vạn đại quân, lại có thể trên chiến trường bố trí xuống như thế đại hỏa, làm được tất cả đều là làm đất trời oán giận sự tình. Hắn tâm chi hung ác, không kém gì chúng ta. Lý Nho trong miệng ra cắt lượng, giờ phút này vẫn như cũ ngồi tại trên núi, khẽ vuốt dây đàn. Phảng phất dưới núi đao quang kiếm ảnh, liệt diễm phần thiên, cùng hắn ra cắt lượng không có bất cứ quan hệ nào. Ra cắt lượng hai mắt khép hở, trong miệng nói khẽ, Viên Diệu, ngươi thật là thiên hạ kỳ tài. Đây đoạn thời gian cùng ngươi giao chiến, ta không có chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá vì hôm nay giờ khắc này, ta đã chuẩn bị rất lâu. Mặc cho ngươi trí kế tinh thiên, cũng muốn rơi vào ta hỏa trận bên trong. Ngươi không chỗ chạy trốn, sinh tử từ mệnh a. Tùy thân bảo hộ Viên Diệu Vương quyền hỏi, chúa công, chúng ta hiện tại làm sao? Triệt binh vẫn là. Đừng hốt hoảng. Viên Diệu đối với Vương quyền, xử a hai người hạ lệnh, trước tụ tập chúng tướng, nghe ta hiệu lệnh. Để các tướng sĩ không cần mù quáng chạy trốn, chờ tướng lệnh làm việc. Nặng. Nhị tướng tiến đến truyền lệnh, Nưu Thần từ thứ đối với Viên Diệu nói, chúa công, đây đại hỏa sát thực xuất từ Khổng Minh thủ bút. Nay hỏa vừa ra, đại quân không chỗ ẩn trốn, liền tính muốn hướng phía sau lui vào Ô Mãng Lâm bên trong, cũng là không thể. Đại tướng Đồng Phi nghe vậy nghi ngờ nói, vì sao? Ô Mãng Lâm thế nhưng là chúng ta bố trí, chúng ta đánh không lại, chạy còn không được sao? Từ thứ giải thích nói, ra cắt lượng dụng kế chi xảo diệu, ngay ở chỗ này, hắn không phải đơn giản tại phóng hỏa, mà là trước hết để cho binh lính bố thành trận thế, theo bắt quái chi diệu thi triển hỏa kế. Đây hỏa trận, ta tại Thủy Tính Trang thời điểm nghiên tập qua, tên là bắt quái phần tiên trận. Trận này vừa ra, xung quanh sông núi hình dạng mặt đất đều sẽ vì đó sử dụng, trở thành đại trận một bộ phận. Ô Mãng Lâm phương bị vừa vặn ứng bắt quái phần thiên trận tốn quẻ ly hôn quẻ vị trí, cách chủ hỏa tốn chủ phong, lại thêm quân ta đã ở trong rừng phóng hỏa, Ô Mãng Lâm rất tự nhiên liền bị bắt quái phần thiên trận thu nạp, trở thành đại trận uy năng một bộ phận. Lý Nho nghe vậy cảm khái nói, khá lắm bắt quái phần thiên trận, quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa, mượn nhờ thiên địa chi uy. Chỉ lần này một trận liền có thể nhìn ra, gia cát lượng dùng hỏa chi có thể tại trên ta, hắn chi mưu càng là có thể xưng yêu nghiệt. Đoán chừng gia cát lượng đã sớm tính ra, quân ta muốn tại Ô Mãng Lâm bên trong phóng hỏa phục kích ta. Nhân tài như vậy không thể vì chủ công sử dụng, còn quả thật đáng tiếc a. Chương 867, rồng có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Chương 867, rồng có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Ra cát lượng, đúng là đa trí gần giống yêu quái, ta sớm nên nghĩ đến. Viên Diệu nói, đây đoạn thời gian, chúng ta cùng Yến quân tác chiến, thắng nhiều bại ít, cho đến ta đều không để ý đến ra cát lượng. Đây ra cát Khổng Minh, là thiên hạ nguy hiểm nhất nhu sĩ, cũng là chúng ta đại địch. Bất luận trang bị vẫn là đơn binh tố chất đều kém xa quân ta Yến quân, trong tay hắn, lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chúng ta quá thuận, đánh quá nhiều thắng trận, coi là ra cát lượng có thể tùy ý chúng ta bắt. Loại này tiêu căng chi tâm, về sau không thể lại có. Chúng văn võ tất cả đều gật đầu, mặc dù đại quân bị hỏa vây khốn, có thể Viên Diệu dưới trướng văn võ lại không người bối rối. Từ bọn hắn trạng thái cũng có thể nhìn ra, những này văn võ đúng là thiên hạ cao cấp nhất một nhóm nhân tài. Mã Siêu cao giọng nói, chúa công không cần sầu lo, liền tính ra cát lượng phóng hỏa, cũng không phải tung binh xung phong sao? Chỉ có hỏa không có binh, cũng không có thành tựu. Đợi chúng ta chỉ huy kỵ binh, vì chúa công giết ra một con đường sống. Viên Diệu lắc đầu, nói ra, chúng ta tự vệ, tự nhiên là không có vấn đề. Ra cát lượng muốn ngăn, cũng ngăn không được. Nhưng chúng ta cứ như vậy xung phong đi ra, các tướng sĩ làm sao bây giờ? Để bọn hắn táng thân trong biển lửa, cô lại nỡ lòng nào? Nhưng cũng không thể để chúa công rơi vào hiểm địa a. Đồng Phi có chút cấp bách, đối với Viên Diệu nói, chúa công, ngươi đi trước. Ngươi trước hết giết ra ngoài, ta lưu lại cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử. Từ khiếu, còn chưa tới đảm chết thời điểm. Viên Diệu vỗ vỗ Đồng Phi bả vai, cười lắc đầu. Đồng Phi tiểu tướng này, đối với mình một mực trung thành tuyệt đối, lấy mạng đổi mình mệnh đều không do dự. Viên Diệu cảm thấy, loại này trung tâm, đã cùng Hứa Chử đối với Tào Tháo trung thành không sai biệt lắm. Viên Diệu quay đầu đối với Từ Thứ hỏi, Nguyên Trực, ngươi đã nhận biết đây liệt diễm phần thiên trận, có thể có phá trận chi pháp. Từ Thứ đáp, ta từng tại Thủy Kính Trang nghiên tập vài năm, đối với trận này, cũng rõ ràng trong lòng. Muốn phá vỡ liệt diễm phần thiên trận, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Liệt diễm phần thiên trận, là tại Càn, Khôn, Tuấn, Đổi, Khảm, Cách, Cấn, Trấn tám chỗ bố trí trận pháp, tung binh phóng hỏa. Trận pháp không dứt, hỏa cũng không tắt, lại dựa vào đại quân xung phong, có thể tiêu diệt được đến. Trận này chô mấu chốt, ở chỗ bảy trận khiến binh lính có hỏa. Đốt hỏa chi người nghe lệnh cờ chỉ huy, đều nhịp. Dạng này mới có thể cam đoan, bốc cháy lên đến liệt diễm công hướng quân địch, mà không phải bỏng bản thân tướng sĩ. Bố trí trận này, không chỉ có giao đấu đạo thiên phú yêu cầu cực cao, còn muốn nhận biết thiên thời địa lý, biết được hướng gió. Các nơi trận pháp đều có trận nhãn. Chỉ cần đem trận nhãn phá vỡ, quân địch liền vô pháp tự nhiên khống chế thế lửa. Đến lúc đó dấy lên đại hỏa, liền chưa chắc là đốt quân ta. Phá trận nhãn sau đó, quân địch đại trận mất đi hiệu lực, mặc dù còn có một mảnh biển lửa, cũng vô pháp triệt để đem quân ta vây khốn. Chúa công liền có thể chỉ huy đại quân thông dong rút lui nơi đây. Đồng Phi nghe vậy mừng lớn nói, vậy còn chờ gì? Nhanh đi phá trận a. Từ Thứ lắc đầu, nói ra, phá trận chi pháp mặc dù bày ở trước mắt, có thể nghĩ muốn đem đại trận phá vỡ, lại là không dễ. Tiến quân có vài chục vạn chi chúng, nhóm lửa đại trận đều từ trọng binh chấn giữ. Các tướng sĩ muốn tiếp cận trận nhãn, còn muốn chịu liệt diễm tiêu đốt. Muốn phá trận, cần có tuyệt thế mãnh tướng thông minh. Với lại không luận võ nghệ cao bao nhiêu đại tướng, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Từ Thứ vừa dứt lời, Đồng Phi liền cao giọng nói, ta không sợ chết, để ta đi phá trận, chỉ cần có thể cứu ta đại càn tướng sĩ, ta lại vì sao tiếp xông vào một lần cái kia hỏa trận? Chúa công, hạ mệnh lệnh a. Mã Siêu cũng nói, Mã Siêu cũng nguyện ý vì chúa công chịu chết. Viên Diệu suy tư phút chốc, nói ra, quân địch bắt quái này phần thiên trận, nghe đứng lên dọa người, trên thực tế bố trí được cũng không hoàn chỉnh a. Tám chỗ trận nhãn, lại có hai nơi mượn quân ta chi lực. Trên thực tế đại trận chỉ có 6 nơi. Từ Thứ gật đầu nói, chúa công liếc mắt liền nhìn ra trận này mấu chốt, xác thực như thế. 6 nơi trận nhãn, mặc dù không bằng 8 chỗ trận nhãn đầy đủ, có thể liệt hỏa uy năng, quân ta tướng sĩ vẫn như cũ không thể thừa nhận. Ô Mãng Lâm bên trong khắp nơi đều là đại hỏa khói đặc, chúng ta cũng vô pháp lui vào rừng bên trong. Cho nên muốn thoát thân, vẫn là muốn xông vào 6 trận. Nếu như thế, chúng ta liền tiến công Tây Bắc Càn trận. Cô vì đại càn thái tử, tin tưởng đây Càn trận có thể làm cho quân ta giết ra một con đường sống. Về phần cái khác trận nhãn, không cần để ý phá trận thương vong quá lớn, chúng ta muốn diệt yên, cũng không đợi tại đây nhất thời. Gia Cát Lượng có thể ngăn cô một lần, cũng không thể lần này đều ngăn ta. Luôn luôn không thích ngôn ngữ giả hủ đột nhiên mở miệng nói, Gia Cát Lượng, lần này mưu đồ đến thật tốt, giọt nước không lọt. Từ chúng ta cùng tác chiến thời điểm, hắn liền bắt đầu bố cục. Đến hôm nay mới lộ ra răng nanh, cho quân ta một kích chí mạng. Đây rất tốt, ta nhớ kỹ hắn. Viên Diệu nghe vậy không khỏi âm thầm lắc đầu. Giả hủ loại này mình hỏi kế đều muốn tranh lấy chủ, đột nhiên nói hắn nhớ kỹ Gia Cát Lượng. Đây đối với Gia Cát Lượng đến nói, chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Gia Cát Lượng không chút nào biết mình đã bị giả hủ nhớ thương lên, hắn tại trên núi lãnh đàn, xem lửa ánh sáng ánh hồng chân trời chi vân. Nhìn khói đặc nổi lên bốn phía, nhìn tướng sĩ liều chết chém giết. Gia Cát Lượng nhẹ tay búng nhẹ làm dây đàn, ếm hai cầm âm chạy xuôi mà ra. Liên hỏa liệu nguyên, sinh cơ khó tổn. Một trận chiến này, khi Dương Họa Long chi uy, tại Viên Diệu đem người tiến đánh trận địa địch thời điểm, Lữ Bố cùng Lý Ngạn đại chiến còn chưa kết thúc. Hai cha con này đều phát huy ra viễn siêu bình thường thời điểm thực lực, vẫn như cũ bắt không được đối phương. Bọn hắn chiến hơn 200 hiệp, thể lực tiêu hao rất lớn. Với lại xung quanh thế lửa càng ngày càng vượng, đã nhanh muốn ức chế không nổi. Nếu không phải bọn hắn ở vào ven rừng rậm, chỉ sợ giờ phút này đã bị đại hỏa thôn vệ. Lữ Bố thở hổn hộc, đem Vương Thiên Họa kích quét ngang, đối với Lý Ngạn nói, "Lý Ngạn, nghĩa phụ, ngươi có thể từng nhớ kỹ, ta tự sáng tạo võ kỹ. Ta một chiêu kia, tên là Vô Song. Hôm nay, ta liền lấy một chiêu này, cùng ngươi nhất quyết sinh tử như thế nào?" Lữ Bố trước đó cùng Lý Ngạn giao chiến thời điểm, lấy một chiêu Vô Song trọng thương Lý Ngạn. Bây giờ lại đem chiêu này thi triển mà ra, ngược lại muốn xem Lý Ngạn như thế nào ngăn cản. Lý Ngạn trầm giọng nói, "Tốt, vậy liền nhất quyết sinh tử." Lữ Bố có tự sáng tạo võ kỹ Vô Song mà ngày đó cùng Lữ Bố một trận chiến qua đi, Lý Ngạn cũng có chỗ linh ngộ, sáng chế ra hắn đời này tột cùng nhất một chiêu. Một chiêu này, liền cùng Lý Ngạn binh khí cùng danh hiệu đồng dạng, tên là Nghịch Lân. Rồng có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Đại Hán tiên tử chính là Long, Đại Hán Giang Sơn cũng là Long. Vì Đại Hán, Lý Ngạn có thể chạy khô trên thân một giọt máu cuối cùng. Loại này thể sống chết thủ hộ Đại Hán quyết tâm, để hắn luyện thành chiêu này. Mà Lữ Bố Vô Song tức là thẳng tiến không lùi, tựa hồ muốn chém phá thiên địa, chạm phá tất cả gông cùng xiềng xích với hắn đổ vật. Bao quát Lý Ngạn trong miệng lễ giáo, cùng hắn thủ hộ Đại Hán. Phương Thiên Họa kích cùng thần binh Nghịch Lân lần nữa giao kích tại một chỗ. Một kích này không chỉ có tựa hồ võ kỹ so đấu, cũng là trong lòng hai người lý niệm kịch liệt giao phong. Chương 868, đây là trùng hợp, cũng là số mệnh. Chương 868, đây là trùng hợp, cũng là số mệnh bành. Bành. Phương Thiên Họa kích cùng thần binh Nghịch Lân một sai liền phân ra. Hai ngựa tương giao, Lữ Bố cùng Lý Ngạn tìm ngựa đứng vững. Hai người đồng thời quay đầu, tựa hồ một kích này cũng không phân ra thắng bại. Lữ Bố dẫn theo Phương Thiên Họa kích, thần sắc trở nên có chút phức tạp, đối với Lý Ngạn nói, "Nghĩa phụ, vẫn là ta thắng. Thiên địa này vô pháp giam cầm ta, lễ giáo cũng vô pháp trói buộc ta. Các ngươi cảm thấy ta lương yến ném cản, chạm sát nghĩa phụ, liền cho là ta Lữ Bố là thấy lợi quên nghĩa đồ vô sỉ. Nhưng ta Lữ Bố cũng không cho rằng như vậy. Nam tử hán đại trợ phu, khi đỉnh tiên lập địa, người bên cạnh lưu ngôn phỉ ngữ ta cũng sẽ không để ý. Ta Lữ Bố Phương Thiên Họa kích, chỉ vì trong nội tâm của ta minh chủ mà chiến. Nghĩa phụ, Long tuy có nghịch lần, nhưng cuối cùng khó nghịch thiên." Phúc. Tại Lữ Bố nói chuyện thời điểm, Lý Ngạn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Lý Ngạn thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua trong tay thần binh Nghịch Lân rất khó nói, Nghịch Lân chủ hộ, ẩn Long chí cường, ngươi là ta giáo qua xuất sắc nhất nhân tài, ta vốn muốn cho ngươi trở thành đời sau Nghịch Lân a. Đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Chủ hộ truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, Nghịch Lân truyền thừa cũng theo đó đoạn tuyệt. Đã mất đi vũ lực bảo hộ, ẩn Long đi rồi. Đại Hán. Phúc. Lý Ngạn đang khi nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi phun ra, từ trên chiến mã ngã xuống đến, không tiếng thở nữa. Mặc dù hắn mặt ngoài không có cái gì tổn thương, thế nhưng là mới vừa hai người đối bính một cách kia, Lý Ngạn đã bị Lữ Bố Vô Song làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Hắn là không thể nào sống sót. Lữ Bố từ xích thố lập tức xoay người mà xuống, nắm xích thố ngựa chậm rãi đi hướng Lý Ngạn. Tại Lý Ngạn bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống. "Ta Lữ Bố, lại trả một vị nghĩa phụ a." Lữ Bố biểu lộ có chút đắng chát, không có chút nào chạm sát Lý Ngạn đắc thắng cảm giác thành tựu. Hắn khẽ vuốt Lý Ngạn khuôn mặt, nói nhỏ, "Nghĩa phụ, ngươi có biết hay không? Kỳ thực ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn giết bất luận một vị nào nghĩa phụ. Ta mỗi lần giết nghĩa phụ trước đó đều có bất đắc dĩ lý do. Đinh Nguyên kiêng kỵ ta trong quân đội hy vọng, sợ ta thay thế hắn vị trí. Hắn kỳ thực đã sớm muốn diệt trừ ta cái này thai hoàng ẩm, chỉ là e ngại ta vũ lực không có tìm được phù hợp thời cơ. Ta giết Đinh Nguyên ném đồng trác, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Còn có đồng trác cướp ta ái thiếp, ném kích muốn lấy ta tính mạng. Hắn đối với ta không có bất kỳ cái gì phụ tử tình nghĩa có thể nói, hắn cũng là muốn giết ta à? Đây hai vị nghĩa phụ đều phải lấy ta tính mạng, ngươi nói ta có thể không giết bọn hắn sao? Còn có ngươi, nghĩa phụ, ngươi là ta tôn kính nhất người, cũng là ta Lữ Bố không muốn nhất giết người. Thế nhưng là, ngay cả ngươi đều phải giết ta a. Lữ Bố nói đến đây thời điểm, một đôi mắt hổ vậy mà chảy ra nước mắt. Lữ Bố thế nữ, bao quát con rể Viên Diệu, toàn bộ đều chưa từng thấy qua hắn rơi lệ. Mà cái này được thế nhân xưng là thiên hạ đệ nhất chiến thần, giờ phút này đang bị gối Lý Ngạn trước thi thể, khóc ròng ròng. Người ta trùng phùng đã là địch nhân, ngươi cầm trường kích liền muốn chẳng ta. Nghĩa phụ, ngươi nói ta làm sao có thể không giết ngươi? Vì sao? Vì sao ta Lữ Bố ném bái nghĩa phụ, đều muốn ta mệnh? Đến cuối cùng, thiên hạ người lại nói ta Lữ Bố là ba họ Gian Ô. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Ba họ Gian Ô cái danh hiệu này, ta Lữ Bố là rửa sạch không xong. Ta cũng không cần rửa sạch. Bất luận thế nhân như thế nào nhìn ta, chỉ cần Chúa Công biết ta trung tâm, chỉ cần Linh Khởi có thể hạnh phúc, ta đời này là đủ. Nghĩa phụ, ngươi mới vừa nâng lên ẩn long là cái gì? Ở trong đó, có lẽ còn có cái gì bí mật? Nghịch Lân truyền thừa. Ngươi muốn đem ta bồi dưỡng thành đời sau Nghịch Lân, lại là ý gì? Những chuyện này, chỉ sợ ta vĩnh viễn sẽ không biết. Ngươi có những ý nghĩ này, vì cái gì không còn sớm nói với ta? Nếu như ngươi sớm đem suy nghĩ trong lòng nói cho ta biết, ta Lữ Bố chưa hẳn. Thôi, cuối cùng, ngươi còn chưa đủ tín nhiệm ta. Phụ tử không hiểu nhau, cả đời tử tướng đọ sức. Lữ Bố ôm lấy Lý Ngạn thi thể, chậm rãi đi hướng xung quanh đại hỏa. Muốn đem Lý Ngạn hậu táng là không thể nào, chiến trường bên trên không có điều kiện kia. Để Lý Ngạn trở về chiến trường liệt diễm bên trong, với hắn mà nói có lẽ là tốt nhất kết cục. Lữ Bố không biết là, ở Long tổ chức hai đại đỉnh cấp chiến lực, Lý Ngạn, Tư Mã Tuyệt, cuối cùng đều chết tại bọn hắn coi trọng nhất truyền nhân trong tay. Đây là trùng hợp, cũng là số mệnh. Tựa hồ ẩn Long đến Lý Ngạn bọn hắn thế hệ này, nên đoạn tuyệt. Gia Cát Lượng tại trên núi đánh đàn, nguyên bản cầm âm trôi chảy, không loạn chút nào. Đột nhiên long con một tiếng, đứt đoạn một cây dây đàn. Đây là Gia Cát Lượng trong lòng giật mình dây đàn làm sao biết đoạn, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Hôm qua Gia Cát Lượng ban đêm xem thiên tượng, ẩn ẩn cảm giác được thiên hạ sẽ có đỉnh cấp cường giả vỡ lạc. Viên Diệu Quân bên trong danh tướng như mây, Gia Cát Lượng vốn cho rằng sẽ là Viên Diệu Quân trung đại đem. Hiện tại xem ra, có vẻ như không phải chuyện như vậy. Có thể làm cho mình như thế tâm thần có chút không tập trung giả, chỉ có Lý Ngạn. Như quả nhiên là Lý Ngạn chiến tử, các đại hán mất một tỉnh thiên giúp đỡ. Viên Diệu dẫn quân tấn công mạnh tây bắc cản bị, các tướng sĩ chịu liệt diễm thiếu đốt, tử thương thảm trọng. Nhưng vào lúc này, Viên Diệu thấy sau lưng một ngựa đạp hỏa mà đến, tướng này trên thân bách hoa chiến bào theo gió bay lượn, đúng là mình tốt nhạc phụ Lữ Bố. Đợi Lữ Bố vọt tới phụ cận, Viên Diệu đối với hắn hỏi, nhạc phụ, sự tình giải quyết. Cực khổ Chúa Công quan tâm. Lữ Bố nhìn đến bốn phương tám hướng đại hỏa, đối với Viên Diệu hỏi, Chúa Công, đây là cái gì tình huống? Viên Diệu nói rất dài dòng, quân ta chúng ra cắt lượng gian kế. Bây giờ muốn phá vây, liền cần đánh tan phía trước đại trận. Nhạc phụ cũng nhìn thấy, trong trận khắp nơi đều là hỏa, các tướng sĩ hữu lực cũng dùng không lên. Nếu không đánh giết chủ trận người, quân ta chỉ sợ còn sẽ tử thương càng nhiều. Nếu như thế, ta đi phá trận chính là có thể nhanh phá trận này, giúp ta đại quân phá vây giả, cũng chỉ có nhạc phụ. Bất quá tàn nhẫn vô tình, hỏa diễm hung hiểm, nhạc phụ vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn a. Ha ha ha, đây có gì phương? Chúa Công đem người đi theo ta phá vây chính là. Lữ Bố giơ cao phương tiên hỏa kích, quát to, người nào theo ta tiến đến phá trận? Đồng Phi, Hoàng Tự, Ma Siêu, Diêm Hành, Bàng Đức chờ đại tướng cùng kêu lên đáp, chúng ta nguyện đi. Tốt. Chư vị, theo ta giết. Chủ trì tây bắc cản trận người chính là Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Triệu Duệ. Triệu Duệ đứng ở chiến xa vung lên động lệnh kỳ, dựa theo Gia Cát Lượng chuyển thụ phương pháp, chỉ huy binh lính phóng hỏa. Phó tướng Lý Hiền đối với Triệu Duệ cười nói, tướng quân, ta nhìn cản quốc thái tử Viên Diệu đích thân đến, tại cái kia chỉ huy cản quân trùng kích chúng ta đại trận, đều đánh một hồi lâu, vẫn là xông không qua đến a. Bọn hắn có thể xông qua mới là lạ. Triệu Duệ lộ ra rất có tự tin, cười nói, vì diệt sát cản quân, chúng ta đều diễn luyện bao lâu? Ta nghe Hàn Quỳnh tướng quân nói, Gia Cát Lượng chính là thần nhân vậy, hắn bố trí xuống bắt quái trận, nhưng cuốn giết 100 vạn hùng binh, lại càng không cần phải nói bắt quái trận dựa vào hỏa công. Càng người đây là thai kiếp khó thoát, thần tiên đến cũng có cứu. Chương 869, muốn diệt cản, còn cần dựa vào ta đại yến lực lượng. Chương 869, muốn diệt cản, còn cần dựa vào ta đại yến lực lượng. Ta đánh nửa đời người trận chiến, có thể làm cho ta bội phục người không nhiều. Đây Gia Cát tiên sinh tính một cái. Đây Gia Cát tiên sinh, quả nhiên là liệu sự như thần, nói diệt cản quân liền diệt cản quân. Nói dùng cái gì kế sách, người ta cái kiêu mưu kế liền tốt dùng. Ai, đáng tiếc hắn không phải ta đại yến thần tử. Vậy hạ nếu có thể đem hắn mời chào tới liền tốt. Nghe Triệu Duệ khoác lác, Phó tướng Lý Hiền nói, tướng quân, quân địch muốn dùng kỵ binh đột trận làm sao bây giờ? Chúng ta những binh này đều là phóng hỏa, quân địch thế công quá mạnh, chúng ta cũng ngăn không được à? Ngươi làm sao đần như vậy, có việc động nào suy nghĩ thật kỹ a. Ngựa loại này xuất sinh, nhất là sợ lửa. Bọn hắn làm sao có thể đi trong biển lửa hướng? Bất luận là người vẫn là xuất sinh, đều khó có khả năng xung qua. Ha 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 ha. Ngay tại Triệu Duệ cười như điên thời khắc, Lý Hiền tựa hồ thấy được mười phần khủng bố đồ vật, chỉ về đằng trước đối với Triệu Duệ nói, đem. Tướng quân, ngươi nhìn. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ quân địch kỵ binh giết tới không thành? Không có. Không sai. Cái gì? Triệu Duệ vừa quay đầu lại, lập tức thấy được làm hắn khó có thể tin cảnh tượng. Vô số kỵ binh địch đạp hỏa mà đến, dẫn đầu chi tướng, tay cầm phương thiên hỏa kích, thẳng tiến không lùi. Tại phía sau hắn, còn có mấy tên cưỡi bạch mã đại cản mãnh tướng, đại cản tinh nhuệ kỵ binh theo sát phía sau. Sao lại có thể như thế đây? Ngựa. Làm sao có thể không sợ hỏa? Triệu Duệ trợn cả mắt lên, hắn không rõ, Lữ Bố đám này Càn Quốc tướng sĩ là làm sao làm được. Xích Thố Ngựa cùng Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử bậc này hai câu, đạp nước leo núi như dẫm trên đất bằng. Bình thường chiến mã e ngại hỏa diễm, bọn hắn những này cực phẩm mã vương cũng không sợ. Giống như Xích Thố bậc này người lương thiện câu, đã có mấy phần cùng loại với người trí tuệ, cùng kỵ tướng phối hợp thần mật vô gian. Về phần Càn quân binh lính, tự nhiên không có Xích Thố như vậy tốt chiến mã, nhưng là Lữ Bố cũng có tốt biện pháp. Lữ Bố đầu não mặc dù đơn giản, nhưng hắn chiến đấu trí tuệ không thể nghi ngờ, nhất là tại thống ngự kỵ binh phương diện, có thể xưng thiên hạ tuyệt đỉnh. Hắn biết rõ ngựa tập tính là sợ hỏa, thế là hạ lệnh kỵ binh đem chiến mã con mắt toàn bộ che kín. Dạng này chiến mã không nhìn thấy hỏa diễm, tự nhiên không sợ hãi, liền có thể đi theo Lữ Bố, thẳng tiến không lùi xung phong. Càn quân không chỉ có chiến mã không sợ hỏa, thống binh manh tướng càng là đáng sợ đến không hợp thói thường. Lữ Bố liền không cần phải nói, phương thiên hỏa kích phía dưới, hoàn toàn không có địch. Đồng Phi, Ma Siêu, Hoàng Tự, Bàng Đức, Diêm Hành đám người cũng đều là tuyệt thế manh tướng, chạm sát tiến quân không tốn sức chút nào. Những này bố trí hỏa trận binh lính bị Lữ Bố dẫn đầu kỵ binh xung phong, đơn giản đó là thiên vệ một bên tàn sát. Chỉ một cái xung phong liền đem Triệu Duệ dưới trướng binh lính tàn sát hơn phân nửa. Đây nên làm thế nào cho phải? Trốn, đúng, mau trốn. Triệu Duệ một điểm cùng Lữ Bố liều mạng ý nghĩ đều không có, hắn kinh hô một tiếng, bay người liền trốn. Nhưng mà Lữ Bố cũng không muốn buông tha Triệu Duệ người chủ tướng này, thúc ngựa bay nhanh tiến lên, một kích chạm tại Triệu Duệ trên thân. Chết. Triệu Duệ không có chút nào phản kháng chi năng, trực tiếp bị Lữ Bố vung kích chém làm hai đoạn. Bành. Triệu Duệ hai đoạn thân thể ngã ngửa vào địa, càng trận binh lính cũng bị Lữ Bố giết tán. Viên Diệu đứng ở chiến xa bên trên, quan sát trong trận động tĩnh. Hắn phát hiện xung quanh thế lửa đã tán loạn, cũng không còn trước đó phủ kín ở cản quân tiến lên con đường. Xem ra Nhạc Phụ đã phá trận. Cô suy đoán cũng không sai. Viên Diệu phỏng đoán, muốn phá ra Cắt Lượng Bắt Quái hỏa trận, nhất định phải phá vỡ Bắt Quái trận pháp toàn bộ trận nhãn, mà chỉ là muốn thoát thân, không cầu phá trận nói, chỉ phá một chỗ, liền nhưng từ nơi đây rời khỏi. Càng trận đã tán loạn, Viên Diệu quyết định thật nhanh, hạ lệnh, chúng tướng nghe lệnh, theo ta từ nơi này phá vây. Càn quân mặc dù chúng phục kích, lại cũng không hỗn loạn. Tại đông đảo đại tướng chỉ huy phía dưới, từ càn trận hướng ra phía ngoài rút lui. Lão tướng Hàn Quỳnh dẫn quân xung phong, ngược lại là giết không ít càn quân binh lính. Bất quá vậy cũng là Hàn Quỳnh cực hạn. Càn trận đã phá, trận môn mở ra, hắn không có năng lực lưu lại hơn 10 vạn càn quân. Gia Cát Lượng lúc này cũng không đánh đàn, hắn nắm thật chặt quả lông, từ trên núi hướng phía dưới nhìn ra xa. Tiến tướng Hàn Uy đối với Gia Cát Lượng bẩm báo nói, Gia Cát tiên sinh, càn quân công phá một chỗ đại trận, chạy. Ta đã biết. Gia Cát Lượng âm thanh bình tĩnh, lại khó nén thất vọng chi ý cuối cùng. Vẫn là để Viên Diệu đầu này giao long chạy thoát. Viên Diệu dẫn quân thoát thân, Đại Hán thiên hạ chắc chắn sẽ lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Viên Diệu chính là Đại Hán kiếp số. Hàn Uy nghe vậy trầm mặc không nói, liền coi không nghe thấy Gia Cát Lượng nói tới nói. Hiện tại thiên hạ đâu còn có cái gì Đại Hán? Lưu Hiệp sống sót thời điểm, Viên Diệu, Viên Thuật mặc dù xưng hoàng đế, vẫn như cũ thừa nhận có yến. Từ Lưu Hiệp sau khi chết, Yến quốc cùng Càn quốc người đều đương nhiên cho rằng Đại Hán đã vong. Về phần an phận ở một góc thuộc Hán, cái kia chính là cái trò cười. Viên Diệu mặc dù cùng Lưu Bị kết minh, nhưng hắn không bao giờ tán thành Lưu Bị là kế thừa Hán thất Giang Sơn Đại Hán thiết tử. Viên Thiệu cảm thấy Lưu Bị cùng mình không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều là thừa dịp thiên hạ đại loạn chiếm đoạt thiên tử chi vị người. Chỉ bất quá Lưu Bị mượn Hán thất danh hiệu, lúc lạc lấy một nhóm trung thành với Yến thần tử thôi. Trận đại chiến này chiến đến hoàng hôn, Yến quân mới thu binh trở về trại. Cẩn thận kiểm kê chiến tổn, Viên Thiệu chỉ huy 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Trong đó có gần 10 vạn người bị Càn quân tù binh hoặc đánh giết, còn lại 20 vạn binh lính tháo chạy không biết tung tích. Những cái kia đảo vong tướng sĩ có rất lớn xác suất bị Yến quốc chiêu mộ trở về. Cho nên phỏng đoán cẩn thận, Yến quốc lần này chiến tổn ít nhất là hơn 10 vạn tinh nhuệ. Trái lại Càn quân, mặc dù ngay từ đầu thu hoạch được đại thắng, có thể về sau vào ra Cắt Lượng Bắt Quái hỏa trận, cũng là tổn thất nặng nề. Một trận chiến này, đại Càn tổn thất hơn 3 vạn tinh nhuệ, Viên Diệu mang theo 16 vạn tướng sĩ thoát thân mà đi. Mặc dù Càn quân thương vong so Yến quân ít hơn nhiều, có thể trải qua trận này sau đó, Viên Diệu cũng vô lực tiếp tục dẫn quân tiến đánh Yến quốc. Mấy năm liên tục chinh chiến, tướng sĩ mỏi mệt, lại bị đại hỏa như vậy một đốt, Càn quân sĩ khí giảm xuống không ít. Nếu như cưỡng ép tác chiến, đối với đại Càn có hại vô ích. Viên Diệu cũng hiểu biết việc này, cho nên hắn quyết định dẫn đầu các tướng sĩ trở về đại Càn nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần Viên Diệu, mặc dù tạm thời đánh lui Càn quân, có thể đại yến nội bộ cũng bị Viên Diệu chôn xuống trùng điệp thai hoàng ẩm. Hà Bác tứ đỉnh trụ toàn diện, Viên Diệu ba cái nhi tử, Viên Diệu cũng đều có bố trí. Không bao lâu, đại yến liền sẽ triệt để bị Viên Diệu đảo loạn. Đến lúc đó, tu chỉnh hoàn mỹ đại Càn tinh nhuệ lần nữa bắc phạt, thiên hạ người nào có thể cản. Đêm đó, Hàn Quỳnh ôm lấy một cái tàn phá mũ giáp đi vào ra Cắt Lượng trước mặt, nói ra, Khử Minh, chúng ta tại Ô Mãng Lâm bên trong, tìm được Tử Viên huynh Di Hải. Hắn thân thể đã bị hỏa phân diệt, chỉ còn đầu này thôi. Gia Cát Lượng khỏe mắt hình như có lệ quang chớp động, hắn hít sâu một hơi, nói ra, thôi. Việc này ta đã biết. Tiền bối chết trên chiến trường, cũng là vì bệ hạ tận trung. Hàn Quỳnh hỏi, Khử Minh, ngươi sau này có tính toán gì không? Không bằng lưu tại ta đại yến như thế nào? Tây thuộc một góc nhỏ, rất khó địch nổi Càn quốc. Muốn diệt Càn, còn cần dựa vào ta đại yến lực lượng. Chương 870, trận đại chiến này, vừa mới bắt đầu chương 870, trận đại chiến này, vừa mới bắt đầu sáng lên đại yến, chính là vì trợ giúp đại yến trong tự cản người tiến công. Bây giờ Viên Diệu đã lui, Lượng cũng nên trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Gia Cát Lượng đối với Hàn Quỳnh không người thi lễ, nói ra, ngày mai Lượng liền sẽ rời đi Yến quốc, Hàn lao tướng quân. Bảo trọng. Lý Ngạn đã bỏ mình, Gia Cát Lượng tiếp tục lưu lại Yên Quốc, đã không người có thể bảo hộ hắn an toàn. Với lại Càn Quân mặc dù bị mình lấy hỏa trận đánh lui, có thể Gia Cát Lượng luôn cảm thấy Viên Diệu không nên lui đến như vậy dứt khoát. Theo đạo lý đến nói, một trận chiến này Viên Diệu chí ít hẳn là đoạt lấy Duyện Châu mới phải. Từ Viên Diệu xuất đạo đến nay, chưa từng có không công mà lui thời điểm, ở trong đó tất có âm mưu. Yên Quốc bên trong, tựa hồ có người bệnh lấy một cái lưới lớn, tùy thời có khả năng thôn phệ tất cả. Đây người bố cục thủ đoạn khá cao minh, Gia Cát Lượng đã từng ý đồ đem người này bắt tới, lại một mực tìm không thấy đầu mối. Gia Cát Lượng thậm chí hoài nghi, đây là một cái chí mưu không thua bởi mình trí giả, với lại tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Địch tại ám, ta tại minh, đây là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Cho dù mình lưu tại Yên Quốc, cũng không nhất định có thể bảo chứng an toàn. Như hắn Gia Cát Lượng cũng vẫn lạc tại Yến Điện, đại hán liền triệt để xong. Thấy Gia Cát Lượng đã quyết định đi, Hàn Quỳnh thở dài nói, vậy được rồi. Đã Khổng Minh không muốn lưu lại, lão phu cũng không bắt buộc. Ngày mai ta phái người hộ tống Khổng Minh trở về Tây Xuyên. Gia Cát Lượng đối với Hàn Quỳnh chắp tay nói, bây giờ Yến Đế bệnh nặng, đại yến rất nhiều người đều không an phận. Lão tướng quân thân ở Yến Điện, còn cần bảo trọng mới là a. Hàn Quỳnh nghiêm mặt nói, chỉ cần có ta ở đây, đại yến liền sẽ không loạn. Viên Diệu xuất đại quân rút lui trở về Dự Châu, Nưu Thần Bộ chất đối với Viên Diệu nói, chúa công, quân ta cùng Yến quân một trận chiến này, cũng không tính chiến bại. Bàn về hao tổn tướng sĩ cùng sĩ khí bên trên đả kích, Yến quân so với chúng ta càng sâu. Chúng ta vì sao không thừa thắng xông lên, đánh tan Yến quân? Trận chiến này, chí ít cũng nên đem Duyện Châu cướp lại a. Viên Diệu cười nói, Thử Sơn, ngươi nhìn ngươi, lại gấp không phải. Duyện Châu tính là gì, chỉ cần cô muốn lấy, Duyện Châu dễ như trở bàn tay. Cô muốn, là toàn bộ Yến quốc. Thu hết Hà Bắc chi địa, mới là cô mục tiêu. Với lại ai nói với ngươi, cùng đại yến chiến trường trận chiến chúng ta đánh xong. Trận đại chiến này, vừa mới bắt đầu. Sát Thực nói, từ quân ta rút về Dự Châu giờ khắc này, cô cùng Yến quốc quyết chiến, mới tính chính thức mở màn. Cho dù bộ chất thông minh hơn người, cũng không thể hoàn toàn lý giải Viên Diệu nói, hắn hỏi dò, chúa công ý là lấy lui làm tiến. Viên Diệu nhìn bộ chất liếc mắt, gật đầu đáp, là ý tứ này a. Cũng không hoàn toàn là. Gia Cát Lượng bố trí xuống hỏa trận, đốt đại quân ta, đây là cô không có dự liệu được. Bất quá việc này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cho dù trận chiến này quân ta đã thắng, diệt đến quân chủ lực, cô vẫn là phải tìm cái cớ rút khỏi Duyện Châu. Gia Cát Lượng làm như thế, cũng coi như cho cô một cái tốt lấy cớ. Về phần cút như thế mưu đồ là ý gì? Vẫn là để Văn Hỏa đến nói a. Giả Hủ nhẹ nhàng tay vớt trong râu, đối với bộ chất nói, Tử Sơn, không biết ngươi có thể từng bắt qua tặc. Bộ chất gật đầu nói, ta từng phụng chúa công chi mệnh, chinh phạt qua núi Cảng. Cái tia sơn biệt thường xuyên xuống núi cướp bóc, xem như tặc nhân a. Giả Hủ cười gật đầu nói, là tặc nhân, vậy những thứ này sơn biệt người đoạt tiền hàng sau đó, ngươi nếu là theo đuổi không bỏ, bọn hắn sẽ như thế nào? Bộ chất nói, bây giờ ta đại càn cảnh nội đã không có sơn biệt quấy phá, sơn biệt chi chúng đều bị chúa công dạy hóa. Bất quá là năm đó sơn biệt tặc nhân quả thực gian xảo, nếu là chúng ta đuổi đến gấp, bọn hắn liền sẽ trốn vào trong núi lớn, dựa vào địa lợi cùng quân ta là địch. Giả Hủ tiếp tục hỏi, sơn biệt cũng không phải bền chắc như thép, nếu như giữa bọn hắn có mâu thuẫn đâu? Bộ chất đương nhiên nói, vậy dĩ nhiên là mà chống đỡ trả cho chúng ta làm chủ, tại quân ta chinh phạt phía dưới, sơn biệt tặc nhân còn lên nội chiến, đây không phải là muốn chết sao? Nói đến đây, bộ chất giống như minh bạch cái gì, tiếp tục nói, Văn Hỏa tiên sinh nói là, bây giờ Viên thị giống như năm đó sơn biệt đồng dạng. Giả Hủ mỉm cười vớt cằm nói, không tệ, đó là ý này. Đại yến nội bộ vốn là mâu thuẫn trung điểm, văn võ không hợp đều là việc nhỏ. Trọng yếu nhất là Viên Thiệu mấy cái dòng dõi vì thái tử chi vị đánh đến tương đối kịch liệt. Viên Thiệu thân thể khỏe mạnh thời điểm, tự nhiên có thể đè ép được bọn hắn, hắn mấy cái nhi tử cũng không dám lỗ mãng. Bây giờ Viên Thiệu thân hoạn bệnh nặng, gần như không thể quản lý. Đây giám quốc đại quyền cũng nên rơi vào những con này trên thân a. Bọn hắn đều muốn làm thái tử, mà thái tử chỉ có một cái. Thử Sơn ngẫm lại, Viên Thiệu các con sẽ như thế nào làm a? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ huynh hữu đệ cùng, lẫn nhau khiêm lượng? Ha ha ha. Bộ chất nói, Viên Diệu chi tử, tất nhiên dùng hết thủ đoạn, thậm chí sử dụng bạo lực. Viên Diệu mở miệng hướng mọi người nói, ta đại cản tại Yến quốc sớm có mưu đồ. Bọn hắn không chỉ có sẽ sử dụng bạo lực, còn sẽ liều chết đánh cược một lần. Yến quốc tan tác sắp đến, chúng ta chỉ cần chờ đợi Yến quốc đại loạn tin tức, liền binh ra Dự Châu. Một trận chiến này, Yến quốc tất vong. Cho dù Gia Cát Lượng chủ trì đại cục, cũng vô lực trở về ngày. Càng huống hồ, hiện tại Yến quốc cũng dung không được Gia Cát Lượng. Theo ta thấy đến, Gia Cát Lượng lúc này chỉ sợ đã rời đi đến địa. Viên Diệu đứng người lên, hạ lệnh, xử a. Thần tại. Phái người thông chi Quách Gia cùng Dương Tu, nói cho bọn hắn, mưu đồ đã định, vạn sự sẵn sàng, có thể bắt đầu động thủ. Thần tuân mệnh. Vương Quyền. Hạ thần tại. Ngươi tự mình đi thông chi Tử Long, để Tử Long cùng Hắc Sơn quân chức tiềm ẩn đứng lên. Nghe ta mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích, triệt để đảo loạn yến điện. Chỉ. Viên Diệu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tự tin, trong miệng nói nhỏ, Gia Cát Lượng, ngươi bắt quái hỏa trận sát thực kinh diễm, cũng cho quân ta tạo thành không nhỏ tổn thất. Có thể ngươi chi thắng, chỉ thắng ở nhất thời, cô muốn mưu vạn thế chi thắng. Viên Diệu đại quân rút đi sau đó, Viên Thiệu cùng dưới trướng văn võ xem như thở dài một hơi. Viên Thiệu lành bệnh phát nghiêm trọng, đã vô pháp tự nhiên hành động, cả ngày nằm trên giường khó lường. Hắn lưu đại tướng Hàn Uy, Hàn Minh thủ Duyện Châu, mình tác khải hoàn hồi triều, trở về nghiệp thành dưỡng bệnh. Viên Thiệu trở lại nghiệp thành về sau, lưu tại Ký Châu tiêu diệt tập trưởng Tử Viên Đàm đội vàng đến đây bài kiến. Viên Thiệu sắc mặt tái nhợt, nhìn đến Viên Đàm nói, ngươi tại Ký Châu tiêu diệt tặc, tiêu diệt đến thế nào? Có thể có hà thành hiệu? Khải bẩm phụ hoàng, trẻ hài nhi. Viên Đàm nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào cùng Viên Thiệu nói. Nói hắn tiêu diệt tặc có công. Viên Thiệu không phải người ngu, tùy tiện phái người đi điều tra, liền biết hắn làm được thế nào. Nói dối, chỉ có thể để Viên Thiệu đối với hắn càng chán ghét. Nhưng nếu chi tiết bẩm báo, hắn cái này dự định thái tử còn có thể bảo vệ sao? Thôi, ngươi không nói, chớ cũng biết. Triệu Vân, Trương Yến chờ tặc họa loạn ký châu thế gia tổn thất nặng nề. Không chỉ có là thế gia, ta để lại cho ngươi tướng sĩ, cũng tổn binh hao tướng, thương vong không ít. Hiện từ a, ngươi trở về tiêu diệt tặc trước đó, là làm sao cùng chấm cam đoan? Ngươi thực sự quá khiến chấm thất vọng. Chương 871, chúa công, ngươi bây giờ còn đối với bệ hạ ôm lấy hảo tưởng sao? Chương 871, chúa công, ngươi bây giờ còn đối với bệ hạ ôm lấy hảo tưởng sao? Phu hoàng, đây không thể chỉ trách nhi thần. Thật sự là cái kia Triệu Vân cùng Trương Yến. Thôi, Viên Đàm ý đồ giải thích cái gì, Viên Thiệu lại đưa tay đem đánh gãy. Chấm không muốn nghe những cái kia vô dụng nói, chấm chỉ cần kết quả. Đã ngươi tiêu diệt tặc bất lợi, vậy liền biến thành người khác đến tiêu diệt. Hiền phụ. Viên Thượng tiến lên một bước, cao giọng đáp, phụ hoàng, nhi thần tại đây. Viên Thiệu đối với Viên Thượng nói, bất quá là đàn hát sơn tặc giặc, liền khiến cho ta đại yến nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược. Ngươi huynh trưởng vô pháp tiêu diệt loạn phỉ, ngươi khả năng làm đến a? Viên Thượng không mình hành lễ nói, nhi nguyện vì phụ hoàng phân ưu. Tốt, cái kia tiêu diệt tặc sự tình, sau này liền giao cho ngươi. Ngươi dẫn theo bản bộ binh mã tiêu trừ người tặc, chấm hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Phụ hoàng yên tâm, nhi chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Viên Thượng dứt lời, đắc ý nhìn Viên Đàm liếc mắt. Cùng Càn Quân trận đại chiến này, mình thế nhưng là liều chết che chở phụ hoàng trở về. Phụ hoàng tâm rõ ràng càng thêm có khuynh hướng mình. Hắn Viên Thượng mặc dù thành tàn phế người, có thể bí mật này ngoại trừ Viên Thượng tâm phúc bên ngoài, không người biết được, cũng định viễn sẽ không có người biết được. Hắn sẽ lấy thiên tử chí tôn, binh lâm thiên hạ, trở thành đại yến danh phủ kỳ thực hoàng giả. Viên Đàm nhìn đến Viên Thượng đắc ý bộ dáng, không khỏi siết chặt nắm đấm. Vì cái gì? Vì cái gì lại là Viên Thượng? Phụ hoàng không phải đã đáp ứng đem thái tử chi vị chuyển cho mình sao? Phụ hoàng vì cái gì mỗi lần tại mình nhất ôm lấy hy vọng thời điểm, lại tự tay bóp chết mình hy vọng? Chẳng lẽ muốn ngồi xem thái tử chi vị rơi xuống Viên Thượng trong tay sao? Không, ta không cam lòng. Chuyện này, ta muốn trở về cực kỳ cùng Đông Quách tiên sinh thương nghị một phen. Viên Đàm có Đông Quách tiên sinh, Viên Thượng cũng có Giang Hưu tiên sinh. Viên Thượng hồi phủ sau đó, thì khí dương dương gọi Dương Tu, nói ra, tiên sinh, ngươi quả thực là liệu sự như thần a. Ngươi hôm qua nói với ta, phụ hoàng sẽ đem tiêu diệt tặc trách nhiệm giao cho ta đến làm, ta còn không quá tin tưởng. Kết quả hôm nay ta đi gặp phụ hoàng ngay trước ta mặt khiển trách Viên Đàm một trận, còn đem trọng trách này giao cho ta. Tiên sinh ngươi là không thấy được, Viên Đàm tức giận đến mặt đều xanh. Bây giờ nhìn thấy Viên Đàm gương mặt kia ta liền muốn cười. Ha 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 ha. Dương Tu cười nói, chúc mừng chúa công, đến bệ hạ như thế tín nhiệm. Chúa công chỉ cần làm thỏa đáng bệ hạ giao phó sự tình, trở thành thái tử liền 10 phần chắc chín. Ha ha. Đây còn nhờ vào tiên sinh ngài mưu đồ a. Viên Thượng cảm thấy mình đi càn điệu một chuyến sau đó, mặc dù thành tàn phế người, vận khí lại thay đổi tốt hơn. Bất luận làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, đại ca Viên Đàm căn bản cũng không phải là mình đối thủ. Chẳng lẽ quả thật giống Giang Hưu tiên sinh nói như thế, muốn lấy đến vượt qua thường nhân thành tựu, liền trải qua không phải người khổ nạn. Như mình quả thật có thể thành tựu đại nghiệp, vậy những thứ này nỗ lực còn quả thật đáng giá. Tiên sinh, ngươi chính là ta chi tử phong a. Nếu ta làm thái tử, tương lai có một ngày như vậy, ngươi chính là ta thừa tướng. Loại này hứa hẹn, Viên Thượng không biết cho Dương Tu hứa hẹn qua bao nhiêu lần. Dương Tu mặt ngoài cảm kích thế linh, nhưng trong lòng khịt mũi coi thường. Liền ngươi Viên Thượng về sau còn muốn làm hoàng đế? Nằm mơ a. Tương lai ngươi duy nhất kết cục, đó là đại càn tù nhân. Dương Tu một mặt chân thành đối với Viên Thượng nói, có câu nói là thiên lý mã thường có, mà bá lạc không thường có. Chúa công đó là thần bá lạc. Nếu không có chúa công ơn chi ngộ, thần cho dù có kinh thiên trí kế cũng khó có thể thi triển. Thân liên tính cạn kiệt tâm trí, cũng khó có thể hồi báo chúa công vạn nhất ta. Nghe Dương Tu chi ngôn, Viên Thượng lần nữa cười to lên. Hắn rất ưa thích Giang Hưu tiên sinh. Chẳng những trí mưu hơn người, tính toán không bỏ sót, nói chuyện còn tốt nghe. Dạng này thần tử, ai có thể không thích đâu. Nếu như mình dưới trướng đều là Dương Tu dạng này người, cái kia đại yến Giang Sơn, mình chẳng phải là có thể không làm mà trị. Viên Thượng quan sát tỉ mỉ một cái Dương Tu, phát hiện Giang Hưu tiên sinh bộ dáng này, ngày thường quả thực là mi thanh mục tú. Chẳng biết tại sao, từ khi hắn sau khi bị thương, càng xem Giang Hưu tiên sinh, càng cảm thấy Giang Hưu tiên sinh anh tuấn. Viên Thượng đối với Dương Tu hỏi, tiên sinh, đây diệt cướp trách nhiệm ta là dẫn tới. Có thể làm thế nào? Còn phải tiên sinh nhu đồ. Dù sao đại ca đều bắt không được Trương Yến cùng Triệu Vân, chứng minh hai cái này ác tặc có chút bản sự. Ta phải cho phụ hoàng một cái hài lòng đáp án mới được. Dương Tu bị Viên Thượng chằm chằm đến có chút ác hàn, không biết Viên Thượng tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn không lưu vết tích lui ra phía sau một bước, đối với Viên Thượng nói, chúa công yên tâm, đây tiêu diệt tặc sự tình, liền giao cho thần đến giải quyết. Cam đoan vì chúa công tiêu diệt Triệu Vân, Trương Yến hai tặc. Ta tin tưởng tiến sinh. Dương Tu như vậy có tự tin, là bởi vì hắn trở về nghiệp thành sau đó, đã phái người cùng Triệu Vân thẩm liên lạc qua. Viên Diệu Thương cũng truyền đến Dương Tu cùng Quách Gia trong tay. Dương Tu biết được, mình là thời điểm nên động thủ. Đợi Dương Tu cáo từ rời đi về sau, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, thuộc quốc thừa tướng Gia Cát Lượng, một mực tại Viên Thiệu quân bên trong, vì Viên Thiệu bày mưu tinh kế. Nếu như hắn cùng Viên Thiệu cùng nhau trở lại Ký Châu, ta ngược lại thật ra có thể cho hắn tìm một chỗ tốt táng thân chỗ. Đáng tiếc a, Gia Cát Lượng ngược lại là gian xảo, để hắn trốn thoát. Thôi, vạn sự không thể cưỡng cầu. Chạy một cái ra cắt lượng cũng không thể coi là cái gì. Đợi chúng ta theo chúa công nhu đồ gỡ xuống đại yến. Ra cắt lượng ở chết tây thuộc một góc nhỏ, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Dương Tu lập tức phái người cho Triệu Vân, Trương Yến truyền lại tin tức. Tin tức truyền đến sau đó, Vương Quyền cũng tới đến Kỳ Châu, gặp được Triệu Vân, Trương Yến đám người. Hắn đem Viên Diệu mệnh lệnh truyền lại cho hai người, đối với hai người nói, chúa công muốn đối với đại yến độc thủ, Quách gia, Dương Tu hai vị tiên sinh đã bắt đầu chấp hành chúa công mệnh lệnh. Nhiệm vụ lần này cần hai vị tướng quân phối hợp. Trương Yến nghe vậy nói ra, như thế đúng dịp. Mới vừa Dương Tu tiên sinh cũng phái người đến liên lạc chúng ta, để cho chúng ta phối hợp hắn làm việc. Vương Quyền nói, Dương Tu tiên sinh muốn các ngươi làm cái gì? Nếu là hắn nhiệm vụ cùng chúa công trách nhiệm xung đột lẫn nhau, lúc này lấy chúa công trách nhiệm làm chủ. Triệu Vân nói, Dương Tu để cho chúng ta cho Viên Thượng đưa công lao, để hắn được diện cấp chi công. Viên Thượng công thành sau đó, lại để cho chúng ta ẩn nút một đoạn thời gian. Vương Quyền cười nói, đây không phải đúng dịp sao? Chúa công phái ta tới, đó là để hai vị tướng quân trước gần nấp ẩn nút, chậm đợi thời cơ xuất thủ. Nếu như thế, khi toàn lực phối hợp Dương Tu tiên sinh làm việc. Đám người mưu đồ đã định, Viên Thượng dã tâm mừng mừng, Viên Đàm, Viên Hy tắc lo lắng. Viên Đàm sắc mặt tâm trầm, đối với Quách gia nói, tiên sinh, vì sao phụ hoàng không tín nhiệm ta, đem tiêu diệt tặc chi mặc cho giao cho Viên Thượng? Triệu Vân, Trương Yến như thế cường đạo, đánh một lần liền đổi chỗ khác. Đừng nói là Viên Thượng, liền tính thần tiên đến cũng bắt không được a. Nếu để cho ta tới, ta còn có phong phú kinh nghiệm đối địch. Làm gì đều so Viên Thượng mạnh mẽ a. Phụ hoàng vì sao làm như vậy? Ta quả thật không rõ. Quách gia nói khẽ, chúa công, ngươi bây giờ còn đối với bệ hạ ôm lấy hảo tưởng sao? Thần lần đầu tiên thấy chúa công thời điểm, liền cùng chúa công nói qua. Bệ hạ, rất khó đem thái tử chi vị truyền cho chúa công. Chương 872, Tiềm Long tại Uyên, cuối cùng cũng có phi long tại thiên thời điểm. Chương 872, Tiềm Long tại Uyên, cuối cùng cũng có phi long tại thiên thời điểm. Nếu là bệ hạ quả thật có ý đó, vì sao không còn sớm lập thái tử? Hết lần này tới lần khác một mực đem thái tử chi vị kéo tới hiện tại. Cần biết bất luận lập đích vẫn là lập giải, chúa công đều là thái tử không có chỗ thứ hai. Bệ hạ đây một lựa chọn, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn căn bản không có ý định lập chúa công vì thái tử. Hắn làm ra tất cả, có lẽ đều là tại ma luyện tam hoàng tử. Nghe Quách gia chi ngôn, Viên Đàm lập tức hai mắt đỏ thẫm. Vậy ta cho tới nay cố gắng, đây tính toán là cái gì? Chúa công, không phải ngươi làm được không tốt. Đây hết thảy đều là bệ hạ vấn đề, là thời điểm nên làm quyết định. Chỉ cần chúa công hạ quyết tâm, ta tất kiệt lực tương trợ. Viên Đàm biết Quách gia nói là có ý gì, muốn dựa vào Viên Thiệu chuẩn bị, trên cơ bản là không có gì trông cậy vào. Mà Viên Thiệu hiện tại lại bệnh nặng, có trời mới biết phụ hoàng lúc nào sẽ cưới hạt đi tây phương. Chốc lát Viên Thượng thành thái tử, hắn có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Muốn phá cục, chỉ có khởi sự. Nhưng là để Viên Đàm hiện tại liền động thủ, hắn còn hạ không được quyết tâm này. Viên Đàm trong lòng còn bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Tiên sinh, việc này ta khi tình tế nghĩ chi, có lẽ phụ hoàng sẽ hồi tâm chuyển ý đâu. Nếu như thế, thần xin được cáo lui trước. Chúa công cho dù không cầu thái tử chi vị, cũng khi bảo vệ tốt mình mới là. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Quách gia biết được, Viên Đàm sẽ không như thế nhanh hạ quyết tâm mưu phản. Để một cái hoàng tử đến phản kháng mình phụ hoàng, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không đem Viên Đàm bức đến tuyệt lộ, hắn đều hạ không được quyết tâm này. Quách gia hôm nay lời nói này, chỉ là tại Viên Đàm tâm lý lưu lại một tia vết rách. Hắn một mực tại dạng này làm, thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu, ảnh hưởng Viên Đàm. Tiên sinh, Quách gia trở lại chỗ ở, lập tức có một cái người áo xám tiến lên đón, đối với hắn nói, "Ô y vệ Huyền Tam 16, gặp qua tiên sinh." Cẩm y vệ cùng ô y vệ bên trong đỉnh cấp cao thủ, bị Viên Diệu chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Lấy hiển lộ rõ ràng bọn hắn cùng bình thường ô y vệ, cẩm y vệ khác biệt. Huyền tự cao thủ, đặt ở giang hồ bên trên cũng coi là hảo thủ. Bây giờ lại chỉ là vì Quách gia truyền tin người. Quách gia đem một phong thư sách đưa cho Huyền Tam 16, nói ra, ngươi đem cuốn sách này đưa đến Viên Hy trên tay. Chỉ Viên Hy trở lại nghiệp thành về sau, gần nhất tâm tình một mực rất hậm hực. Thế là hắn mang theo mấy cái tùy tùng đến một nhà tiểu lâu bên trong mượn rượu tiêu sầu. Phu hoàng bệnh nặng, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ý vị này hắn huynh trưởng Viên Đàm cùng tam đệ Viên Thượng sẽ có một người sẽ trở thành đại yến thái tử, thậm chí đại yến tân quân. Hắn vận mệnh đi con đường nào đều là không thể biết được. Có lẽ tân đế sau khi lên ngôi sẽ tha mình một mạng. Lấy hai vị huynh đệ tàn nhẫn, hắn đại khái suất không có cái gì tốt hạ tràng. Viên Đàm cùng Viên Thượng thủ đoạn, Viên Hy không chút nghi ngờ. Cho dù là hắn Viên Hy đăng cơ làm đế, cũng sẽ không bỏ qua các huynh đệ khác. Thái tử chi tranh, đó là như vậy tàn khốc, hết lần này tới lần khác Viên Hy lại cái gì đều không làm được. Viên Hy lại rót đầy một chén rượu, một cái uống vào. Trong bầu rượu đã trống không. Hắn đem rượu bình nặng nề mà ngã tại trên bàn, cả giận nói, rượu không có, tại sao không ai đến đưa rượu lên a? Công tử ra, rượu liền đến. Một cái nhóc con bưng một bình rượu ngon tiến lên, cười mỉm mà đem rượu đặt ở Viên Hy trên bàn. Tại thả rượu đồng thời, còn đem một tờ giấy đặt ở Viên Hy trước mặt. Công tử, đây là một vị khách nhân nắm ta giao cho ngài. Nói trong này viết đồ vật, đối với ngươi rất trọng yếu. Đối với ta rất trọng yếu. Có ý tứ gì? Tiểu nhân cũng không biết, hắn nói công tử ngài nhìn liền biết. Đi, vậy ngươi đi xuống đi. Viên Hy lúc này đã có mấy phần men say, hắn say khướt triển khai tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết, Tiềm Long tại Uyên, cuối cùng cũng có phi long tại thiên thời điểm. Đại yến có biến, mau trở về U Châu. Nhìn đến tờ giấy này, Viên Hy con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên thân chếm choáng lập tức đi tắm thành. Đại yến có biến. đến tột cùng là biến cố gì, là càn quân đến công, vẫn là phụ hoàng chuẩn bị. Hiện tại cũng chỉ có hai loại tình huống, xem như đại biến cố. Đại yến mới vừa lấy hỏa kế đánh lui càn quân, càn người đã lui, hẳn là sẽ không nhanh như vậy ngóc đầu trở lại. Cái kia còn lại khả năng, cũng chỉ có phụ hoàng chuẩn bị. Chuẩn bị cũng không phải lập xuống thái tử đơn giản như vậy. Đó là kế nhiệm thái tử, muốn làm hoàng đế. Viên Hy tay đều đang run rẩy, hắn ngày đêm đăm chiêu sự tình, đó là như thế. Kỳ thực hắn cũng đặc biệt sợ hãi yến quốc sẽ có đại biến. Đây trên tờ giấy nội dung, vừa vặn nói chúng Viên Hy tâm tư. Với lại tờ giấy này, còn cho hắn chỉ một con đường sáng, trở về U Châu. U Châu là Viên Hy đại bản doanh, Viên Hy có lần này xuất 10 vạn đại quân đến giúp trợ Viên Thiệu, đó là U Châu binh mã. Những người này hao tổn hơn phân nửa, còn lại chừng 5 vạn. Nhưng hắn U Châu chi địa, vẫn như cũ có mấy vạn đại quân. Những này quân đội toàn bộ tụ cùng một chỗ, chừng 10 vạn chi chúng. Nếu là nghiệp thành quả thật có người xưng đế, hắn tụ tập 10 vạn tinh binh, có thể hay không có tả hữu đại cục năng lực. Nghĩ đến loại khả năng này, Viên Hy liền không nhịn được tim đập loạn. Mình ý nghĩ thật là đáng sợ, đây chính là mưu phản a. Nhưng nếu như Viên Thiệu không có ở đây, xưng đế người là Viên Đằng hoặc là Viên Thượng, hắn phản không phản lại có gì khác nhau? Không phản cũng là chết, phản còn có một đường sinh cơ. 10 vạn đại quân nơi tay, Viên Hy liền có năng lực ra sức đánh cược một lần. Dựa vào cái gì Viên Đàm, Viên Thượng có tranh đoạt thái tử chi vị tư cách, hắn Viên Hy cái gì đều không có. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là xếp hạng thứ hai, cho nên nửa đời. Bởi vậy hắn Viên Hy liền muốn khúng núm sống sót, khẩn cầu đại yến tân đế tha mình một mạng. Như thế kéo dài hơi tàn, cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Không, đây cũng không phải là hắn Viên Hy vận mệnh. Hắn Viên Hy vận mệnh muốn nắm giữ tại trong tay mình. Viên Hy lúc này đứng dậy, đối với tiểu lâu nhóc con hỏi, đưa tờ giấy người ở nơi nào? A, vị khách nhân kia đã đi. Người này như thế nào bộ dáng? Vóc người trung đẳng, mặc một thân áo xám, tướng mạo rất phổ thông. Viên Hy lập tức sinh lòng thất vọng, đây đưa tin người không có bất kỳ cái gì đặc điểm, muốn tìm đến đây người, quả thực là mò kim đáy biển. Đến đây đưa tin người, chính là Quách gia phái tới ô y vệ cao thủ. Một cái tốt mà thám, cũng không phải là phải có cường đại khí tràng, trong đám người làm người khác chú ý mà là muốn biến mất trong đám người, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chúa công, ngài đây là thế nào? Mở miệng người tên là Trương Tiêu, chính là Viên Hy gần đây mời chào mấy tướng. Viên Hy cũng là khổ cực, hắn mỗi mời chào một nhóm đại tướng, những tướng quân này liền sẽ không hiểu thấu chiến tử. Trước đó chiêu mộ được mấy tướng, tại cùng càn quân tác chiến bên trong toàn bộ bỏ mình. Hắn liền lần nữa quảng nạp hiền sĩ, chiêu mộ được Trương Tiêu, Triệu Lâm, Sở Duệ, Nô Tuấn tứ tướng. Viên Hy trầm giọng nói, cô vô sự, các ngươi lập tức chuẩn bị điều động đại quân, theo cô trở về U Châu. A, đây là vì sao a chúa công? Triệu Lâm nghi ngờ nói, chúa công mang đại quân trở về U Châu, đến đi qua bệ hạ cho phép mới có thể. Chúng ta một mình rút lui, chỉ sợ không ổn đâu. Viên Hy nói, sự tình khẩn cấp, không cho phép hướng phụ hoàng bẩm báo. Chương 873, cường đạo tin tức chương 873, cường đạo tin tức đợi không được đã lâu như vậy. Đợi trở lại U Châu sau đó, ta tự sẽ hướng phụ hoàng bẩm báo. Liên nói U Châu có ô hoàn xâm phạm, quân tình khẩn cấp, không cho phép trì hoãn. Ngươi nhanh chóng chỉnh quân, càng nhanh càng tốt. Viên Hy là tứ tướng chúa công, cùng Viên Thiệu mệnh lệnh so với đến, bốn người bọn họ đương nhiên nghe Viên Hy. Tứ tướng đồng thời đối với Viên Hy thi lễ nói, chúng ta tuân mệnh. Viên Hy chạy trốn tốc độ cực nhanh, một lòng nghĩ mau trở về U Châu. Sợ đi về trễ, bị đội lên nghiệp thành, vượt qua sống không bằng chết sinh hoạt. Đối với cho hắn truyền tin người, Viên Hy xuất phát từ nội tâm cảm kích. Không thể nhìn thấy người này một mặt, Viên Hy thâm biểu tiếc nuối. Biết được Viên Hy chạy trốn tin tức, Viên Đàm cùng Viên Thượng cũng không để ở trong lòng. Viên Hy chạy về U Châu càng tốt hơn chạy thì càng không có tư cách cùng bọn hắn cạnh tranh hoàng vị. Phu hoàng bệnh nặng, lập thái tử lửa xém lông mày. Tại cái này nguy ngập trước mắt, ai sẽ quản Viên Hy muốn làm gì? Viên Đàm tại do dự dự, không biết muốn hay không bước ra một bước kia. Mà Viên Thượng tắc thỏa thuê mãn nguyện, coi là thái tử chi vị dễ như trở bàn tay, xuất đại quân chinh phạt Hắc Sơn tặc giặc. Hắc Sơn tặc giặc tới lui như gió, khó tìm nhất tìm tung tích. Viên Đàm đó là ở trên đây bị thiệt lớn, ngay cả tặc nhân cái bóng tìm khắp không đến, như thế nào phá tặc? Nhưng loại này sự tình giao cho Dương Tu đến làm, liền trở nên đơn giản nhiều. Không đến 3 ngày công phu, Dương Tu liền tra được Hắc Sơn tặc tung tích. Hắn đến đây hướng Viên Thượng bẩm báo nói, chúa công, chư tướng đã tìm được Hắc Sơn tặc giặc hành tung. Bọn hắn mới vừa cướp bóc qua Tân Gia ổ bảo, đang mang theo đại lượng tiền hàng muốn trốn xa núi rừng. Hắc Sơn quân mấy vạn chi chúng, ngay tại Tân Gia ổ bảo phụ cận. Thiên sinh, tin tức này chuẩn xác không? Thiên chân vạn sát, chính là Lữ Khoáng tướng quân đem người tìm được. Quá tốt rồi. Viên Thượng hưng phấn không thôi, Lữ Khoáng thế nhưng là theo hắn cùng nhau trải qua thung lũng thời khắc tâm phúc cái tướng, tuyệt không có khả năng lừa gạt hắn. Minh bất thế, quả nhiên là quá tốt rồi. Hắc Sơn tặc bất luận lại mạnh mẽ, nói cho cùng cũng chỉ là cường đạo thôi. Như thế nào có thể cùng đại yến quân chính quy chống lại? Không thể tiêu diệt Hắc Sơn tặc, phần lớn nguyên nhân đó là Hắc Sơn tặc hành tung khó tìm. Chỉ cần tìm được những này cường đạo vị trí, phá đi không khó. Tiên sinh, vậy chúng ta nhanh xuất binh a. Đi trễ, ta sợ những cái kia cường đạo trốn mất, bỏ lỡ cơ hội tốt. Chúa công, chớ có sốt ruột. Dương Tu cười đối với Viên Thượng nói, chúng ta lần này đi, còn muốn nhiều chuẩn bị ngựa xe. Tiêu diệt tặc sau đó, tặc quân bước xuống lương thảo đổ quân nhu, còn có bọn hắn từ Tân gia đánh cướp tài phú, không đều là chúa công. Có như vậy một bút tài nguyên tương trợ, tại chúa công bá nghiệp rất có ích lợi. Tiên sinh nói đúng a. Bậc này chỗ tốt, cô há có thể hay không? Đều phải chuẩn bị cái gì? Tiên sinh nhìn đến chuẩn bị chính là. Đợi Dương Tu chuẩn bị thỏa khi, Viên Thượng lập tức xuất đại quân xuất phát. Lần này dưới trướng hắn, không chỉ có Lữ Khoáng, Lữ Tường, Âm Quỷ, Doan Giai bốn viên đại tướng, còn nhiều thêm một thành viên mãnh tướng Điện Khôi. Đây Điện Khôi, nghe nói có vạn phu không làm chi dũng, chính là thiên hạ cấp cao nhất cường tướng. Lần xuất chinh này, Viên Thượng ngược lại muốn xem Điện Khôi thực lực đến tột cùng như thế nào. Dương Tu ngồi ngựa đi theo tại Viên Thượng bên cạnh thân, một trận chiến này, hắn một điểm không hoảng hốt. Hắn tâm lý rất rõ ràng, một trận chiến này Viên Thượng là bậc thắng. Nói là một trận đại chiến, kỳ thực bất quá là hắn cùng Triệu Vân cho Viên Thượng đạo diễn một tuần kịch thôi. Viên Thượng đắc thắng, đây thái tử chi vị liền lại không huyền niệm, đây chính là Dương Tu muốn kết quả. Nói cho cùng, Dương Tu tựa hồ cũng làm đến mình đối với Viên Thượng hứa hẹn, phụ tá hắn trở thành đại yến thái tử. Bất quá có thể hay không trở thành đại yến hoàng đế, liền nhìn hắn mệnh số. Theo Dương Tu cho Viên Thượng nhóm mệnh số, Viên Thượng không có hoàng đế mệnh, ngược lại là có tù phạm chi mệnh nghiên cứu. Viên Thượng đại quân thuận theo Tân Gia ổ bảo tiến lên, đi Hắc Sơn tặc chiếm cứ chỗ tiến lên. Có trinh sát đến đây hướng Viên Thượng bẩm báo nói, báo điện hạ, phía trước phát hiện Hắc Sơn tặc chủ lực, Triệu Vân cùng Trương Yến có tại. Có nhìn đến Triệu Vân cùng Trương Yến cờ lớn, này hai tặc hẳn là đều tại. Quá tốt rồi. Viên Thượng mắt lộ ra tinh mang, nếu có thể bắt được Triệu Vân, Trương Yến hai tặc, hắn coi như lập xuống công lớn. Hắn còn không có cao hứng bao lâu, lại bắt đầu lo lắng đứng lên. Nhân môn Triệu Vân võ nghệ siêu quần, có thể tại Vạn Mã Thiên quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Chúng ta quả thật có thể ngăn cản sao? Lữ Khoáng, Lữ Tường chờ tướng, cũng đúng Triệu Vân toát ra vẻ sợ hãi. Bọn họ đều là yến quân võ tướng, cho dù không có cùng Triệu Vân giao thủ qua, cũng đã được nghe nói Triệu Vân uy danh. Mấy người bọn họ cũng không dám cùng Triệu Vân giao chiến. Vạn nhất vận khí không tốt, chẳng những không có Tử Long Hiển Quý chi công, còn dễ dàng đem mạng nhỏ ném vào. Chỉ có Điện Khôi ứng thanh quát, chúa công yên tâm, không phải liền là một cái Triệu Vân sao? Nhìn ta lão điện giúp ngươi chẳng hắn. Viên Thượng nghe vậy lại hỉ, cười nói, ta có Điện Khôi tướng quân, sợ gì Triệu Vân? Điện Khôi tướng quân, quả nhiên là. Hắn muốn khen một cái Điện Khôi, lại không biết nên dùng cái gì hảo thơ. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới Tào Tháo khen Điện Bị nói, liền nói ra, tướng quân thật sự là cô chi ác lai à? Điện Khôi nghe vậy, trong lòng đối với Viên Thượng càng thêm mệt mỏi. Còn ác lai, ta nhổ vào. Huynh trưởng Điện Vi cái chết, để Điện Khôi đối với Tào Tháo 10 phần chán ghét. Tào Tháo cho Điện Vi lên cái danh hiệu này, liền để Điện Vi đi chịu chết. Đây Viên Thượng cũng cùng Tào Tháo cá mẹ một lứa, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Bất quá cái này cũng không sao, dù sao mình là đến hố Viên Thượng, hắn nói cái gì cũng không đáng kể. Dương Tu đối với Viên Thượng nói, chúa công, có thể hạ lệnh. Tốt. Viên Thượng rút ra bảo kiếm tùy thân, cao giọng quát, kiến công lập nghiệp nhưng vào lúc này, các tướng sĩ, theo ta giết tặc. Giết a. Đối mặt Hắc Sơn tặc giặc, tiến quân tướng sĩ thực sự không có gì e ngại. Thực lực cường hãn cản quân bọn hắn đều đánh, chỉ là cường đạo lại như thế nào có thể đỡ nổi bọn hắn. Tiến quân xung phong tiến lên, Hắc Sơn tặc giặc cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Trương Yến Hoàng sợ nói, không tốt, đến là yến quân tinh nhuệ, biết gặp phải cường địch. Các huynh đệ kéo hô. Hắc Sơn quân hoàn toàn không phải yến quân đối thủ, tại Trương Yến mệnh lệnh dưới, bắt đầu hướng phía sau chạy trốn. Mình dưới trướng đại quân, dễ dàng như thế liền chiến thắng yến quân, Viên Thượng phấn chấn không thôi. Đuổi theo cho ta, không thể để cho bọn hắn chạy. Yến quân đuổi sát phía sau, ngồi cưỡi bạch mã Triệu Vân phẫn nộ quát, tiến tặc, khinh người quá đáng. Triệu Vân dứt lời thay đổi thân hình, vậy mà hướng Viên Thượng phương hướng mà tới. Xung quanh binh lính hoàn toàn không có Triệu Vân địch, nhao nhao chết tại Triệu Vân thương hạ. Viên Thượng quá sợ hãi, chỉ vào Triệu Vân hoảng sợ nói, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Viên Thượng thế nhưng là không nghĩ tới, mình xuất chinh còn có dạng này nguy hiểm. Nếu là thật để Triệu Vân bọn tới trước người, vậy liền vạn sự đều yên. Cái gì vương đồ bá nghiệp cũng không còn tồn tại. Muốn thương tổn ta chúa công, trước qua ta lão điển cái này liên quan. Viên Thượng kinh hãi thời khắc, Điện Khôi hét lớn một tiếng, điều khiển ngựa ngăn ở Triệu Vân trước người, vung lên trong tay song kích, liền hướng Triệu Vân trên thân chào hỏi. Thiết kích cùng Long Đảm Lượng ngân thương lẫn nhau giao kích, bắn ra từng đạo đốm lửa. Triệu Vân một thương bị Điện Khôi ngăn lại, mở miệng nói, cái kia điện tướng thật lớn khí lực. Chương 874, Triệu Vân đã chết, các ngươi còn không thúc thủ chịu chói. Chương 874, Triệu Vân đã chết, các ngươi còn không thúc thủ chịu chói. Điện Khôi nghe vậy không khỏi sửng sở, cái kia Triệu Vân thế nhưng là nhận biết mình, hiện tại giống như hoàn toàn quen biết đồng dạng. Diễn kỹ này quả nhiên là không thể chê. Không được, liều diễn kỹ, ta không thể thua cho Triệu Tử Long. Ta Điện Khôi mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, có thể ta cũng là trí tướng, không thể biểu hiện được so Triệu Vân ngốc a. Biết ta khí lực lớn liền tốt. Tặc tướng, ngươi đánh không lại ta, còn không dưới ngựa đầu hàng. Ta gia chủ công thế nhưng là cầu hiện tại. Cái kia, tựa như khát muốn uống nước đồng dạng. Ngươi đầu ta gia chủ công, về sau nhất định nổi tiếng, uống say. Khá lắm tặc tư, vậy mà khinh thường tại ta. Ta thường sơn Triệu Tử Long, há lại quỷ gối đầu hàng thế hệ. Nhìn thương. Hai người kích đến thương đi, chiến tại một chỗ. Thấy nơi xa Viên Thượng hai mắt tỏa ánh sáng. Đây Điện Khôi, quả thật có địch nổi Triệu Vân thực lực. Giang Hưu tiên sinh quả thật không có gạt ta. Viên Thượng không khỏi sinh lòng cảm khái, lão thiên vì sao đợi mình như vậy tốt? Đầu tiên là cho mình đưa tới Giang Hưu tiên sinh dạng này tuyệt đỉnh nhu thần, ngay sau đó lại cho mình tuyệt thế hộ tướng. Chẳng lẽ mình quả nhiên là thiên mệnh chi chủ, muốn nhất thống thiên hạ? Đáng tiếc duy nhất là, hắn Viên Thượng tàn tật chi thân. Bất quá cũng không cần yếu, hắn nhi tử đã đủ nhiều, chỉ là có chút niềm vui thú không hưởng thụ được thôi. Chờ lên làm hoàng đế sau đó, tự nhiên sẽ có người hiến cho hắn càng nhiều có niềm vui thú đồ vật. Nghĩ đến đây, Viên Thượng đột nhiên từ ngực móc ra một cái bao bố. Cái kia trong bao vải chứa ngũ sắc dược thạch. Viên Thượng nắm lên những này dược hạt liền hướng miệng bên trong đưa, ngay sau đó đột nhiên được một hớp ố tiểu. Ôn Tiểu hỗn hợp có dược thạch tại Viên Thượng trong bụng tan ra, Viên Thượng lập tức cảm giác mình như rơi đám mây, phiêu phiêu dục tiên. T. Thoải mái. Đây thần kỳ dược thạch, tên là Ngũ Thạch Tán, chính là từ năm loại chân quý dược thạch luyện chế mà thành. Viên Thượng sở dĩ có thể tiếp xúc đến vật này, vẫn là hắn tâm phúc Nưu Thần Giang Hưu tiên sinh tặng cho. Tiên sinh thấy Viên Thượng thành tàn phế sau đó rầu rĩ không vui, thế là chủ động cho hắn cung cấp Ngũ Thạch Tán, đồng thời truyền dạy Viên Thượng phục dụng phương pháp. Ngay từ đầu Viên Thượng còn lơ đễnh, cảm thấy chỉ là dược thạch, có thể giảm bớt nhiều thiếu thống khổ. Có thể hắn dùng qua một lần Ngũ Thạch Tán sau đó, lập tức cảm thấy không đồng dạng. Đây thần kỳ dược thạch, có thể cho hắn cung cấp cực hạn sảng khoái cảm giác, thậm chí càng thắng qua chuyện nam nữ. Viên Thượng lập tức trầm mê vật này, đồng thời hậu thưởng Dương Tu, để tiên sinh đa số hắn cung cấp loại thuốc này thạch. Giang Hưu tiên sinh cũng không phụ nhờ bà, cho Viên Thượng cung cấp đại lượng Ngũ Thạch Tán. Có sung túc Ngũ Thạch Tán sau đó, Viên Thượng càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn là ban ngày hút, buổi tối hút, hút không thể tự kiềm chế. Liền ngay cả đến chiến trường bên trên, đều không thể rời bỏ vật này. Hút Ngũ Thạch Tán, Viên Thượng thậm chí cảm thấy được bản thân trở nên không sợ hãi. Hắn vung lên bảo kiếm, cao giọng hạ lệnh, giết, cho cô giết, giết sạch những này cường đạo. Dương Tu nhìn đến Viên Thượng biểu hiện, trên mặt hiện ra mỉm cười. Ngũ Thạch Tán công hiệu như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng. Có thể nói chỉ cần dính vào, nửa đời sau trên cơ bản không thể rời bỏ vật này. Nghĩ hắn đi theo Phụng Hiếu tiên sinh thời điểm, Phụng Hiếu tiên sinh một mực lấy Ngũ Thạch Tán loại trừ ốm đau. Thân y hoa đà chữa khỏi Quách Gia bệnh sau đó, Quách Gia vẫn như cũ không nhịn được nghĩ hút Ngũ Thạch Tán. Vẫn là dựa vào hoa đà cho Quách Gia mở một chút dược vật, mới dần dần khống chế lại, bất quá bây giờ vẫn là muốn hút. Dương Tu trong tay năm thạch đầu tán nguồn gốc, chính là Quách Gia. Cái đồ chơi này nguồn gốc con đường, Quách Gia trong tay có là. Giống Viên Thượng loại tâm lý này cực đoan đến biến thái người, há có thể ngăn trở Ngũ Thạch Tán dụ hoặc. Hút ăn Ngũ Thạch Tán sau đó, Viên Thượng cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên mông lung đứng lên. Đang giao chiến Điện Khôi cùng Triệu Vân, chiến đấu cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Hai người đại chiến mấy chục cái hiệp sau đó, Điện Khôi có chút ăn không tiêu. Hắn cảm giác mình phạm một sai lầm, cái kia chính là bằng Triệu Vân dung mạo đến tính ra hắn lực đạo. Điện Khôi chính là trời sinh thần lực, chiến trường bên trên khó gặp địch thủ. Nhưng hắn phát hiện Triệu Vân lực đạo vậy mà không thể so với mình nhỏ, thậm chí còn hơn. Cái này sao có thể? Trong lòng ngạc nhiên, Điện Khôi không khỏi thấp giọng nói, Tử Long tướng quân, ngươi cũng là trời sinh thần lực. Triệu Vân thấp giọng đáp, cũng không phải là như thế. Ta chi lực đường xa thắng thường nhân, nhưng cũng không phải là ngươi cùng Tử Khiếu loại kia trời sinh thần lực. Có thể đánh ra dạng này hiệu quả, đó là mượn thương chi lực. Ai, mặc kệ mượn cái gì lực, ta vẫn là đánh không lại ngươi a, lại đánh lên cái hơn 100 hiệp, ta chuẩn thua. Cái kia, ta trận chiến này có phải hay không đến thắng a? Là đến thắng, ta để ngươi. Triệu Vân cùng Điện Khôi lại chiến mấy hiệp, liền động Vũ Long gan lượng ngân thương đẩy ra Điện Khôi thiết kích, miệng quát, tặc tướng quả nhiên dũng mãnh, chúng ta ngày sau tái chiến. Triệu Vân dứt lời, đánh ngựa liền rút lui. Lữ Khoáng, Lữ Tưởng chờ đem mảy may không nhìn ra mánh khỏe, bọn hắn kích động la lên, chúa công. Điện Khôi tướng quân đem Triệu Vân đánh lui. Lữ Khoáng, Lữ Tưởng võ nghệ không được, nhãn lực bao nhiêu có một ít. Bọn hắn có thể nhìn ra, Điện Khôi võ nghệ là thật mạnh mẽ, không thua Triệu Vân. Nhưng là nhị tướng đến tuột cùng ai càng hơn một bậc, bọn hắn liền không dễ phán đoán. Bất quá Triệu Vân đã bị Điện Khôi đánh lui, vậy hiển nhiên là Điện Khôi võ nghệ cao hơn chút à. Viên Thượng dập đầu dược, ở vào một loại huyền ảo trạng thái bên trong. Thấy bản thân đại quân đắc thắng, Viên Thượng càng là hưng phấn, cười to nói, tốt. Điện Khôi tướng quân giết đến tốt. Ta có Điện Khôi tướng quân, sợ gì tiên hạ hạng giá áo túi cơm. Ha ha ha. Đợi Điện Khôi tướng quân trở về, ta khi hậu thưởng chi. Triệu Vân chạy đâu? Điện Khôi truy kích Triệu Vân, tiến vào tặc đàn bên trong. Hắn một kích lực bổ mà đến, Triệu Vân ứng thanh mà rơi, cắm rơi xuống dưới chiến mã. Điện Khôi thấy thế không khỏi sửng sở. Đây hí có phải hay không qua? Mình cái gì cũng không có bổ, bổ là không khí a. Có thể Triệu Vân cắm xuống chiến mã, làm sao tự nhiên như thế? Điện Khôi không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian phối hợp Triệu Vân, cao giọng nói, Triệu Vân đã chết. Các ngươi những này cường đạo, còn không thúc thủ chịu trói. Triệu Vân khẽ bước cảm giác Điện Khôi tiểu tử này nộ tính không tệ. Mặc dù ngày thường cao lớn thô kệch, nhưng người cũng không phải người ngu. Triệu Vân thuận tay lấy nón an toàn xuống, hướng lên ném đi. Điện Khôi lập tức hiểu ý, đưa tay tiếp được. Triệu Vân đối với Điện Khôi gật gật đầu, quay người lại chui vào tặc đàn bên trong, không người biết được hắn ở nơi nào. Chỉ có hắn giả chiếu Ngọc Sư Tử theo sát phía sau. Triệu Vân tướng quân chết. Triệu tướng quân chết rồi, nhanh rút lui. Trương Yến lớn tiếng gầm thét, mệnh lệnh Hắc Sơn doanh rút quân. Hắc Sơn quân sĩ tốt cũng không hiểu biết Triệu Vân đến tột cùng sống hay chết. Mới vừa Triệu Vân xuống ngựa là thật, đã Trương Yến đại soái đều nói Triệu Vân chết rồi, cái kia Triệu Vân sợ là quả thật hung nhiều cắt ít. Hắc Sơn doanh tướng sĩ nhóm thật không nghĩ tới, anh dũng vô địch Triệu Tử Long tướng quân, vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Điền Khôi thừa thắng xông lên, đem người giết vào địch đàn bên trong, Hắc Sơn tặc đại bại, tháo chạy tiến vào núi rừng. Hắc Sơn quân lên núi sau đó, tiến quân liền không đội kịp. Điền Khôi liền dẫn quân triệt thoái phía sau, đối với Viên Thượng phục mệnh. Chúa công, ta lão Điền may mắn không làm được mệnh, chém giết Triệu Vân cái kiềm lịch tặc. Cái gì? Ngươi thật chạm Triệu Vân? Cho dù Viên Thượng ở vào hoàng hốt bên trong, cũng khó có thể tin tưởng việc này. Triệu Vân đầu người ở đây, còn có thể là giả. Điền Khôi làm như có thật thứ dâng lên một cái đầu người, người kia đầu máu thịt bé bé, thấy không rõ dung mạo. Bất quá hắn mang mũ giáp, đúng là Triệu Vân mũ giáp không thể nghi ngờ. Chương 875, kinh hỉ Viên Thiệu chương 875, kinh hỉ Viên Thiệu Viên Thượng phục dụng Ngũ Thạch Tán, thần trí vốn cũng không quá rõ ràng. Hắn sao có thể cẩn thận phân rõ trước mắt đầu người có phải hay không Triệu Vân? đã có Triệu Vân mũ giáp tại, với lại xác thực nhìn đến Điển Khôi đem Triệu Vân chém ở dưới ngựa, cái kia Triệu Vân đó là chết. Điển Khôi tướng quân uy vũ. Ha 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 ha. Không có Triệu Vân, Trương Yến còn có thể lật lên sóng gió gì? Viên Thượng lần nữa đem mấy khối ngũ sắc dược thạch để vào trong miệng, trên mặt hiện ra say mê biểu lộ. Quả nhiên, tàn phế sau đó, hắn vẫn như cũ có thể sao lại nhân gian trí nhạc. Bất luận là phục dụng ngũ thạch tán, vẫn là đăng đỉnh quyền lực đỉnh phong, đều để Viên Thượng thích thú. Đem đây Triệu Vân đầu lâu, cho ta treo lên đi. Cô muốn để Hắc Sơn tặc giặc nhìn cho kỹ, cùng ta đại yến là địch là kết cục gì? Nặng. Dương Tu cười đối với Viên Thượng nói, chúa công, trận chiến này đã thắng, Hắc Sơn tặc giặc đã nguyên khí đại thương, lại truy kích và tiêu diệt bọn hắn mấy ngày, liền có thể về hướng. Tốt, tất cả đều nghe tiên sinh an bài. Viên Thượng cảm thấy mình có Giang Hưu tiên sinh cái này đỉnh cấp lưu sĩ tại, tương lai được thiên hạ, vẫn như cũ có thể không làm mà trị. Có cái gì phiền lòng sự tình, toàn bộ đều giao cho Giang Hưu tiên sinh đi làm, chính hắn chỉ phụ trách hưởng lạc là có thể. Viên Thượng lại truy tập Hắc Sơn tặc mấy ngày, những ngày Hắc Sơn tặc giặc nhóm không biết làm sao làm được, lại biến mất vô tung vô ảnh. Tìm không được Hắc Sơn tặc tung tích, Viên Thượng đành phải khải hoàn hồi triều. Đã Hắc Sơn tặc mai danh nhận tích, vậy cũng có thể xem như hắn Viên Thượng đem cường đạo tiêu diệt. Trọng yếu nhất là, Viên Thượng chém giết Càn Quốc đại tướng Triệu Vân, cực lớn để chấn đại yến sĩ khí. Triệu Vân, đây chính là Viên Diệu dưới trướng trọng tướng a. Triệu Vân chết, cơ hồ xem như đoạn Viên Diệu một tay. Triệu Vân bị Viên Thượng dẫn quân trạm sát tin tức, rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Ngoại trừ Viên Diệu cùng dưới trướng hắn văn võ bên ngoài, thiên hạ người tất cả đều khiếp sợ. Loại này chuyện hoang đường, Viên Diệu là không thể nào tin tưởng. Trọng yếu nhất là, Triệu Vân viết cho Viên Diệu thư, đã chuyển đến Viên Diệu trên tay. Không thể không nói, Triệu Vân lần này làm được thực sự xinh đẹp. Triệu Vân võ dung chi danh, thiên hạ mọi người đều biết. Có thể nói là đại càn gần với Uy Vương Lữ Bố danh tướng. Như thế danh tướng, lại cam tâm tình nguyện để một cái không có danh tiếng gì Điện Khôi đánh bại. Tự ô thanh danh, chỉ vì Viên Diệu kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Dạng này trung thành, võ dũng, lại có mưu lược tướng quân, Viên Diệu há có thể không yêu. Lý Nho đối với Viên Diệu nói, chúa công, xem ra kế hoạch chúng ta tiến triển được rất thuận lợi a. Viên Diệu nói, nhờ có mưu thần dùng mệnh, tướng sĩ dũng mãnh, mới có thể có loại hiệu quả này. Từ Long, Phùng Hiếu, Đức Tổ mấy người tại Kỳ Châu gánh chịu quá nhiều, đại bọn hắn đắc thắng mà về, cô nhất định phải hậu thưởng. Đúng, các ngươi thông chi công cần, muốn nghiêm mật giám sát Tư Mã Y Yến quốc đội chủ sắp đến, ta sợ đây chuột nhắt muốn kiếm một chén canh. Thần cái này đi làm. Lý Nho mỉm cười nói, Tư Mã Y nếu dám đưa tay, vừa vặn đem hắn bàn tay chặt đi xuống. Tại phía xa Trường An Tư Mã Y, đúng là chú ý đại yến động tĩnh. Từ Viên Diệu xuất đạo đến nay bách chiến bách thắng, Tư Mã Y cảm thấy lấy Viên Diệu tính cách không nên dễ dàng như vậy rút lui mới phải. Triệu Vân cái chết càng làm cho Tư Mã Y không thể tưởng tượng. Chết. Triệu Vân chính là Viên Diệu tâm phúc cái tướng, dễ dàng như vậy liền chết. Ta không tin. Ở trong đó có lẽ có âm mưu. Có thể Viên Diệu muốn, đến tột cùng là cái gì đây? Viên Diệu mưu đồ, ta đoán không ra. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn nhất định sẽ chiếm đoạt tiến quốc. Đây là hắn mục tiêu chiến lược, tổng sẽ không thay đổi. Đã nhìn không thấu Viên Diệu, liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy ta có thể làm, cũng chỉ có đối với Yến quốc động thủ. Tư Mã Ý mắt như chỉ mừng, nhìn chằm chằm trên tay bản đồ. Yến quốc nếu loạn, ta Bắc Thượng có thể tranh Tịnh Châu. Nếu có được Tịnh Châu chi địa, tất nhưng cùng Tây Thục Lưu bị thành thế chân bạn, cùng Viên Càn địa vị ngang nhau. Cho dù là Yến quốc đánh lui Viên Diệu, Tư Mã Ý vẫn như cũ cảm nhận được Yến quốc nguy hiểm. Hắn lúc này muốn không phải đi chợ Yên, hắn cũng không giúp được Yến quốc. Tư Mã Ý hiện tại muốn làm, là thừa dịp Yến quốc chi loạn kiếm một chén canh. Sau đó lại liên hợp tương đối nhỏ yếu thuộc Hán, cộng đồng đối kháng Viên Diệu. Hắn loại ý nghĩ này, ngược lại là cùng Viên Diệu ở kiếp trước tôn quyền có chút cùng loại. Đáng tiếc Viên Diệu cũng không phải là Tào Tháo, hắn tấn quốc cũng vô trường giang thiên hiểm. Tuy là có hồ lao, tỉ thủy chi hiểm, muốn ngăn cản Càn quân cũng không phải chuyện dễ. Bị Tư Mã Ý coi là minh hữu lưu bị, giờ phút này lại đối với Triệu Vân cái chết rất là xấu não. Hắn gọi Quan Vũ, Trương Phi, Lưu An, ra cắt lượng và một đám tâm phúc văn võ, mượn rượu giải sầu. Lưu Bị nắm chén rượu, cảm khái nói, Tử Long á Tử Long, ngươi làm sao lại đi đâu? Ngươi ngày xưa tư thế anh hùng, còn tại ta trong mắt, thiên quân vạn mã đều không làm gì được ngươi, ngươi lại chết tại cường đạo trong tay. Sớm biết như thế, ngươi khi đó còn không bằng đầu nhập tại chấm. Đầu chấm, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả này a. Trương Phi ứng thanh nói, đại ca, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Cái kia Triệu Vân bỏ đại ca đi ném Viên Diệu, là hắn có mắt không trọng. Viên Diệu bất quá là lợi dụng hắn, lại há có thể giống đại ca đồng dạng, chân tâm đem hắn làm huynh đệ. Có ta cùng nhị ca, tứ đệ tại, nhiều hắn một cái Triệu Vân không nhiều, thiếu hắn một cái Triệu Vân không ít. Lưu Bị lắc đầu, phối hợp uống một hớp rượu. Hắn đại hán manh tướng sát thực không ít, nhưng không sánh được cường đại Càn quốc. Lần này Lưu Bị mệnh Lý Ngạn cùng ra cắt lượng tiến về Yến Điện, trợ Yến quốc chống cự Càn quân tiến công. Nhưng không ngờ Lý Ngạn cũng vẫn lạc tại cùng Càn quân chiến đấu bên trong. Ra cắt lượng mang về tin tức này sau đó, Lưu Bị gào khóc. Hắn biết rõ, Lý Ngạn thực lực có lẽ còn tại nhị đệ, tam đệ bên trên. Với lại vị này lão tiền bối giỏi về dạy đồ, đối với mình trung thành tuyệt đối, không biết vì Lưu Bị bồi dưỡng được bao nhiêu võ nghệ cao cường nhân tài. Dạng này quốc chi giúp đỡ, Lưu Bị sẽ không bao giờ lại có. Lưu Bị lấy quốc công chi lễ hậu táng Lý Ngạn, mới vừa đem Lý Ngạn hạ táng, lại được ve sầu Triệu Vân bỏ mình tin tức. Lúc này mới khiến Lưu Bị đau buồn không thôi. Lưu Bị nhìn người ánh mắt rất chuẩn, hắn năm đó liền nhìn ra Triệu Vân bất phàm, muốn chiêu mộ được dưới trướng. Chỉ tiếc trời xui đất khiến phía dưới, Triệu Vân cuối cùng vẫn là đầu Viên Diệu. Cùng Tư Mã Ý hoài nghi, Lưu Bị tiết hận khác biệt. Viên Thiệu biết được Triệu Vân bỏ mình tin tức, biểu hiện được kinh hỉ dị thường. Triệu Vân, thế nhưng là Viên Thiệu lao đối đầu. Tại Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản tác chiến thời điểm, Triệu Vân đó là một cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Liền ngay cả dưới trướng đại tướng Văn Sửu xuất chiến Triệu Vân, cũng chỉ có thể chiến cái 50 hiệp. Về sau Triệu Vân đầu Viên Diệu, càng là rực rỡ hào quang, dẫn quân nhiều lần bại Yến Quân, đánh cho Viên Thiệu khổ không thể tả. Hắn cùng Trương Yến liên hợp, họa loạn Kỳ Châu, càng là thành Viên Thiệu họa lớn trong lòng. Nói thật, Viên Thiệu căn bản không nghĩ tới Triệu Vân sẽ chết. Triệu Vân dạng này tuyệt thế mãnh tướng, chỉ cần một lòng muốn chạy trốn, thiên hạ người nào có thể ngăn lại hắn? Lữ Bố sao? Có thể Lữ Bố cũng là Viên Diệu dưới trướng mãnh tướng, lại như thế nào cùng Triệu Vân là địch? Viên Thiệu đối với Viên Thượng đánh giá kỳ thực không cao. Chỉ cần Viên Thượng có thể cưỡng chế di rời Hắc Sơn Tặc, để bọn hắn không cần tiếp tục họa loạn đại yến, Viên Thiệu liền thỏa mãn. Nghĩ không ra Viên Thượng lại cho hắn dạng này kinh hỉ. Chương 876, Thái tử nhân tuyển chương 876, Thái tử nhân tuyển hiền phụ, ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia Triệu Vân quả thật chết. Phu hoàng, thiên chân vạn sát. Viên Thượng một mặt hưng phấn nói, hài nhi tận mắt chứng kiến, nhi dưới trướng đại tướng Điền Khôi trận chạm Triệu Vân. Hắn còn đem Triệu Vân đầu người mang theo trở về, bị nhi treo ở ngoài trướng, lấy nhiếp cường đạo. Cái gì? Hiền phụ, ngươi dưới trướng lại có thể chạm sát Triệu Vân manh tướng? Người này là lai lịch ra sao a? Viên Thượng nói, Viên Thiệu vẫn là nguyện ý tin tưởng. Nghe nói Triệu Vân đã chết, Viên Thiệu cảm thấy mình bệnh đều tốt mấy phần. Về phần Triệu Vân đầu người, Viên Thiệu không hứng thú nhìn. Như vậy lâu ngày ngày trôi qua, đầu người sớm đã hủ hóa biến chất, cầm về cũng nhìn không ra cái gì. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú là Viên Thượng dưới trướng manh tướng. Viên Thượng hiến vật quý giống như cho Viên Thiệu giới thiệu nói, khải bẩm phụ hoàng, nhi thần đây viên manh tướng, tên là Điền Khôi. Hắn danh hảo, ngài có lẽ chưa từng nghe qua. Có thể phụ hoàng nhất định nghe qua hắn huynh trưởng tên. Điền Khôi tổng huynh, tên là Điền Vi, đã từng là Tào Tháo dưới trướng đệ nhất manh tướng. Mà Điền Khôi võ nghệ còn muốn tại Điền Vi bên trên. Thì ra là thế, lại là bậc này tráng sĩ. Mau đưa hắn mời lên, để chấp nhìn xem. Hài nhi tuân mệnh. Viên Thượng vội vàng sai người đi gọi Điền Khôi. Hắn huynh trưởng Viên Đàm một mực xanh mặt, đứng ở một bên không nói một lời. Viên Thượng đại phá Hắc Sơn tạc giặc, còn trận chạm Triệu Vân. Cái này sao có thể? Nghĩ hắn Viên Đàm, dưới trướng manh tướng như mây, tại Đông Quách Tiên Sinh phụ tá phía dưới, vẫn như cũ không thể tiêu diệt Hắc Sơn tạc giặc. Triệu Vân cùng Trương Yến có bao nhiêu gian xảo, Viên Đàm thế nhưng là thầm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn Viên Thượng dựa vào cái gì chạm sát Triệu Vân? Nói Triệu Vân chết tại Viên Thượng trong tay, Viên Đàm 100 cái không tin. Có thể sự thực là Viên Đàm tin hay không không trọng yếu, chỉ cần Viên Thiệu tin tưởng, như vậy là đủ rồi. Chỉ một lúc sau, một cái giống như cột điện mặt đen trắng hán bước vào điện bên trong, đối với Viên Thiệu bài nói, ta gọi Điện Khôi, ta bái kiến bệ hạ. Viên Thiệu nhìn Điện Khôi, tự có một cỗ uy vũ bất phàm khí thế, khi không tại Hà Bắc Tứ đỉnh trụ phía dưới. Hà Bắc Tứ đỉnh trụ đã thành thoảng qua như mây khói, mà đại yến vẫn như cũ nhân tài xuất hiện lớp lớp, đây để Viên Thiệu rất là vui mừng. Tráng sĩ miễn lễ a. Viên Thiệu khoát tay, đối với Điện Khôi hỏi, Triệu Vân thế nhưng là chết tại trên tay ngươi. A, là. Điện Khôi trả lời có chút chột dạ, nếu như hắn cùng Triệu Vân liều chết tranh tài 100 hiệp, chết tuyệt đối là hắn. Là ta giết Triệu Vân. Ta đem Triệu Vân đầu chặt đi xuống, rất nhiều người đều nhìn thấy. Ha ha ha. Rất tốt. Viên Thiệu nhìn Điện Khôi đây khờ dạng, càng thêm vững tin Viên Thượng nói là thật. Liên nhìn Điện Khôi bộ dáng này, cũng không giống có thể nói dối bộ dáng. Thật sự là một thành viên hổ tướng a. Viên Thiệu thưởng thức mà nhìn xem Điện Khôi, nói ra, tráng sĩ lập xuống như thế đại công, chấm liền phong ngươi làm đại yến hộ quốc tướng quân. Điện Khôi ngửa đầu hỏi, khi hộ quốc tướng quân có chỗ tốt gì? Có gà quay ăn sao? Viên Thiệu bị Điện Khôi chọc cười, nói ra, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, làm hộ quốc tướng quân chỉ là đồ ăn còn không phải tùy ý lựa chọn. Vậy thì tốt quá, ta lão Điển nguyện ý khi cái tướng quân này. Đa tạ bệ hạ. Thấy Điển Khôi đến Viên Thiệu sủng ái, Viên Đàm trong lòng càng không phải là tư vị. Mình thế nhưng là Viên Thiệu nhi tử, thấy thế nào đứng lên còn không bằng một cái ngoại tướng được sủng ái. Chẳng lẽ Viên Thiệu yêu thích Viên Thượng, đã yêu ai yêu cả đường đi đến trình độ này sao? Nhưng mà càng làm cho Viên Thượng khiếp sợ, vẫn là Viên Thiệu đằng sau nói. Chỉ thấy Viên Thiệu trầm ngâm phút chốc, đối với điện bên trong chúng văn võ nói, ta đại yến thái tử chi vị, một mực không giải quyết được. Chấm đã sớm nói, ai có thể phá tặc lập công, vì chấm phân ưu, chấm liền lập ai là thái tử. So sánh hiển tư cùng hiển phủ biểu hiện, chấm cảm thấy thái tử nhân tuyển có thể định ra đến. Chấm muốn chọn thái tử, chính là hiển phủ. Viên Thượng nghe vậy, trong lòng mừng rỡ như điên. Viên Đàm tắt sắc mặt tái nhợt, lòng như cho nguội. Viên Thượng vội vàng hướng Viên Thiệu bài nói, phụ hoàng, nhi có tài đức gì, có thể gánh thái tử trách nhiệm. Mong rằng phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, khắc chọn tài đức sáng suốt. Viên Thượng mặc dù đắc ý, nên khiêm tốn vẫn là muốn khiêm tốn một cái. Đây là Giang Hưu tiên sinh dạy hắn cách làm, Viên Thượng không thể quên. Viên Thiệu giơ tay lên một cái, trầm giọng nói, "Chấm chọn thái tử, còn có thể có lỗi sao? Chấm để ngươi làm thái tử đó là ngươi. Ngươi như thế khiêm tốn, chẳng lẽ là cảm thấy chấm ánh mắt không được?" "Phụ hoàng, hài nhi tuyệt không ý này a. Nếu như thế, hài nhi nguyện tuân phụ hoàng chi mệnh. Nhi sẽ kết thúc thái tử chi trách, vì phụ hoàng phân ưu." "Tốt, cái này mới là chấm nhi tử, ha ha ha." Viên Thiệu hôm nay rất là cao hứng, Viên Thượng xuất sắc, khiến Viên Thiệu kinh hỉ. Có Viên Thượng vì đại yến thái tử, đại yến tương lai, Viên Thiệu cũng yên lòng. Tại Viên Thượng quản lý dưới, đại yến tất nhiên phát triển không ngừng. Viên Thiệu tiếp tục nói, hiện tư cùng hiện dịch đều quản lý một châu chi địa. Người thân là thái tử, lẽ ra đảm đương trách nhiệm, muốn so bọn hắn trách nhiệm càng nặng. Như vậy đi, chấm liền đem Ký Châu cùng Duyện Châu giao cho ngươi đến quản lý, nhìn xem ngươi năng lực đến tuột cùng như thế nào. Nếu là ngươi có thể được đến chấm tán thành, thật sự đem Duyện Châu cùng Ký Châu binh mã toàn bộ giao cho ngươi chỉ huy. Đại yến xuất chiến càn quân, hết thảy có đại quân 70 vạn. Trong đó 40 vạn là Viên Thượng, Viên Hy, Viên Đàm, Cao Cản dưới trướng đại quân, từ bọn hắn thống ngự đến giúp trợ Viên Thiệu. Mặt khác 30 vạn là Viên Thiệu trực tiếp thống lĩnh tinh nhuệ. Mấy trận đại chiến ác chiến xuống tới, yến quân hao tổn gần 10 vạn, còn có 60 vạn đại quân. Cuối cùng Ô Mãng Lâm một trận chiến, chiến tử hoặc đầu hàng yến quân, có chừng 10 vạn, còn thừa 20 vạn tháo chạy không biết tung tích, xem như toàn quân bị diệt. 60 vạn tổn thất 30 vạn, còn lại 30 vạn đại quân. Về sau Viên Thiệu sai người chiêu mộ bại tốt, tháo chạy quân sĩ, có 16 vạn người bị Viên Thiệu chiêu mộ trở về. Dạng này đi theo Viên Thiệu trở về nghiệp thành tướng sĩ, có 46 vạn. 70 vạn đại quân xuất chiến biên diệu, cuối cùng chỉ trả lời đến 46 vạn, tuyệt đối coi là thường cân động cốt, tổn thất nặng nề. Viên Thượng đám người trợ giúp Viên Thiệu tướng sĩ, toàn bộ hao tổn hơn phân nửa. Đến thời điểm là 10 vạn đại quân, cuối cùng chỉ còn 5 vạn người. Mà Viên Thiệu trực tiếp thống ngự lại quân, lại có 26 vạn, đồn trú tại Ký Châu cùng Duyện Châu. Chốc lát Viên Thiệu đem đây hai nơi binh quyền giao cho Viên Thượng, lại thêm Viên Thượng mình dưới trướng 5 vạn bộ đội. Viên Thượng trực tiếp khống chế bộ đội, đem vượt qua 30 vạn. Dạng này quân đội quy mô đã có thể quét ngang Viên Đàm, Viên Hy đám người. Đến lúc đó Viên Thượng tại đại yến địa vị, liền sẽ cùng đại cản Viên Diệu cung cấp, cơ hồ đó là chỉ huy toàn quốc binh mã. Phu hoàng không phải chọn thái tử a? Binh quyền một phát, rõ ràng là tuyển cái thiết tử. Viên Đàm đã ở vào sụp đổ biên giới, hắn âm thầm cắn răng, chăm chú nắm chặt nắm đấm, ngón tay cái đều đem ngón tay nhấn ra huyết đến. Đông Quách tiên sinh nói đúng, phu hoàng đó là bất công Viên Thượng. Mình chỉ là dùng để ma luyện Viên Thượng kẻ đáng thương thôi, buồn cười là, hắn một mực đều cho là mình còn có một tia cơ hội. Bây giờ trong điện, Viên Thiệu tự tay đem Viên Đàm một tia hy vọng cuối cùng cho chạm diện. Viên Đàm tâm điên cuồng gào thét nói, phụ hoàng, nếu như đây chính là người quyết định, vậy liền chớ nên trách nhi thần. Chương 877, lui không thể lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Chương 877, lui không thể lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Viên Đàm mặt âm trầm trở lại phủ bên trên, giờ phút này hắn cảm giác mình mất hết can đảm. Quách Gia An vị tại Viên Đàm đối diện, không nói một lời, chỉ là phối hợp uống trà. Qua rất lâu, Viên Đàm vừa rồi mở miệng đối với Quách Gia nói, tiên sinh, vận mệnh vì sao đối với ta như thế bất công? Phụ hoàng hắn, vì sao như thế bất công? Lật lọng. Hắn rõ ràng đáp ứng lập ta làm thái tử. Vì sao hiện tại lại đem thái tử chi vị cho Viên Thượng? Ta Viên Đàm mới là đại yến thái tử. Quách Gia nói khẽ, chúa công, vận mệnh không có đối với bất kỳ người nào bất công. Mỗi người làm ra tất cả, đều là mình lựa chọn. Mình lựa chọn. Ta bây giờ còn có chọn sao? Viên Thượng lên làm thái tử, ta liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Viên Đàm cơ hồ là đem hết toàn lực hô lên mấy câu nói đó, Quách Gia lại lạnh nhạt nói, có chọn. Chúa công, ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi vận mệnh, nắm giữ ở trong tay mình. Tiên sinh ý là, khởi sự. Viên Đàm thần sắc có chút hoảng hốt, hắn trong phòng đi qua đi lại, nội tâm dày vò vô cùng. Cuối cùng phảng phất đột nhiên xuống quyết định gì đó, cắn răng nói, đúng, khởi sự. Đã phụ hoàng không cho ta xuống đường, thì nên trách không được ta. Ta muốn làm một cái hảo nhi tử, là hắn không cho ta cơ hội này. Quách Gia cũng phụ hòa nói, chúa công lựa chọn, là chính xác. Viên Thượng căn bản không thích hợp làm đại yên thái tử, càng không thích hợp làm đại yên hoàng đế. Chúa công cử động lần này nhìn như đang bức bách bệ hạ, thực tế là tại cứu vãn đại yến. Đại yến chỉ có tại chúa công thống ngự phía dưới, mới có thể xưng bá khắp thiên hạ. Nói đúng. Viên Đàm khoát tay chặn lại, tức giận nói, phụ hoàng là giả nên hồ đồ rồi, ta làm như vậy, chỉ là vì hốn nắn phụ hoàng sai lầm. Chỉ là, như thế nào khởi sự, xin mời tiên sinh dạy ta. Nếu như ta hiện tại động thủ, chỉ sợ không có gì phần thắng. Quách Gia nâng chung trà lên uống một hớp, đối với Viên Đàm nói, chúa công dưới trướng chỉ có 5 vạn tinh binh, còn đều đồn trú tại thành bên ngoài. Muốn khởi sự uy hiếp bệ hạ thoái vị, độ khó xác thực rất lớn. Bất quá có ta mưu đồ, những này đều không phải là vấn đề gì. Bây giờ chúa công cùng Viên Thượng binh mã đều đồn trú tại thành bên ngoài. Mỗi người các ngươi đều có 5 vạn binh lính, thực lực không kém bao nhiêu. Nghiệp thành bên trong có trực thuộc ở bệ hạ 10 vạn đại quân. Thống binh người chính là thụ nhất bệ hạ tín nhiệm lão tướng Hàn Quỳnh. Có Hàn Quỳnh tại, chúng ta liền vô pháp động thủ. Hàn Quỳnh. Quách Gia nâng lên Hàn Quỳnh, Viên Đàm trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, còn có một tia hận ý lao giả này từ trung tại phụ hoàng. Hiện tại đó là ngăn ở trước mặt mình chướng ngại vật. Chúa công hiện tại muốn làm, đó là bí mật triệu tập 5000 tinh nhuệ vào thành. Để đây 5000 tinh nhuệ đóng vai thành bách tính, phân lượt mà bảo. Vào thành về sau, để bọn hắn tiềm ẩn tại thành bên trong các nơi, tùy thời mà động. Viên Đàm gật đầu nói, những việc này, tiên sinh đến làm chính là. Ta tin tưởng tiên sinh có thể làm thỏa đáng. Khó giải quyết nhất Hàn Quỳnh. Nên xử lý như thế nào? Viên Đàm hoàn toàn ủy quyền, chính hợp Quách Gia chi ý. Quách Gia sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, nếu là địch không phải hữu, ngoại trừ chính là. Diệt trừ Hàn Quỳnh. Viên Đàm kinh hãi nói, Hàn Quỳnh lao tướng quân, chính là quốc chi của chủ. Há có thể trừ chi? Lại nói Hàn Quỳnh võ nghệ không người có thể địch, lại có trọng binh hộ vệ. Chúng ta liền tính muốn trừ, cũng không có cơ hội a. Quách Gia nói, Hàn Quỳnh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một giới võ phu. Hắn tại minh, chúa công tại ám. Lấy lưu tâm tính vô tâm, còn sợ không gây thương tổn được hắn sao? Chúa công nếu là ngay cả diện trừ Hàn Quỳnh quyết tâm đều không có, chúng ta lại như thế nào có thể thành đại sự? Nghe Quách Gia chi ngôn, Viên Đàm trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, nói ra, giết. Đã Hàn Quỳnh cùng cô là địch, vậy cũng đừng trách cô tâm hung ác. Tiên sinh, ngươi liền nói làm thế nào chứ, cô hiện tại đều nghe ngươi. Chúa công yên tâm, ta tất cạn kiệt tâm trí, vì chúa công mưu đồ đại sự. Quách Gia hành động tốc độ rất nhanh, cùng ngày liền có viên đảng quân bên trong binh lính hóa chỉnh là không, chui vào Nghiệp Thành. Bây giờ Nghiệp Thành cũng không phải là thời gian chiến tranh trạng thái, ban ngày thời điểm cửa thành đều là mở ra, chỉ có đến buổi tối mới có thể đóng cửa thành. Nghiệp Thành chính là đại yến quốc đều, lui tới bách tính rất nhiều. Viên Đàm dưới trướng binh lính 3-5 người vì một tổ, hoặc là dứt khoát đó là 1-2 người đơn độc vào thành, đến chỉ định vị trí tập hợp. Dạng này xen lẫn trong dân chúng chui vào, người bên cạnh căn bản không phát hiện được bất cứ gì thường nào. 5.000 đại quân, thần không biết quỷ không hay chui vào Nghiệp Thành bên trong. Viên Đàm phái tới đây 5.000 người, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, là hắn duy nhất tướng sĩ bên trong biết đánh nhau nhất một nhóm. Đều phải buông tay nhất bác, Viên Đàm căn bản sẽ không tàng tư. 5.000 tướng sĩ sức chiến đấu bày ở cái kia, duy nhất khuyết điểm, đó là bọn hắn vô pháp mang theo khải giáp binh khí vào thành. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, có thể lẫn vào thành bên trong, đã rất tốt. Nếu như tư tàng áo giáp, bất luận là dùng phương thức gì vận chuyển, đều rất dễ dàng bị người phát hiện. 5.000 tinh nhuệ, khi từ Viên Đàm dưới trướng Võ An Hùng, Nghiêm Kính, Vương Chiêu, Âm Quỷ, Doan Giai thống lĩnh. Đây 5 viên danh tướng, vừa vặn các lĩnh 1.000 tinh binh. Thu xếp tốt binh lính sau đó, Viên Đàm cùng Quách Gia đem ngũ tướng tụ tập cùng một chỗ. Viên Đàm đối bọn hắn nói ra, hiện tại tình thế, cho dù cô không nói, các vị chắc hẳn cũng rõ ràng. Viên Thượng lập tức liền muốn trở thành thái tử, chốc lát hắn nắm giữ binh quyền, chắc chắn sẽ không buông tha cô. Các ngươi đều là cô tâm phúc, cô muốn nghe xem các ngươi ý nghĩ. Võ An Hùng cái thứ nhất tỏ thái độ nói, ta cái mạng này đã sớm cho phép cho chúa công. Đã Viên Thượng muốn chúa công mệnh, vậy hắn liền phải từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Nghiêm Kính cũng nói, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, nếu là chúa công bị Viên Thượng làm hại, chúng ta cũng chết không có chỗ chôn. Vương Chiêu ba người lớn tiếng nói, chúng ta chịu chúa công ân trọng lâu vậy, hẳn cùng chúa công đồng sinh cộng tử. Cho dù là núi đao biển lửa, chúa công ra lệnh một tiếng, chúng ta đều phải xông vào một lần. Tốt, các vị, không hổ là cô trung dũng chí tướng. Viên Đàm hướng mọi người nói, bây giờ chúng ta lui không thể lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Như lần này khởi sự thành công, các ngươi tận vì Từ Long chi thần. Cô sẽ luận công hành thưởng, các ngươi vào có thể phong hầu bái tướng, đời đời con cháu hưởng hết vinh hoa phú quý. Nếu là thất bại, trên hoàng tuyên lộ, cô cùng các ngươi đồng hành, cũng không cô đơn. Chúng tướng cùng kêu lên đáp, chúng ta thể sống chết trợ chúa công thành tựu đại nghiệp. Đem tâm có thể dùng, Viên Đàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nên chuẩn bị sự tình, Viên Đàm đều làm. Hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được, bất lực sự tình cũng không được. Viên Đàm đem ánh mắt rơi vào Quách Gia trên thân, ý kia rất rõ ràng, là để Quách Gia dụng kế trước trừ bỏ Hàn Quỳnh. Quách Gia nói, muốn ngoại trừ Hàn Quỳnh, đầu tiên muốn tiếp cận Hàn Quỳnh, cũng để Hàn Quỳnh thoát ly dưới trướng đại quân. Hàn Quỳnh gánh vác thủ thành chi trách, chúa công bất luận dùng cái gì biện pháp, đều khó mà tiếp cận. Chỉ có một cái biện pháp, có thể tiếp cận Hàn Quỳnh. Chúa công ngày mai chỉ cần như thế như thế. Viên Đàm đám người nghe Quách Gia kế sách, tất cả đều gật đầu. Đông Quách tiên sinh, quả thật đem nhân tính bắt đến xít sao, ngay cả Hàn Quỳnh phản ứng đều tính tới. Lấy Hàn Quỳnh tính cách, tất nhiên sẽ vào cuộc. Chương 878, Thái tử chi tranh, quả nhiên là tàn khốc ga. Chương 878, Thái tử chi tranh, quả nhiên là tàn khốc ga. Hôm sau, Viên Đàm theo thường lệ tiến về Đại Yến hoàng cung nghị sự. Mặc dù hắn cơ hồ đã mất đi kế thừa thái tử khả năng, nhưng vẫn như cũng là Đại Yến nhân vật trọng yếu, tay cầm quyền cao. Viên Thiệu bệnh nặng chưa lành, nghị sự chỗ cũng từ hoàng cung đại điện cải thành tầm điện. Có thể tới này nghị sự người, đều là thân ở Đại Yến quyền lực hạch tâm nhân vật. Viên Thiệu có chuyện gì liền giao cho bọn hắn đi làm, sau đó những người này lại hướng xuống truyền đạt. Viên Thiệu nằm tại giường bệnh bên trên, có chút suy yếu mở miệng nói, hiện dịch hài tử này, trước đó không từ mà biệt, mang theo hắn bản bộ binh mã trở về U Châu. Trong nguyên bản đối với chuyện này rất bất mãn, nhưng hắn gần đây đưa tới thư, xưng là ô hoàn xâm phạm, quân tình khẩn cấp, mới có thể như thế làm việc. Như thế xem ra, không phải là chấm trách lầm hắn. Viên Thượng hăng hái, đứng cách Viên Thiệu gần nhất địa phương, đối với Viên Thiệu thi lễ nói, phụ hoàng, nhị ca làm việc luôn luôn ổn trọng, hắn lần này vội vã trở về, hẳn là thật có ý tình. Phong bị ô hoàn, cũng là vi phụ hoàng phân ưu. Phụ hoàng hẳn là tin tưởng nhị ca mới là a. Viên Thượng vì Viên Hy nói chuyện, cũng không phải bởi vì hắn cùng Viên Hy quan hệ tốt bao nhiêu, mà là hắn cảm thấy mình đã thành thái tử, liền nên có thái tử dung người chi lượng. Phụ hoàng nhìn mình biểu hiện, nhất định sẽ rất vui mừng, cũng tốt sớm ngày đem binh quyền giao cho trên tay mình. Về phần Viên Hy sống hay chết, đối với Viên Thượng thật sự mà nói dâu dịa. Viên Hy xéo đi càng tốt hơn vừa vặn thiếu một phiền phức. Hắn chạy trở về U Châu lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể bằng vào U Châu điểm này tàn binh bại tướng, cùng mình 30 vạn đại quân chống lại? 30 vạn đại quân a. Viên Thượng ngẫm lại thật hưng phấn. Viên Thiệu quả nhiên như Viên Thượng sở liệu, vui mừng gật đầu nói, hiện phủ, chấm không nhìn lầm, ngươi quả nhiên có thể cho phép ngươi các huynh đệ. Ngươi có thể nghĩ như vậy, chấm an tâm. Gần nhất ngươi chính vụ làm được cũng không tệ, chấm mấy ngày nữa, liền đem Nghiệp Thành binh quyền giao cho trên tay ngươi. Có ngươi chấp trưởng Nghiệp Thành đại quân, chấm cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Viên Thượng thần sắc phấn chấn nói, có chuyện gì đều có thể giao cho nhi thần đến làm. Phụ hoàng long thể quan trọng, chỉ cần hảo hảo dưỡng bệnh liền tốt. Đợi phụ hoàng long thể khỏe mạnh, nhi còn muốn đi theo phụ hoàng khai cương thác thổ, quét ngang thiên hạ trừ hầu đâu. Ha ha ha, sẽ có như vậy một ngày. Viên Thượng đem Viên Thiệu dô đến thoải mái cười to, đứng tại một bên khác Viên Đàm tắc sắc mặt trắng bệnh, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Bộ dáng này, cho dù là lao tướng Hàn Quỳnh thấy, đều cảm thấy đáng thương. Hàn Quỳnh lắc đầu, trong lòng thổn thức không thôi. Theo đạo lý đến nói, Viên Đàm chính là trưởng tử, lẽ ra thụ phong thái tử, kế thừa đế vị. Với lại Viên Đàm cũng không phải là năng lực không được, hắn chấp trưởng Thanh Châu nhiều năm, bất luận là trị quân vẫn là trị chính, biểu hiện đều phi thường tốt. Chỉ là tiêu diệt Hắc Sơn tặc bất lợi, liền được Viên Thiệu tức đoạt quyền kế thừa, đây không khỏi có sai lầm bất công. Hàn Quỳnh cảm thấy Viên Thượng có thể nhẹ nhõm thắng qua Hắc Sơn tặc, ở trong đó cũng có vận khí thành phần tồn tại. Bệ hạ cứ như vậy lập xuống thái tử, phó thác binh quyền, có chút qua loa. Bệ hạ vì sao vội vã như vậy lấy lập thái tử, Hàn Quỳnh bao nhiêu cũng lý giải. Hàn là bệnh quá trọng, cảm giác mình ngày giờ không nhiều, cho nên muốn phó thác đại sự. Có thể phế giải lập trẻ, chung quy là lấy loạn chi đạo. Chờ Viên Thượng nắm giữ binh quyền, thật sẽ không đối với Viên Đàm động thủ sao? Đến lúc đó, Viên Đàm vị này giải hoàng tử nên như thế nào tự xử? Đương nhiên, những này cũng chỉ là Hàn Quỳnh suy nghĩ trong lòng, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Bệ hạ đúng sai, cũng không phải hắn có thể bình luận. Thân là thống binh đại tướng, Hàn Quỳnh làm ra tất cả, đều lấy bệ hạ ý chí làm trọng. Hắn đối với mình định vị rất rõ ràng, đó là bệ hạ công cụ. Bệ hạ để Hàn Quỳnh làm cái gì, Hàn Quỳnh thì làm cái đó. Nếu như bệ hạ để Hàn Quỳnh giao ra binh quyền, Hàn Quỳnh cũng biết không chút do dự binh tướng quyền giao cho Viên Thượng. Đồng thời theo Viên Thiệu mệnh lệnh, trở thành Viên Thượng tử trung. Chỉ là đại hoàng tử. Thôi, hoàng quyền chi tranh, đổ máu cũng là bình thường. Trong lòng tuy có thương hại, có thể Hàn Quỳnh vẫn kiên trì mình nguyên tắc. Nghị sự sau khi kết thúc, chúng văn võ liền từ Viên Thiệu tẩm điện tán đi. Viên Thượng đi qua Viên Đàm thời điểm, đắc ý đối với Viên Đàm cười một tiếng, nói ra, ta tốt huynh trưởng, ta sở dĩ có thể được phụ hoàng tín nhiệm, vẫn là may mắn mà có ngươi a, nếu như không phải ngươi đối với Hắc Sơn tặc giặc thúc thủ vô sách, phụ hoàng như thế nào biết được ta năng lực như thế nào. Nói đến đây, Viên Thượng đem mặt xích lại gần Viên Đàm lỗ tai, nói nhỏ, đợi chấm đăng cơ làm đế, nhất định sẽ hậu báo huynh trưởng. Ha 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 ha. Viên Thượng dứt lời quay đầu liền đi, Viên Đàm trên trán nổi gân xanh. Đây Viên Thượng, còn không có lên làm hoàng đế, liền cản rỡ đi lên sao? Viên Đàm thật muốn nắm chặt Viên Thượng, đánh tàn bạo hắn một phen. Thậm chí muốn đem cái này cần ý vong hình cuồng đồ tươi sống chém chết. Nhưng là hắn biết được, mình có đại sự muốn làm, cho nên vẫn là nhịn xuống. Viên Đàm cứ như vậy sững sờ tại chỗ, nhìn đến Viên Thượng rời đi. Hàn Quỳnh đi ngang qua Viên Đàm thời điểm, sinh lòng không đành lòng, đối với Viên Đàm thở dài, đại hoàng tử, việc đã đến nước này, ngươi không ngại cùng tam hoàng tử phục cái mềm a? Viên Đàm nghe Hàn Quỳnh chi ngôn, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng, một thanh kéo lại Hàn Quỳnh cánh tay. Lao tướng quân, Lao tướng quân khả năng cứu ta. Hàn Quỳnh lắc đầu, nói ra, đây là bệ hạ quyết định, Lao phu cũng không có biện pháp. Có. Viên Đàm bày ra một bộ sợ hãi bộ dáng, đối với Hàn Quỳnh nói, Lao tướng quân, là ta đại yến chỗ dựa, phụ hoàng đối với ngươi cũng kính trọng có thừa. Ngươi chỉ cần nói câu nào, Viên Thượng liền không dám lỗ mãng. Điện hạ, cuộc chiến giữa các hoàng tử, không phải Lao phu có thể tham dự. Vậy ta không cần phải tướng quân hỗ trợ. Chỉ mời Lao tướng quân ăn một bữa cơm, được không? Lao tướng quân, ngươi chỉ cần đi ta phủ bên trên ăn một bữa cơm, không cần tỏ thái độ. Liền coi đã cứu ta tính mạng, có thể chứ? Viên Đàm mời Hàn Quỳnh ăn cơm là có ý gì? Hàn Quỳnh trong lòng cũng minh bạch. Đơn giản là muốn dựa vào ăn cơm chuyện này, hướng đại yến văn võ nói rõ một cái thái độ. Hàn Quỳnh cùng hắn là có tư nhân giao tình, Viên Thượng cho dù bình quyền nắm chắc, cũng phải cho hắn Hàn Quỳnh một cái mặt mũi. Muốn động Viên Đàm, phải thận trọng. Loại chuyện này, Hàn Quỳnh vốn nên quả quyết cự tuyệt. Nhưng hắn trong lòng vốn là đối với phế trưởng lập trẻ sự tình có chỗ bất mãn, nếu như Viên Đàm hướng hắn cầu trợ, hắn lại thờ ơ, cuối cùng dẫn đến Viên Đàm gặp bất trắc. Cái kia chỉ sợ Hàn Quỳnh cả đời này, trong lòng đều sẽ không an ninh. Bằng không, giúp Viên Đàm một thanh. Hàn Quỳnh nhìn trước mắt nghèo túng hoàng tử, nói ra, điện hạ, Lao phu chính là ngoại thần võ tướng, đi công tử phủ bên trên, chỉ sợ không ổn. Nghe Hàn Quỳnh nói như vậy, Viên Đàm trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Hàn Quỳnh ngay sau đó nói ra, bất quá như lão phu đến tiểu lâu ăn cơm, cùng điện hạ ngẫu nhiên gặp, liền không có vấn đề gì. Dù sao loại này trùng hợp, xác thực có khả năng phát sinh, không phải sao? Viên Đàm thất lạc ánh mắt lập tức sáng đứng lên, liên tục gật đầu nói, Lao tướng quân, hôm nay giờ dậu, thành Bắc Bách bị lâu, chúng ta không gặp không về. Viên Đàm dứt lời, vội vàng quay người mà đi. Hàn Quỳnh một mình cảm khái nói, không có kế thừa thái tử hy vọng, cả người khí chất cũng thay đổi. Thái tử chi tranh, quả nhiên là tàn khốc a. Chương 879, như đổi một loại quan hệ, liền đối với ta có tác dụng lớn. Chương 879, như đổi một loại quan hệ, liền đối với ta có tác dụng lớn giờ dậu. Đại hoàng tử vì sao đem thời gian hẹn đến muộn như vậy? Chẳng lẽ là hẹn đến sớm, sợ Lao phu công vụ bể buộn? Cũng coi là có lòng. Hàn Quỳnh mảy may không có ý thức được, nguy hiểm đang tại tới gần. Tại Hàn Quỳnh xem ra, hắn là Viên Thiệu chỗ nể trọng đại tướng, tay cầm quyền cao. Viên Đàm cái này nghèo túng hoàng tử còn dự định kết giao mình, giữ được tính mạng. Dưới loại tình huống này, Viên Đàm làm sao biết đối với mình lên như hại chi tâm? Đó căn bản nói không thông. Giờ dậu, đèn hoa mới lên. Hàn Quỳnh mặc một thân màu xám áo vải, tiến về cùng Viên Đàm ước định cẩn thận tiểu lâu. Các đại tiểu lâu tiệc cơm, chính là náo nhiệt thời điểm. Đại Càn thái tử Viên Diệu vì sinh động đại càn kinh tế, hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, thiên hạ các quốc gia nhao nhao bắt trước. Giống Yên quốc, thuộc hắn những ngày vương triều, ngược lại là không có triệt để hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, chỉ là đem cấm đi lại ban đêm kỳ hạn trì hoãn. Thẳng đến giờ hợi, mới bắt đầu cấm chỉ bách tính hoạt động. Cấm đi lại ban đêm trì hoãn lâu như vậy, danh gia vọng tộc công tử ca liền có thể bốn phía vui đùa, tiêu tiền như nước. Thương gia kiếm được đầy bồn đầy bát, triều đình thu thuế tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Bách bị lâu, là nghiệp thành thành bắc một nhà lão bài tiểu lâu, lấy thức ăn mỹ vị lấy dưng. Ngồi đến ăn cơm thời gian, trong tiểu lâu đều là tiếng người huyên náo, tân khách nối liền không dứt. Hàn Quỳnh đi tới cửa, liền thấy lui tới thực khách xuyên qua không chừng, từng trận hương khí từ tiểu lâu bên trong truyền ra. Lão tướng quân, ngài đến. Hàn Quỳnh đi đến tiểu lâu cổng, một cái thân mặc màu trắng áo vải, tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi tiến lên đón.
"Ân, ngươi là?"
"Tiểu nhân họ Kép Đông Quách, tên phụng là điện hạ quản gia, chuyên môn tại đây chờ đón lao tướng quân." Thanh niên trên mặt mang mỉm cười, đối với Hàn Quỳnh có một tia ý lấy lòng. Bậc này hèn mọn tiểu nhân vật, đối với Hàn Quỳnh thái độ ngược lại không có vấn đề gì. Cũng không biết vì sao, Hàn Quỳnh luôn cảm thấy người này không tầm thường. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hàn Quỳnh cảm giác đây Đông Quách Phụng trên thân có một loại gia các khổng minh khí chất. Đông Quách Phụng, thật chỉ là viên đàm quản gia đơn giản như vậy sao? Có phải hay không là viên đàm mưu sĩ? Như viên đàm dưới trướng có bậc này mưu thần, hiểu ý cam tình nguyện để viên thượng leo lên hoàng vị. Đông Quách Phụng, ngươi không tệ. Nhiều tiểu nhân tạ lao tướng quân khích lệ. Lao tướng quân, mau mời vào đi, điện hạ cũng chờ gấp.
Tốt.
Tới này loại chợ bữa tiểu lâu ăn cơm, đối với Hàn Quỳnh đến nói có một phong vị khác. Đồng thời hắn cũng đúng viên đàm cùng Đông Quách Phụng đôi chủ tớ này coi trọng liếc mắt. Hàn Quỳnh nguyên bản còn tại suy đoán, viên đàm có thể hay không vì mở tiệc chiêu đãi mình, đem cả tòa bách vị lâu bao xuống đến, không để cho hắn thực khách tới dùng cơm. Nếu là như vậy, hắn Hàn Quỳnh sẽ quay đầu rời đi. Nói xong tiểu lâu ngẫu nhiên gặp, ngay cả tiểu lâu đều bị viên đàm bao xuống đến, vẫn là ngẫu nhiên gặp sao? Giống như ngày hôm nay, tiểu lâu bên trong vô cùng náo nhiệt, vừa vặn chỉ là đến ăn một bữa cơm mà thôi, mặc cho ai đều tìm không ra ma bệnh. Đông Quách Phụng nhiệt tình đem Hàn Quỳnh lui qua lầu trên nhã gian, lúc này viên đàm đang tại nhã gian bên trong chờ. Nhìn thấy Hàn Quỳnh, viên đàm liền vội vàng đứng lên, đối với Hàn Quỳnh thi lễ nói, đàm gặp qua lão tướng quân. Lão tướng quân có thể tới, ta thật sự là thật cao hứng. Hàn Quỳnh vội vàng hoàn lễ nói, điện hạ là chủ, ta là thần. Quả thực đại đàm đương không nổi điện hạ như thế đại lễ. Tại đàm trong lòng, lão tướng quân đó là đàm nhất kính ngưỡng người, như là đàm ân sư đồng dạng. Lão tướng quân, mau mời thượng tọa. Hai người phân chủ khách mà ngồi, viên đàm phủi tay, tiểu lâu nhóc con liền bắt đầu mang thức ăn lên. Bách vị lâu mỹ vị, liền như là như nước chảy đã bưng lên. Đây bách vị lâu đầu bếp, nghe nói là từ Càn Quốc giá cao thuê. Càn Quốc có một chiên xào nấu nổ, bách vị lâu đầu bếp hạ bút thành văn, để thực khách khen không dứt miệng. Cho nên bách vị lâu mới có như vậy tốt sinh ý. Viên đàm nhiệt tình cho Hàn Quỳnh châm bên trên một chén rượu, đối với Hàn Quỳnh nói, lão tướng quân, chúng ta lại cùng uống một chén. Hôm nay ngươi có thể tới dự tiệc, thật sự là ta vinh hạnh a. Viên đàm nhiệt tình như vậy, Hàn Quỳnh thực sự không tiện cự tuyệt, liền cùng viên đàm cùng uống một ly. Một chén rượu vào trong bụng sau đó, Hàn Quỳnh đối với viên đàm nói, điện hạ, lão phu có thể tới cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Có thể cái khác sự tình, lão phu liền giúp không được ngươi. Lão phu chỉ nghe từ bệ hạ một người chi mệnh, bệ hạ quyết định, đó là lão phu nhất định phải chấp hành sự tình. Mong rằng công tử có thể lý giải. Hàn Quỳnh lời nói này cực kỳ minh bạch, Viên Thiệu đã quyết định lập Viên Thượng vì thái tử, hắn liền sẽ hết sức ủng hộ Viên Thượng. Là tuyệt đối sẽ không bởi vì Viên Đàm du thuyết, ngược lại ủng hộ Viên Đàm. Viên Đàm cười gật đầu nói, lão tướng quân nói tới sự tình, ta tự nhiên sẽ hiểu. Ta hôm nay mời lão tướng quân đến, cũng không có khác ý tứ. Có thể mượn nhờ lão tướng quân mấy phần vi phòng, bảo vệ ta tính mạng, Đàm đã rất thỏa mãn. Lại sao dám hy vọng xa vời cái khác? Lão tướng quân có thể tới, đó là Đàm ân nhân cứu mạng. Lại uống một ly. Chén rượu này, Đàm kính lão tướng quân đối với ta đại ân cứu mạng. Viên Đàm đều nói như vậy, Hàn Quỳnh cũng không tốt không uống, liền lại cùng Viên Đàm uống một ly. Thấy Viên Đàm như thế hèn mọn đáng thương, Hàn Quỳnh sinh lòng không đành lòng, đối với Viên Đàm nói, điện hạ, ngươi tình cảnh bản tướng hơi có hiểu rõ. Ngươi cùng Tam công tử cạnh tranh nhiều năm như vậy, giữa các ngươi có khúc mắc là bình thường. Có thể các ngươi dù sao cũng là thân huynh đệ, vậy hạ cũng còn tại. Mặc dù Tam điện hạ làm thái tử, cũng không có khả năng đối với ngươi đổi tận giết tuyệt. Nếu như ngươi cùng Tam điện hạ phục cái mềm nhận cái sai, bảo vệ vinh hoa phú quý không thành vấn đề. Viên Đàm lắc đầu, thở dài nói, là vô tình nhất đế vương gia. Lão tướng quân, ta cùng Viên Thượng sinh ở đế vương gia, đâu còn có cái gì thân tình có thể nói. Vì tranh đoạt thái tử chi vị, đã sớm kết xuống không chết không thôi đại thủ. Ngài nói đúng, phụ hoàng tại thời điểm, hắn hy vọng có thể ngăn chặn Viên Thượng, Viên Thượng có lẽ không dám lỗ mãng. Nhưng nếu có một ngày phụ hoàng không có ở đây đâu, khi đó ta chết sống, không phải là tại Viên Thượng một ý niệm. Hàn Quỳnh nhướng mày, nói ra, nếu là điện hạ nghĩ như vậy, đem lão phu gọi thì có ích lợi gì? Bệ hạ không tại, tân đế chỉ chính là thiên ý, cho dù điện hạ cùng lão phu giao hảo, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Viên Đàm nói khẽ, giao hảo tự nhiên vô dụng, nhưng nếu đổi một loại quan hệ, đối với ta liền có đại dụng. Điện hạ lời ấy ý gì? Viên Đàm cười nói, nếu như lao tướng quân có thể đầu nhập tại ta, nghiệp thành thành phòng quân, liền có thể làm việc cho ta. Ta hiện tại liền có thể khống chế nghiệp thành, Viên Thượng mệnh cũng sẽ bị ta nắm ở trong tay. Nếu có thể như thế, phụ hoàng liền không thể không phong ta làm thái tử. Ta Viên Đàm mới là đại yến thái tử, tương lai đại yến hoàng đế. Mà lao tướng quân ngươi cũng biết bởi vì Tòng Long chi công, thu hoạch được vô thượng địa vị cùng vinh quang. Ta nguyện bái lao tướng quân vi sư, gia phong đại tướng quân, phong công tước, thế tập vong thế. Không biết lao tướng quân ý như thế nào. Hàn Quỳnh quả thực không nghĩ tới, Viên Đàm sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Mới vừa còn rất tốt, làm sao lại bắt đầu nói ăn nói cùng điên. Một cái nghèo túng hoàng tử còn muốn mời cho mình. Ngay cả Viên Thượng cái kia thật thái tử, cũng không dám cùng hắn Hàn Quỳnh nói chuyện như vậy. Hàn Quỳnh trực tiếp đứng người lên, nói ra, điện hạ nếu là nghĩ như vậy, liền coi lão phu hôm nay chưa từng tới. Cáo tử. Chương 880, thực hồn tán chương 880, thực hồn tán Hàn Quỳnh phản ứng. Viên Đàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cũng không có giữ lại Hàn Quỳnh, vẫn như cũ ngồi trên ghế, phối hợp rót rượu đến uống. Hàn Quỳnh bước ra nhã gian sau đó, bách vị lâu bên trong nguyên bản nâng ly cạn chén đám thực khách đồng thời đứng dậy. Bọn hắn cấp tốc từ dưới bàn móc ra binh khí, hướng Hàn Quỳnh vây lại tới. Hàn Quỳnh giờ mới hiểu được, những người này căn bản cũng không phải là bạch tính. Nguyên lai Bách Vị Lâu vẫn là bị Viên Đàm cho bao xuống đến, thậm chí Bách Vị Lâu khả năng đó là Viên Đàm sản nghiệp. Hàn Quỳnh quay đầu lại nói, đại công tử, ngươi đây là ý gì? Viên Đàm bình tĩnh nhìn đến Hàn Quỳnh nói, lão tướng quân, ngươi biết, ta đã không đường có thể lui. Vì mạng sống, ta chỉ có thể khởi sự, không còn cách nào khác. Nếu như ngươi bây giờ quy thuận tại ta, ta mới vừa cho ngươi mở ra điều kiện vẫn như cũ hữu hiệu. Nếu là ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải đối địch với ta. Vậy ta cũng chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ, đưa lão tướng quân lên đường. Là trở thành cô từ Long Chi Thần, vẫn là bị cô diệt trừ, chỉ tại lão tướng quân một ý niệm. Hàn Quỳnh lần này tới thấy Viên Đàm, đã chưa mặc giáp, cũng không mang theo binh khí, chỉ là tay không tấc sắt mặc áo vải. Tuy là như thế, có thể Hàn Quỳnh dạng này lão tông sư, đối toàn bộ tiểu lâu địch nhân vẫn như cũ không sợ. Hắn lạnh giọng đối với Viên Đàm nói, "Lại hoàng tử, ngươi cho rằng bằng những này gà đất chó sành, liền có thể ngăn lại lão phu sao? Xem ra lão phu vẫn là bị đại hoàng tử coi thường a. Ngươi hôm nay hành động, lão phu sẽ như thực bẩm báo bệ hạ. Như thế nào trừng trị ngươi, liền giao cho bệ hạ định đoạt a." Viên Đàm lắc đầu cười nói, "Lão tướng quân à, ngươi chính là ta Đại Yến quốc chi của trụ, chiến trường bên trên tuyệt thế mãnh tướng, nhiều năm trước đã thành danh đỉnh cấp cao thủ. Giống như ngươi tuyệt thế võ giả, cô làm sao có thể xem nhẹ? Nếu là dưới tình huống bình thường, những người này mặc dù nhiều hơn gấp đôi, cũng không phải lão tướng quân đối thủ." "Đáng tiếc a." "Lão tướng quân uống cô rượu, hôm nay chú định đi không ra Bách Vị Lâu." "Ân, đây là ý gì? Chẳng lẽ rượu có vấn đề? Vẫn là Viên Đàm đang lừa ta?" Hàn Quỳnh trong lòng khẽ run, dậm chân tại chỗ đi thẳng về phía trước. Hắn biết nơi đây không nên ở lâu, lưu tại nơi đây càng lâu càng nguy hiểm. Hàn Quỳnh khẽ động, mấy cái cầm đao võ giả lập tức xung phong mà lên, vung đao hướng Hàn Quỳnh bổ tới. Hàn Quỳnh bản năng nghiêng người tránh né, lại cảm thấy động tác chỉ hoãn không ít. Hắn song quyền cùng vùng, đem đi đầu hai người đánh bay ra ngoài, sau đó đột nhiên cảm giác đại náo một trận choáng. Đây là có chuyện gì? Quả thật có độc. Võ giả đối với mình thân thể cực kỳ mất cảm. Hàn Quỳnh có thể cảm giác được, mình thân thể hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vẫn có thể thông dong ứng đối địch nhân tiến công, nhưng là chiến lực ngay cả bình thường một nửa vẫn chưa tới. Bất luận lực lượng vẫn là tốc độ phản ứng, thậm chí đại não rõ ràng độ đều giảm xuống một mảng lớn, hơn nữa còn đang kéo dài hạ xuống bên trong. Đám võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông lên vây giết Hàn Quỳnh. Liên tiếp đánh giết mấy người sau đó, Hàn Quỳnh động tác trở nên càng thêm chậm chạp. Ngay cả trong gian phòng trang nhã Viên Đàm đều nhìn ra Hàn Quỳnh xu hướng suy tàn. Hắn bưng chén rượu đối với Hàn Quỳnh cười nói, "Lão tướng quân, chớ có buồn ấy, ngươi là tuyệt đối đi không ra Bách Vị Lâu." Tại mới vừa trong rượu, cô xuống thực hồn tán. Loại độc này tác dụng, lão tướng quân hẳn là biết được a. Thực hồn tán? Viên Đàm, ngươi hèn hạ. Thực hồn tán là giang hồ bên trong lưu truyền một loại độc. Loại độc này vô sắc vô vị, vào nước tức tan. Bất luận là đầu nhập trong nước vẫn là đầu nhập trong rượu, người bên cạnh đều khó mà phát giác. Chúng thực hồn tán sau đó, người đại não sẽ bị độc tố chỗ tê liệt, dần dần đánh mất suy nghĩ cùng hành động năng lực. Dù là võ công lại cao hơn, chúng loại độc này cũng biết biến thành phế nhân một cái. Chỉ là loại độc này cực kỳ khó được, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Hàn Quỳnh lúc tuổi còn trẻ tung hoành giang hồ, cũng chỉ là nghe nói giải rác trong mấy người qua loại độc này. Những cái kia người chúng độc đều là giang hồ bên trên nhất đẳng cao thủ, hạ chàng cũng là cực kỳ thê thảm. Hàn Quỳnh từ một tên võ giả trong tay túm lấy yêu đao, một đao đem chảm sát, miệng quát, như thế ác độc độc vận, ngươi là từ chỗ nào lấy tới? Viên Đàm nếu như đã đối với Hàn Quỳnh độc thủ, liền không có đường rút lui. Hán tử trong ngực móc ra một thỏi hoàng kim, đối với Hàn Quỳnh cười nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần tiền đủ nhiều, trên đời này có đồ vật gì mua không được. Lão tướng quân, hiện tại vinh hoa phú quý đại môn đã đối với ngươi mở rộng, chỉ cần ngươi đồng ý đầu nhập tại cô lập khắc cho ngươi giải dược. Hàn Quỳnh ánh mắt phát lạnh, quay đầu nhìn về Viên Đàm. Đã Viên Đàm trong tay có giải dược, vậy thì dễ làm rồi. Hắn quay người dậm trận tại chỗ, phi thân thẳng đến Viên Đàm. Chỉ cần đem Viên Đàm khống chế lại, bức bách hắn giao ra giải dược, đây Bách Vị Lâu còn có ai có thể ngăn được mình? Đến lúc đó hắn thậm chí có thể trực tiếp đem Viên Đàm bắt giữ, giao cho bệ hạ xử lý. Đối mặt tay cầm yêu đao, thế tới hung manh Hàn Quỳnh, Viên Đàm không chút nào hoảng, thậm chí còn có tâm tư dùng đũa gắp thức ăn đến ăn. Hàn Quỳnh vừa vọt ra một bước, còn chưa bước vào nhã gian, một trái một phải liền có hai bóng người ngăn ở trước mặt hắn. Một người tay cầm song truy, đi đầu một truy hướng Hàn Quỳnh đập tới. Hàn Quỳnh không dám kinh thường, vội vàng vung đao ngăn cản. Đại truy cùng yêu đao giao kích tại một chỗ, một cú cự lực từ hung đao truyền đến Hàn Quỳnh trên thân, chấn động đến Hàn Quỳnh kịch liệt đau nhức vô cùng. Nếu là Hàn Quỳnh không có chúng động, đây truy tướng căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Hắn muốn thắng qua địch tướng, rất dễ dàng. Nhưng bây giờ tại thực hồn tán tác dụng phía dưới, Hàn Quỳnh cả người thực lực trên diện rộng hạ xuống, ngay cả bình thường thì hoàn toàn không phải đối thủ của hắn truy tướng, Hàn Quỳnh đều cảm thấy không thể địch lại. Ngoại trừ truy tướng, còn có một tướng tay cầm trường thương, hướng hắn phần bụng đâm tới. Hàn Quỳnh kinh hãi, ra sức né tránh, trường thương này như bóng với hình đuổi theo. Người này dùng đều là một chút cơ sở võ kỹ, lại vững chắc vô cùng. Những này thương chiêu cũng có chút giống Phượng Hoàng Sơn Đồng Nguyên lão quỷ nội tình. Hàn Quỳnh không khỏi bật thốt lên, ngươi là Phượng Hoàng Sơn đệ tử. Dũng thương võ giả cũng không đáp lời, chỉ là một vị đi Hàn Quỳnh trên thân đâm đâm. Đây hai viên đại tướng, chính là Viên Đàm dưới trướng cường mãnh nhất đem võ an hùng, Nghiêm Kính. Nếu là Hàn Quỳnh trạng thái hoàn hảo, có súng nơi tay, ngược lại là không sợ này nhị tướng. Đáng tiếc Hàn Quỳnh chỉ có một thanh đơn đao, lại thân chúng kịch độc, tại nhị tướng liên thủ phía dưới, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nghiêm Kính thương nhận sắc bén, tại Hàn Quỳnh phần bụng vạch ra một đạo thật dài vết thương. Võ An Hùng một truy đánh tới, trọng kích tại Hàn Quỳnh trong tay yêu đao bên trên, đem hắn nện lui hai bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Có này nhị tướng tại, Hàn Quỳnh muốn cưỡng ép Viên Đàm, cũng biến thành không thể nào. Hắn quay người liền đi, vung đao hướng ngăn cản ở trước mặt mình đám võ giả đánh tới. Quách Gia đứng tại Viên Đàm bên cạnh thân, nhìn một đám võ giả vây giết Hàn Quỳnh. Viên Đàm thấy mình như kế sắp đạt được, không khỏi cười nói, "Đông Quách tiên sinh, nhân ngôn Hàn Quỳnh võ nghệ vô địch tại đại yến, ta nhìn cũng bất quá như thế." Võ An Hùng cùng Nghiêm Kính liên thủ, Hàn Quỳnh cũng không phải là đối thủ. Quách Gia bình tĩnh nhìn đến cùng mọi người chém giết Hàn Quỳnh, mở miệng nói, "Chúa công, ngươi biết thực hồn tán là như thế nào kịch độc sao? Nếu như chúng độc không phải Hàn Quỳnh, mà là Võ An Hùng hoặc Nghiêm Kính, vậy bọn hắn giờ phút này không cần người vây công, liền đã nằm trên mặt đất không thể động đậy." Chương 881, đêm nay, đó là cơ hội tốt. Chương 881, đêm nay, đó là cơ hội tốt. Hàn Quỳnh có thể có bậc này biểu hiện, quả thực để thần kinh ngạc. Nếu như không phải thực hồn tán tác dụng, có lẽ chúng ta tất cả bố trí đều là không có cố gắng. Nghe Quách Gia chi ngôn, Viên Đàm không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới Hàn Quỳnh lão già này đáng sợ như vậy. Phục dụng có thể làm cho Võ An Hùng, Nghiêm Kính bậc này cường tướng khoảng cách mất đi sức chiến đấu thực hồn tán, vẫn như cũ có năng lực cùng hắn bố trí cao thủ chém giết. Nếu như đã đối với lão già này xuống tử thủ, vậy liền tuyệt đối không có thể làm cho hắn còn sống. Toàn bộ bách vị lâu bên trong, toàn bộ đều là Viên Đàm người. Liền ngay cả nhóc con, nô bộc, đầu bếp đều là Viên Đàm nuôi dưỡng cao thủ. Viên Đàm ở chỗ này giết Hàn Quỳnh, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Đương nhiên, giấy gói không được lửa, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị người biết. Bất quá Viên Đàm chạm sát Hàn Quỳnh sự tình liền tính bị người ta biết, khi đó đại cục cũng hết thể đều kết thúc. Giết cho ta, không lưu người sống. Thấy Hàn Quỳnh muốn đi tiểu lâu bên ngoài xung phong, Viên Đàm hạ cuối cùng mệnh lệnh. Mấy tên cầm đao cao thủ dây dưa kéo lại Hàn Quỳnh, Võ An Hùng, Diêm Kính cũng vây lại, tiếp tục hợp kích Hàn Quỳnh. Ngay phía trước mấy tên võ giả giơ tay lên nỏ, nhắm ngay Hàn Quỳnh. Diệu Nguyệt liên nỏ. Hàn Quỳnh thấy rõ thủ nỏ bộ dáng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tuyệt vọng. Những võ giả này trong tay Diệu Nguyệt liên nỏ tự nhiên là yến quốc hàng đái, cùng chính phẩm Diệu Nguyệt liên nỏ uy lực không cách nào so sánh được. Nhưng tại gần như thế khoảng cách phía dưới, cũng đủ để đem hắn thân thể xuyên thấu. Hàn Quỳnh không trúng độc thì, đương nhiên sẽ không đem những này phòng chế hàng để vào mắt. Nhưng hắn hiện tại đầu tiên là trúng độc, lại cùng người ác chiến lâu như vậy, thực hồn tán chi độc đã sâu tận xương thủy. Như vậy nhiều Diệu Nguyệt liên nỏ, Hàn Quỳnh rất khó tránh né. Siêu, siêu siêu, mấy chiếc nỏ cơ cùng một chỗ phát xạ, mỗi chi nỏ cơ đều là 10 liên phát, chống giống nỏ cơ chứa chở mũi tên. Trong lúc nhất thời, mấy chục mũi tên bao phủ Hàn Quỳnh. Hàn Quỳnh cuốn quít phía bên trái né tránh, mặc dù tránh đi phần lớn nỏ tiễn, nhưng cũng bị Nghiêm Kính trường thương trong tay xuyên thủng phần bụng. Uống a! Võ An Hùng hét lớn một tiếng, một truy nện ở Hàn Quỳnh trước ngực bên trên, đem hắn xương ngực đều nện đến sụp đổ xuống dưới. Còn thương nỏ tiễn cũng không có vào Hàn Quỳnh thân thể. Hàn Quỳnh hai mắt trừng trừng, trong miệng chứa huyết, không cam lòng nhìn về phía Viên Đàm phương hướng. Hắn chinh chiến cả đời, một lòng vì đại yến, trung tâm thuần phục bệ hạ. Kết quả là, liền rơi vào kết quả như vậy sao? Trung tâm hộ quốc danh tướng, không có chết ở trên chiến trường, lại chết tại Viên Đàm cái ý nghĩ này muốn xoán nghịch tặc tử trong tay. Hàn Quỳnh thực sự không cam tâm. Gian, gian tặc, ta đại yến. Hàn Quỳnh cậu nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Viên Thiệu tín nhiệm nhất lao tướng quân, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, có thể đối đầu Triệu Vân, Lữ Bố, để Viên Diệu đại quân vì đó lùi bước danh tướng. Cuối cùng không có chết tại cản quân trong tay, lại táng thân tại đại yến hoàng tử Viên Đàm đồ đao phía dưới. Hà Bắc tứ đỉnh trụ vốn là toàn diện, Hàn Quỳnh lại chết, đại yến quân đội lại không kỉnh tiền chi trụ có thể chống đỡ. Quách Gia trên mặt, một tia người bên cạnh không dễ dàng phát giác mỉm cười lóe lên liền biến mất. Rất tốt, Hàn Quỳnh lao thất phu này chết tốt. Hàn Quỳnh nếu không chết, ngày khác chúa công phạt thiên, không biết sẽ có bao nhiêu đại cản binh sĩ chết tại lao thất phu trong tay. Hiện tại là Viên Đàm mình gãy đi giúp đỡ, chúa công còn muốn công phạt đại yến, liền đơn giản nhiều. Hàn Quỳnh cũng không chỉ là võ nghệ cao cường mạnh tướng, vẫn là hiệu lệnh tam quân, có thể làm cho các tướng sĩ kỷ luật nghiêm minh danh tướng. Hiện tại đại yến ngoại trừ Hàn Quỳnh, đâu còn có thể tìm ra có thể để tam quân tướng sĩ tin phục danh tướng đến. Hắn đây chết, đại yến quân đội chiến lược chí ít hạ xuống 5 thành. Tốt. Không chỉ có Quách Gia cảm thấy Hàn Quỳnh chết tốt, Viên Đàm cũng đứng dậy, phát ra thoải mái tiếng cười, ha 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 ha. Hàn Quỳnh lao thất phu, không biết thời thế, không muốn đầu nhập cô. Đây chính là hắn hạ trạng. Lao thất phu này vừa chết, còn có người nào có thể ngăn cản cô? Tiên sinh, chúng ta khi nào bắt đầu khởi sự? Quách Gia trầm giọng nói, Hàn Quỳnh sự tình lừa không được bao lâu. Chốc lát ngày mai Hàn Quỳnh không đi hoàng cung thấy bệ hạ, liền sẽ gây nên bệ hạ hoài nghi, truy tra Hàn Quỳnh hạ lạc. Cho nên chúng ta động thủ thời cơ, càng nhanh càng tốt. Đêm nay, đó là cơ hội tốt. Tốt, vậy liền đêm nay khởi sự. Viên Đàm đi đến Hàn Quỳnh trước người, chán ghét nhìn Hàn Quỳnh liếc mắt. Hàn Quỳnh trên thân có chúng tên, vết thương đã bắn, xương ngực cũng bị Võ An Hùng đập nát, tử trạng rất là thê thảm. Có thể Viên Đàm lại cảm thấy lão thất phu này trừng phạt đúng tội. Hắn chính là đại yến hoàng trưởng tử, thái tử chi vị vốn chính là hắn nên được. Minh hảo ý mời chào Hàn Quỳnh, lão thất phu này vậy mà không biết thời thế, cái kia còn có thể trách hắn tâm ngoan thủ là sao? Bóng đêm dần dần sâu, giờ hợi đã qua, cuối cùng đã tới nghiệp thành chấp hành cấm đi lại ban đêm thời điểm. Giờ phút này Viên Thiệu đã nằm ngủ, không chút nào biết hắn đại nhi tử cảm thấy mình nhận lấy bất công đãi ngộ, sắp hướng hắn lấy lại công đạo. Viên Đàm dưới trướng 5 viên đại tướng, lặng lẽ đem 5000 tinh binh tụ tập tại một chỗ. Những tinh binh này ngược lại là có binh khí, đáng tiếc lại từng cái thân mang áo vải, không có khải giáp. Binh khí trong thành ngược lại là tìm thật kỹ, đó là chút đơn giản đao kiếm. Khải giáp thứ này, Viên Đàm ngược lại là có thể lấy được mấy phó, lại không cách nào vũ trang như vậy nhiều tướng sĩ. Quách Gia đối với Viên Đàm nói, chúa công, quân ta muốn khống chế hoàng cung, trước hết bắt lấy võ khố. Có võ khố khải giáp cùng binh khí, mới có thể khống chế lại toàn bộ Nghiệp Thành. Nghiệp Thành thành phòng quân bởi vì Hàn Quỳnh cái chết, sẽ ở đêm nay tạm thời lâm vào trạng thái tê liệt, đây đang thượng thiên bàn cho ta nhóm cơ hội tốt. Đúng, còn có cái này. Quách Gia vươn tay, trong lòng bàn tay nắm hổ phù. Đây hổ phù chính là từ Hàn Quỳnh trên thân lục soát. Có hổ phù tại, chúng ta có thể tạm thời tiếp quản cửa thành, khống chế toàn cục. Đều nghe tiên sinh. Ha ha. Tiên sinh, tối nay qua đi, cô. Đó là Đại Yến Thái tử. Viên Đàm một mặt hưng phấn, hắn cảm giác hoàng vị chính là mình dễ như trở bàn tay vật. Viên Đàm mang theo 5000 tinh nhuệ, thẳng đến Nghiệp Thành võ khố mà đi. Cùng Tư Mã Ý khởi sự đồng dạng, khởi sự đại quân đều là muốn trước tiên chiếm lĩnh võ khố. Viên Đàm mặc dù nắm Hàn Quỳnh hộ phủ, nhưng hắn dù sao không phải Hàn Quỳnh. Muốn điều động đại quân theo hắn tiến công hoàng thành, đơn giản đó là ý nghĩ hao huyền. Tiến công hoàng thành, còn phải dựa vào hắn len lén lẻn vào thành bên trong 5000 tinh binh. Hộ phủ tồn tại, chỉ có thể hạn chế lại thành trung đại quân, để bọn hắn không nên khinh cử vận động. Đây đối với Viên Đàm đến nói, đã đủ rồi. Viên Đàm đem người đi vào võ khố, trấn giữ võ khố Yến quân tướng lĩnh Từ Thiện quát, các ngươi người nào lại dám xông vào võ khố trọng điện? Viên Đàm trầm giọng nói, Từ Thiện, ngươi ngay cả cô cũng không nhận ra sao? Từ Thiện nghe thanh âm cảm giác có chút quen hay, hắn khiến mấy cái binh lính cầm bó đuốc tiến lên chiếu rọi, xem như thấy rõ Viên Đàm mặt. Thấy rõ Viên Đàm sau đó, Từ Thiện có chút kinh ngạc, vội vàng hướng Viên Đàm bái nói, mặt tướng bái kiến điện hạ. Không biết điện hạ đêm khuya tới đây, cần làm chuyện gì? Ta phụng phụ hoàng chi mệnh, ra khỏi thành thảo phạt Hắc Sơn tặc giặc, tới đây cho các tướng sĩ lấy một nhóm khải giáp trang bị. Quân tình khẩn cấp, ngươi nhanh chóng mở ra võ khố đại môn. Chương 882, hổ phù chương 882, hổ phù nghe Viên Đàm nói tới lời nói này, Từ Thiện cảm giác rất không thích hợp. Tam điện hạ xuất quân chinh phạt Hắc Sơn tặc giặc, trận chạm càn quốc đại tướng Triệu Vân, giết đến Hắc Sơn tặc giặc không dám tiếp tục ngoi đầu lên. Chuyện này, toàn bộ thiên hạ đều truyền khắp. Hắc Sơn tặc giặc cũng bị mất, bệ hạ làm sao biết để đại điện hạ dẫn quân tiêu diệt tặc? Đó căn bản nói không thông a. Càng huống hồ, bệ hạ đã quyết định lập Tam điện hạ vì thái tử, lập tức liền sẽ cử hành đại điện. Lúc này mạng lớn hoàng tử dẫn quân ra khỏi thành, nghĩ như thế nào đều không ổn khi. Từ Thiện vẫn cảm thấy không thể mở ra võ khố, nếu là xảy ra sai sót, mình chỉ sợ đầu người khó giữ được. Hắn cung kính đối với Viên Đàm thi lễ nói, điện hạ, võ khố chính là đại yến trọng điện. Hàn Quỳnh tướng quân trưởng quản Nghiệp Thành thủ quân, muốn mở ra võ khố, đến có Hàn Quỳnh tướng quân thủ lệnh mới được. Làm càn. Thấy Từ Thiện không mở môn, Viên Đàm cả giận nói, quân tình như lửa, chậm chế phụ hoàng đại sự, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hắn nói đến giơ lên hổ phù, đối với Từ Thiện nói, Hàn tướng quân hổ phù ở đây, còn không mau mau mở ra võ khố. Từ Thiện nhìn đến hổ phù, không khỏi sửng sở. Đây đúng là Hàn Quỳnh hổ phù không thể nghi ngờ, trọng yếu như vậy đồ vật, làm sao biết tại Viên Đàm trên tay? Chẳng lẽ bệ hạ dự định đem Nghiệp Thành binh quyền giao cho Viên Đàm? Không có khả năng a. Tam điện hạ Viên Thượng là thái tử, liền tính muốn giao hổ phù, cũng là cho Viên Thượng, vì sao sẽ cho đại điện hạ? Từ Thiện sửng sở xuất thân, Viên Đàm chờ đến hơi không kiên nhẫn, cả giận nói, ta nói đánh mở bóc hố, ngươi là lỗ thay được sao? Chút chuyện nhỏ này, còn muốn cô trải qua thúc dụng. Từ Thiện nghe được Viên Đàm gầm thét, giật mình lấy lại tinh thần. Viên Đàm vốn là hoàng tử, địa vị tại phía xa trên hắn. Bây giờ người ta ngay cả Hàn Quỳnh hổ phù đều lấy ra, Từ Thiện sao dám không nghe lời? Có hổ phù tại, Viên Đàm chạm hắn đều có lý. Đại hoàng tử bất giận, mặt tướng cái này mở cửa. Viên Đàm không đánh mà thắng, liền được võ khố quyền khống chế, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn thầm nghĩ mình quả nhiên là thiên mệnh sở quy, tất cả đều tiến hành đến thuận lợi như vậy. Nếu như không phải từ Hàn Quỳnh trên thân tìm ra hộ phù, có lẽ liền phải cường công võ khố, cái kia nỗ lực đại giới nhưng lớn lắm. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, hộ phù trọng yếu như vậy đồ vật, Hàn Quỳnh không tùy thân mang theo còn có thể đặt ở nơi nào? Võ khố đại môn mở ra về sau, Viên Đàm lập tức vừa sĩ nhóm võ trang đầy đủ đứng lên. Mạng hắn đại tướng Nghiêm Kính cầm hộ phù đi khống chế thành phòng quân, mình tắc dẫn đầu võ an hùng tứ tướng, trực tiếp tiến về hoàng cung. Phụ trách trấn thủ thành trì đại tướng là Viên Thiệu dưới trướng Lữ Uy Hoàng cùng Hàn Cử Tử hai viên đại tướng. Nay nhị tướng trực tiếp nghe lệnh của Hàn Quỳnh, một mực ở trên thành lầu chờ Hàn Quỳnh mệnh lệnh. Lữ Uy Hoàng cao mày nói, hôm nay lão tướng quân làm sao còn chưa tới? Lão tướng quân luôn luôn đều là rất đúng giờ a. Hàn Cử Tử nói, có thể là có chuyện gì chậm trễ a. Còn có thể có chuyện gì, so thủ thành càng trọng yếu hơn. Chúng ta tối nay đến cùng muốn hay không tuần thành? Tuần thành hẳn là đương nhiên a, Nghiệp Thành ta đại yến quốc đều, nếu không có quân sĩ tuần thành, chẳng phải là dung túng hạng giá áo túi cơm hoành hành. Có thể không lão tướng quân điều lệnh, chúng ta cũng không thể một mình tuần thành a. Vậy liền chờ một chút đi, có lẽ một hồi lão tướng quân liền đến. Nếu là lão tướng quân vẫn chưa tới, chúng ta liền theo thường lệ phái tướng sĩ tuần thành. Dạng này lão tướng quân ngày mai đến, hẳn là cũng sẽ không trách tội chúng ta. Tốt, liền theo Hàn huynh chi ý. Hai người mới vừa thương nghị thỏa khi, đột nhiên nghe được thành lâu bước bậc thang trên bậc thang có tiếng bước chân truyền đến. Hàn Cử Tử lập tức cười nói, ta nói cái gì ấy nhỉ? Ta nói lão tướng quân có việc trì hoãn, chờ một lúc đã đến a. Lão tướng quân tới thật đúng là thời điểm. Không đúng. Lữ Uy Hoàng nói, đây không phải lão tướng quân tiếng bước chân. Ân. Hàn Cử Tử theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân nhung chàng, tay cầm trường thương Nghiêm Kính đi tới. Nghiêm Kính, ngươi tới làm cái gì? Bọn hắn hai người đương nhiên là quen biết Nghiêm Kính, Nghiêm Kính chính là đại công tử Viên Đàm bộ tướng, thân thụ đại công tử tín nhiệm. Bọn hắn còn từng cùng Nghiêm Kính hợp tác qua. Nhưng Nghiêm Kính nửa đêm xuất hiện tại thành lâu, hiển nhiên không hợp lý. Nghiêm Kính đạp vào thành lâu, cười đối với nhị tướng nói ra, ta này đến, chính là phụng bệ hạ chi mệnh, thay mặt Hàn Quỳnh lao tướng quân tiếp quản thành phòng. Bệ hạ nhận được tin tức, hôm nay thành bên trong sợ có cản quốc gian tế làm loạn, cho nên ra lệnh cho đại hoàng tử dẫn quân truy nã tập nhân. Thành phong quân, tối nay không được tự ý rời vị trí, hành động thiếu suy nghĩ. Nghiêm Kính lời nói này, tại Lữ Huy Hoàng, Hàn Cử Tử nhị tướng nghe tới đơn giản không hợp thói thường. Nghiệp Thành làm sao lại lẫn vào cản quân gian tế? Cho dù có gian tế, cũng nên giao cho thành phong quân, giao cho Hàn Quỳnh tướng quân đến truy nã mới đúng. Dựa vào cái gì để Viên Đàm đi quản? Càng không khả năng để Nghiêm Kính thay thế Hàn Quỳnh tới đón thành phong a. Nghiêm Kính tính là thứ gì? Luận thân phận, sợ là ngay cả bọn hắn hai người cũng không bằng, lại há có thể cùng Hàn Quỳnh lão tướng quân đánh đồng? Lữ Huy Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Nghiêm Kính, ngươi là đang nói đùa sao? Nghiệp Thành 10 vạn đại quân, há lại cho ngươi nhúng chàm? Chúng ta chỉ nghe bệ hạ chi lệnh, nghe Hàn lão tướng quân quân lệnh. Ngươi tính là cái gì, cũng dám ăn nói bừa bãi? Nghiêm Kính cười đối bọn hắn khoát tay nào nói, hai vị, các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải muốn thống lĩnh thành phòng quân, mà là mệnh lệnh thành phòng quân tại chỗ chờ lệnh. Chỉ cần các tướng sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, không cần vọng động là có thể. A, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Hàn Cử Tử nói, như thành bên trong loạn lên, thành phòng quân không thể đổ cho người khác, Hàn dẫn quân bình loạn. Dựa vào cái gì nghe ta? Chỉ bằng cái này. Nghiêm Kính vung tay, chậm rãi giơ lên Hàn Quỳnh hộ phù. Là Hàn lao tướng quân hộ phù. Hàn lao tướng quân hộ phù, làm sao biết tại trên tay ngươi? Nghiêm Kính nói, đương nhiên là bệ hạ mệnh lệnh Hàn lao tướng quân đem hộ phù giao cho ta. Bằng không còn có thể là làm sao tới? Lữ Huy Hoàng, Hàn Cử Tử nhị tướng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Nghiêm Kính nói đến cũng có đạo lý. Hộ phù loại vật này cũng không phải loạn cho. Nếu như không phải bệ hạ hạ lệnh, Hàn lao tướng quân làm sao có thể đem hộ phù cho Nghiêm Kính? Về phần có phải hay không Nghiêm Kính từ Hàn Quỳnh lão tướng quân trên thân trộm được hoặc là cướp tới, hai người căn bản không có đi phương hướng nào suy nghĩ. Hàn lão tướng quân người thế nào, Nghiêm Kính mặt hàng này sao dám mạo phạm lão tướng quân hộ uy? Lữ Huy Hoàng, Hàn Cử Tử thái độ lập tức hòa hoãn xuống tới, đối với Nghiêm Kính hỏi, Nghiêm tướng quân, ta muốn hỏi một cái, bệ hạ vì sao phái ngươi thay thế Hàn lão tướng quân a? Nghiêm Kính nghiêm mặt nói, gần nhất bệ hạ muốn trang bịa ba điện hạ vì thái tử, các ngươi đều biết ta. Nhị tướng liên tục gật đầu, việc này mọi người đều biết. Kỳ thực, bệ hạ còn không có hạ quyết tâm. Nói là muốn trang bịa ba điện hạ vì thái tử, cũng chỉ là đối với tam điện hạ một cái khảo nghiệm, xem hắn có thể hay không đắc ý quyền hình. Đồng thời bệ hạ cũng muốn cho đại điện hạ một cái cơ hội, cho nên lần này tiêu diệt cản quốc gian tế, liền để đại điện hạ xuất thủ. Nếu như đại điện hạ có thể lấy tặc lập công, vậy thái tử chi vị thuộc về ai, còn chưa biết được. Nghiêm Kính lời vừa nói ra, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Hợp lý a. Nếu như là dạng này, tất cả đều có thể giải thích thông được. Chương 883, ta chỉ muốn hướng phụ hoàng muốn một cái công bằng. Chương 883. Ta chỉ muốn hướng phụ hoàng muốn một cái công bằng. Lữ Huy Hoàng cùng Hàn Cử Tử hơi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nghe Nghiêm Kính chi mệnh làm việc. Người ta đều đem hổ phù lấy ra, không nghe Nghiêm Kính nói, vậy liền thuộc về bất tuân quân lệnh. Lại nói Nghiêm Kính cũng không có nói cái gì quá phận yêu cầu, chỉ để bọn họ án binh bất động, lại có hổ phù làm bằng chứng. Liền tính ngày mai lão tướng quân vấn trách, bọn hắn hai người cũng có lời nói. Với lại đã thái tử chi vị chưa hết thể đều kết thúc, nhị tướng cũng không ngại đối với Viên Đàm bản cái tốt. Mặc dù Viên Đàm làm thái tử cơ hội xa vời, có thể bạn nhất làm tới đâu. Đến lúc đó bọn hắn hai người cũng coi như cùng tân thái tử kết xuống một cái thiện duyên. Đã Nghiêm tướng quân có hổ phù tại, chúng ta tự nhiên nghe lệnh làm việc. Tối nay thành bên trong có chuyện gì, chúng ta đều mặc kệ. Công lao đều để đại điện hạ tới bắt. Hy vọng điện hạ thắng ngay từ trận đầu, tiêu trừ càn quốc gian tặc. Thấy hai người như thế tỏ thái độ, Nghiêm Kính cầm thương tay thoáng nơi nới lỏng, cười nói, hai vị tướng quân quả nhiên là người thông tuệ. Các ngươi công lao, điện hạ nhất định sẽ nhớ kỹ, tương lai tất có hậu báo. Hàn Cử Tử cười theo nói, Nghiêm tướng quân khách khí, chúng ta đều là vì đại yến, vì bệ hạ làm việc, cũng không dám giành công. Đại điện hạ đêm khuya vì bệ hạ tiêu diệt tặc cũng là vất vả. Lữ Huy Hoàng cùng Hàn Cử Tử lại không biết, bọn hắn hai người đã đang quỷ môn quan đi một lượt. Mới vừa Nghiêm Kính làm bọn hắn án binh bất động thời điểm, nếu như bọn hắn dám miệng nhảy lửa trước không, hiện tại chỉ sợ đã là hai cỗ thi thể. Giờ phút này Viên Đàm cũng không phải như bọn hắn suy nghĩ như vậy, tại nghiệp thành tiêu diệt tặc, mà là mang theo 5.000 võ trang đầy đủ tinh nhuệ, bay thẳng hoàng cung. Viên Đàm cùng Quách Gia đi ở trước nhất, Võ An Hùng, Vương Triều, Sở Bích, Bành An chờ đại tướng dẫn quân khí thế hung hăng theo sát ở phía sau. Đại Yến Hoàng cung thủ tướng Lưu Mạch thấy Viên Đàm kẻ đến không thiện, lúc này đem quát bảo ngừng lại, "Đại điện hạ, xin dừng bước. Ngươi xuất đại quân trùng kích hoàng cung, ý dục như thế nào? Như bị bệ hạ biết được việc này, tất nhiên trị ngươi trọng tội." "A, bệ hạ trị ta tội." Viên Đàm giang tay bãi xuống, miệng quát, "Giết." Tinh binh nơi tay, Viên Đàm cũng không cần cùng hắn nói cái gì đạo lý. Hôm nay hắn chính là muốn khống chế hoàng cung, cầm lại thuộc về mình đồ vật. Viên Đàm dưới trướng tứ tướng lúc này dẫn quân xung phong tiến lên, Lưu Mạch kinh hãi nói, "Đại điện hạ, dẫn quân tiến đánh hoàng cung chính là mưu phản tội lớn. Mặc dù ngươi thân là hoàng tử, cũng là tội chết. Cô liền phạm tội chết, lại có thể thế nào? Giết cho ta, một tên cũng không để lại." Võ An Hùng tay cầm một đôi đại truy, uy phong bát diện, địch đừng có thể cản. Hắn một truy vung ra, thẳng hướng Lưu Mạch mặt đập tới. Lưu Mạch không dám kinh thường, cuống quýt rút kiếm chống cự. Đáng tiếc hắn thực lực, luận Võ An Hùng thực sự kém nhiều lắm. Lúc này Võ An Hùng, thực lực còn muốn thắng qua kỳ huynh giải Võ An Quốc, đã mò tới tuyệt thế manh tướng cánh cửa. Cho dù Lữ Bố ở đây, Võ An Hùng đều có thể cùng Lữ Bố tranh tài hơn 10 cái hiệp. Đối phó Lưu Mạch loại này vô danh hạ tướng, hoàn toàn đó là nghiền ép. Bành, bành, một truy rơi xuống, kiếm gãy, người vong. Lưu Mạch cả người bị Võ An Hùng nện đến thịt nát xương tan, bị mất mạng tại chỗ. Cái khác thủ vệ đại môn tướng sĩ cũng bị Viên Đàm dưới trướng tinh binh chạm sát hầu như không còn. Đám người tiến quân thần tốc, bay thẳng vào hoàng cung bên trong. Viên Đàm đối với chư tướng hạ lệnh, các ngươi trấn giữ hoàng cung các môn, bất luận kẻ nào không được ra vào. Có người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Võ An Hùng, theo ta đi phụ hoàng tẩm điện. Hôm nay, ta liền muốn trở thành đại yến thái tử. Vương Chiêu, Sâm Bích, Vành An đem tinh binh 1000, quét sạch hoàng cung lót dám phản kháng thế lực. Viên Đàm tắc mệnh 2000 tinh binh, đem Viên Thiệu tẩm điện bao bọc vây quanh. Mình tắc mang theo quét ra, Võ An Hùng cũng 20 tên tinh nhuệ giáp sĩ, bước vào Viên Thiệu tẩm điện bên trong. Viên Thiệu gần nhất bệnh nặng, đều là cung nữ, thái giám cùng thái y tại tẩm điện hầu hạ, cũng không có sủng hạnh tần phi. Thấy Viên Đàm mang theo giáp sĩ vào, tẩm điện bên trong hầu hạ Viên Thiệu người đều dọa đến run rẩy. Bọn hắn tựa như biết Viên Đàm vì sao đến đây, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa. Các ngươi tất cả cút đi sang một bên. Điện bên trong cung nữ, bọn thái giám đều bị Viên Đàm khu trục đến nơi hẻo lánh, nhận giáp sĩ chặt chẽ trông giữ. Bọn hắn có thể hay không bảo vệ mạng nhỏ, chỉ tại Viên Đàm một ý niệm. Lúc này Viên Thiệu cũng tỉnh lại, nhìn đến Viên Đàm cùng tay cầm song truy Võ An Hùng, Viên Thiệu lập tức biết xảy ra chuyện gì. Viên Thiệu ngồi tại trên giường bệnh, mặc dù sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ có đế vương uy nghi. Hắn nhìn chằm chằm Viên Đàm, trầm giọng nói, "Hiện tượng, ngươi dẫn theo quân xông vào hoàng cung, là muốn mưu phản à?" Viên Đàm đối với Viên Thiệu ánh mắt không tránh né chút nào, đối chọi gay gắt nói, "Phụ hoàng, ta không muốn mưu phản. Ta chỉ muốn phải hướng phụ hoàng muốn một cái công bằng." "Công bằng? Chẳng lẽ chấm không có đã cho ngươi công bằng sao?" Viên Thiệu trong thanh âm ngậm lấy phẫn nộ, đối với Viên Đàm nói, "Chấm để ngươi trở về tiêu diệt Hắc Sơn tặc giặc, chỉ cần ngươi có thể làm được, thái tử chi vị đó là ngươi. Bất quá là tiêu diệt toàn bộ chút chút cường đạo mà thôi, đây rất khó sao? Có thể ngươi là làm thế nào? Ngươi để Triệu Vân, Trương Yến những này nghịch tặc nắm mũi dẫn đi, tổn binh hao tướng không nói, còn bị bọn hắn diệt không biết bao nhiêu ổ bảo, Trang Viên. Ngươi có biết, những thế gia này ổ bảo chính là ta Đại Yến mệnh mạch. Ta Đại Yến có thể lập quốc, toàn bộ nhờ thế gia hảo môn ủng hộ. Chấm khởi binh thảo phạt Càn Địch, cũng là thế gia trợ giúp tinh binh, lương thảo. Thế gia ổ bảo bị diệt, dưới trướng binh tốt bị phân phát, lương thảo bị cướp cướp không còn. Chúng ta lấy cái gì đối kháng cả người? Ngươi nói cho chấm." Viên Đàm giải thích, "Việc này ta đã làm hết sức. Là cái kia Triệu Vân cùng Trương Yến quá mức xảo trá, ta một mực tìm không được bọn hắn tung tích, cho nên mới vô pháp tiêu trừ." Viên Thiệu nói, "Ngươi làm không được, hiện phụ lại làm được." Hắn còn chém xuống Triệu Vân đầu, tỏ rõ thiên hạ, dương ta Đại Yến quốc uy. "Vì sao hiện phụ có thể so sánh ngươi làm được càng tốt hơn? Đây có phải hay không là chứng minh, hiện phụ so ngươi càng thêm thích hợp đảm nhiệm Đại Yến thái tử? Chấm lập hắn làm thái tử, có lỗi sao?" "Đó là bởi vì phụ hoàng cùng Viên Thượng đều chúng tặc nhân gian kế." Viên Đàm trong lòng cực kỳ giận dữ, hắn không tin mình không diệt được Triệu Vân, Viên Thượng lại có thể làm được. Tại Viên Đàm thực chất bên trong, hắn đó là so Viên Thượng muốn mạnh, so Viên Thượng càng thêm thích hợp kế thừa Đại Yến hoàng vị. "Phụ hoàng, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ nhỏ đến lớn, bất luận là chí mưu vẫn là vũ lực, Viên Thượng cái nào điểm so ra mà của ta? Ta 16 tuổi thời điểm, theo phụ hoàng trên chiến trường, chạm tướng giết địch. Năm đó 16, ta tự tay đem địch tướng đầu lâu giao cho phụ hoàng trên tay. Phụ hoàng tán dương ta, nói ngài có người kế nghiệp, nói tương lai muốn đem cơ nghiệp giao phó cho ta. Những này, phụ hoàng ngài đều quên sao? Về sau ta phụng phụ hoàng chi mệnh chấp trưởng Thanh Châu, cũng đem Thanh Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thanh Châu bách tính giàu có, an cư vui lòng. Ta dẫn quân lấy diệt Khẩu Dung, chống cự Tào Tháo, trợ phụ hoàng đánh tan Công Tôn Toàn. Những này, Viên Thượng có thể làm được sao? Viên Thượng khi đó đang làm cái gì? Hắn chỉ có thể nói chút ta duôn định hót nói, đến đòi phụ hoàng hoan hỉ. Trừ cái đó ra, Viên Thượng vô ích. Dựa vào cái gì ta vô pháp lấy diệt Triệu Vân cùng Trương Yến, hắn Viên Thượng lại có thể? Thật sự là hắn năng lực mạnh hơn ta. Là các ngươi chúng tặc nhân quỷ kế a. Chương 884, mời phụ hoàng xưng thái tử. Chương 884, mời phụ hoàng xưng thái tử. Nghe Viên Đàm chi ngôn, Quách Gia đột nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây Viên Đàm, khó lường a. Hắn vậy mà vô ý giữa nói ra sự tình chân tướng. Chẳng lẽ Đại Yến nhất thanh tình người, lại là cái ý nghĩ này muốn mưu triều xoán vị điên cuồng hoàng tử? Ngươi làm càn. Viên Thiệu cả giận nói, Triệu Vân đầu người đều bị hiện phụ chém xuống đến, ngươi còn tại này rào biện. Ngươi chính là không nhìn rõ hiện thực, không chịu tiếp nhận hiện phụ so với ngươi còn mạnh hơn. Bây giờ càng là thấy lợi tối mắt, vậy mà làm ra mưu phản sự tình. Ngươi nghịch tử này, ngươi làm như vậy xứng đáng chấm sao? Cái kia phụ hoàng làm như vậy xứng đáng ta sao? Viên Đàm kích động nói, phụ hoàng, ta là hoàng trưởng tử, thái tử chi vị, vốn là hẳn là để ta tới kế thừa. Từ nhỏ đến lớn, ta một mực đều rất cố gắng, muốn trở thành khiến nhất ngươi kiêu ngạo nhi tử. Có thể nhất vì ngươi phân ưu nhi tử. Có thể ngươi là làm sao đối với ta? Ngươi đối với ta cố gắng làm như không thấy, bất luận ta làm cái gì, ngươi luôn chê ta làm được không tốt. Ngươi tất cả sủng ái, đều cho Viên Thượng. Mà ta, cái gì đều không có. Ngươi biết rõ Viên Thượng làm thái tử sau đó, sẽ giết ta, sẽ để cho ta chết không có chỗ chôn. Có thể ngươi vẫn như cũ muốn đem thái tử chi vị chuyển cho Viên Thượng. Ta chết sống, tại trong lòng ngươi căn bản cũng không trọng yếu. Phu hoàng, Viên Thượng là ngươi nhi tử, ta cũng là ngươi nhi tử a. Ngươi đến tột cùng. Đến tột cùng đem ta xem như cái gì? Viên Đàm biểu lộ giữ tận thống khổ, Viên Thiệu cũng có mấy phần động dung. Viên Thiệu làm sao cũng không nghĩ đến, Viên Đàm vậy mà lại đi đến mưu phản một bước này. Chẳng lẽ quả thật như Viên Đàm nói, hiện phụ làm hoàng đế, sẽ muốn hắn tính mạng? Không thể nào. Giữa anh em ruột thịt, liền tính lại thế nào đấu, cũng sẽ không lấy tính mạng người ta a. Liên như là hắn cùng Viên Thuận, nếu là hắn đại yến diệt đi Ngụy Càn, Viên Thiệu nhất định sẽ lưu Viên Thuật một mạng, không đến mức đem Viên Thuật chạm sát. Hiền tư, mời phụ hoàng xưng thái tử. Viên Thiệu còn chưa có nói xong, liền được Viên Đàm thô bạo đánh gãy. Ta đã chịu đủ. Phụ hoàng lý do, ta hết thảy không muốn nghe. Hôm nay ta muốn rất đơn giản, ta muốn làm đại yến thái tử. Ta muốn đây nghiệp thành tất cả binh mã. Thấy Viên Đàm cuồng loạn, nói liên tục câu nói cơ hội cũng không cho mình, Viên Thiệu cũng sinh lòng phẫn nộ. Nếu như chấm không đáp ứng ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào? Giết chấm. Phụ hoàng, ngươi không nên ép ta. Viên Đàm ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm mà nhìn xem Viên Thiệu, thái tử chi vị, ta nhất định phải lấy được. Ngươi không cho, ta liền đoạn. Chấm muốn biết, ngươi muốn làm sao đoạn? Ta muốn đem phụ hoàng giam lỏng tại đây cung bên trong, dùng phụ hoàng ngọc tỷ đến truyền thánh chỉ. Phụ hoàng, ngươi không phải bệnh sao? Vậy ngươi liền vĩnh viễn bệnh đi xuống đi. Viên Đàm xích lại gần Viên Thiệu, nói ra, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, phụ hoàng bệnh nặng không thể quản lý, đem thái tử chi vị chuyển cho ta. Thứ ta, thay giang quốc. Viên Thiệu vẫn đục hai mắt nộ quang lóe ra, nhìn đến Viên Đàm nói, ngươi có biết, ngươi làm như vậy sẽ để cho đại yến lâm vào hỗn loạn. Ta không cố được nhiều như vậy. Viên Đàm hất lên ống tay áo, cao giọng nói, huống hồ, phụ hoàng ngươi nói sai, có ta ở đây, đại yến liền sẽ không loạn. Ta muốn để thiên hạ người biết được, ta là siêu việt phụ hoàng thánh quân minh chủ. Tại ta Viên Đàm thống ngự phía dưới, đại yến tất khi quét ngang quần hùng, nhất thống thiên hạ. A ha ha, ha 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 ha. Viên Đàm cười như điên không ngừng, phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Viên Thiệu âm thanh lạnh lùng nói, thái tử chi vị chỉ có chấm cho ngươi, mới là ngươi. Chấm không cho ngươi, ngươi không thể đoạn. Chấm đem thái tử chi vị cho phép cho ai, người đó là danh phủ kỳ thực đại yến thái tử. Nếu không, đó là loạn thần tặc tử, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hiện tư, niệm tình ngươi là chấm nhi tử, chấm hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi lập tức tối lui, chấm liền chỉ giáng trước ngươi vì thứ dân, sẽ không lấy tính mạng ngươi. Nếu không lấy ngươi phạm phải tội lớn, mặc dù thân là hoàng tử, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha 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 ha. Phụ hoàng, phụ thân, từ nhỏ đến lớn, ngươi không cho ta đoạt đồ vật nhiều lắm. Dĩ vãng ta đều nghe ngươi nói, nhưng hôm nay đây thái tử chi vị, ta không phải đoạt không thể. Viên Thiệu nói, vậy ngươi có thể thử một lần. Ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, chấp cũng cứu không được ngươi. Lúc này Viên Đàm dưới trướng đại tướng ông Chiêu vội vàng mà bảo, đối với Viên Đàm bẩm báo nói, chúa công, không xong. Viên Thượng mang theo Tiên Đăng Doanh giết vào hoàng cung. Tiên Đăng Doanh thực lực quá mạnh, các huynh đệ ngăn cản không nổi a. Viên Thượng, làm sao biết? Tiên Đăng tử sĩ, thế nhưng là đại yến vương bài tinh nhuệ chi nhất, Viên Đàm làm sao đều không nghĩ đến, chi bộ đội này sẽ ở Viên Thượng trong tay. Viên Đàm nghe nói Tiên Đăng tử sĩ chi danh, lập tức bối rối đứng lên. Chỉ có Quách Gia biểu lộ lạnh nhạt, hắn đã sớm cùng Dương Tu liên lạc qua, biết được việc này. Tiên Đăng tử sĩ bậc này cường đại tinh nhuệ, Quách Gia cùng Dương Tu đều không hy vọng nó xuất hiện trên chiến trường, cho chúa công tạo thành phiền phức. Với lại để Viên Đàm quá mức tùy tiện khống chế lại Viên Thiệu cùng triều đình, đối với đại càn đến nói cũng không phải một kiện chuyện tốt. Song phương tự nhiên là đánh cho càng hỗn loạn càng tốt, chỉ có loạn đứng lên, chúa công mới có thể dễ như trở bàn tay lấy diệt Yến quốc. Nghe nói Tiên Đăng tử sĩ đã tấn công vào đến, Viên Thiệu trở nên càng thêm có lực lượng, đối với Viên Đàm nói, chớ ngược lại là không nghĩ tới ngươi biết mưu phản. Chỉ là Tiên Đăng tử sĩ chính là ta đại yến tinh nhuệ, chấm lập tức liền muốn phong hiện phủ vì thái tử, cho nên đem nhánh binh mã này giao cho hắn thống lĩnh. Hiện tư, ta nhìn ngươi vẫn là thành thành thật thật để ngươi người bỏ vũ khí xuống, chấm còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Tiên Đăng tử sĩ, thủ hạ ngươi những loạn binh kia chống đỡ được sao? Lại càng không cần phải nói, còn có Hàn Quỳnh lao tướng quân 10 vạn đại quân tại. Ngươi đã đúc xuống sai lầm lớn, mọc cánh khó thoát, duy nhất cơ hội đó là từ bỏ ngươi cái kia không thực tế ảo tưởng. Hướng chấm nhận tội. Viên Thiệu uy nghiêm quá nặng, Viên Đàm nếu như không phải là bị bức đến tuyệt lộ, vốn cũng không dám đối với Viên Thiệu độc thủ. Viên Đàm trong lòng đang do dự, có Tiên Đăng tử sĩ tự tại, hắn khởi sự còn có thể được không? Nếu như đó là Viên Đàm tự tác chủ trương độc thủ, vậy hắn hiện tại đã cho Viên Thiệu quỳ. Nhưng là bởi vì có Quách Gia tại, Viên Đàm trong lòng còn có một tia hy vọng. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về Quách Gia. Quách Gia mặt không đổi sắc, nói khẽ, chúa công khống chế đại yến đã là kết cục đã định, cần gì phải e ngại. Tiên sinh, đây chính là Tiên Đăng tử sĩ a. Ngươi không biết Tiên Đăng tử sĩ đáng sợ, những cái kia chiến sĩ đều là chân chính tinh nhuệ, trên chiến trường đủ để lấy một chọi mười. Thì tính sao? Chúa công đừng quên, hoàng đế tại chúng ta trên tay. Tiên Đăng tử sĩ sao dám lỗ mãng? Tiên sinh, ngươi ý là, dùng phụ hoàng ta uy hiếp Tiên Đăng tử sĩ? Đây chỉ sợ không ổn đâu. Sinh tử tồn vong, chúa công còn tại ư những ngày sao? Tiên sinh, ngươi nói đúng. Viên Đàm nhìn về phía Viên Thiệu ánh mắt trở nên bất thiện đứng lên. Từ đầu đến cuối, Viên Đàm đều không nghĩ tới muốn giết Viên Thiệu. Giết cha thì quân thanh danh, hắn có thể đảm nhận khó lường. Nếu như giết Viên Thiệu, mặc dù có thể lên làm đại yến hoàng đế, cũng biết vĩnh viễn bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Hậu nhân nâng lên hắn Viên Đàm, chắc chắn cho rằng là có tiếng xấu thế hệ. Cho nên hắn thậm chí ngay cả uy hiếp đoạt hoàng vị tâm tư đều không có, chỉ muốn làm thái tử. Chương 885, Tiên Đăng Doanh. Chương 885, Tiên Đăng Doanh. Nhưng bây giờ Tiên Đăng tử sĩ xuất hiện, đã đem Viên Đàm đưa vào tuyệt lộ. Hắn cũng không khỏi đến trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Tiên sinh, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đều nghe ngươi. Quách Gia nói khẽ, đương nhiên là đem bệ hạ mang đi ra ngoài, nhìn xem cái kia Viên Thượng có dám hay không thí quân. Lớn mật. Viên Thiệu cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, khuôn mặt này thanh tú người trẻ tuổi mới là phía sau chủ mưu. Đó là hắn làm hư mình nhi tử. Kỳ thực Quách Gia nhiều năm trước đã từng đầu nhập qua Viên Thiệu. chỉ bất quá không được Viên Thiệu trọng dụng, đội vàng gặp qua hai mặt sau đó, liền lại chưa thấy qua Viên Thiệu. Viên Thiệu đã sớm quên đi Quách Gia dung mạo, lại thêm Quách Gia cố ý che giấu thân phận, học được một chút thuật dịch dung. Viên Thiệu căn bản không có khả năng đem trước mắt nhu sĩ, cùng năm đó tìm nơi nương tựa mình Quách Gia liên hệ đứng lên. Hắn chỉ là phẫn nộ đối với Quách Gia nói, đó là ngươi đây loạn thần tặc tử, dạy hư mất chấm hoàng tử, chấm muốn chu ngươi tam tộc. Quách Gia tuyệt không tức giận, đối với Viên Thiệu mỉm cười nói, vậy hạ, ngươi vẫn là trước giữ được tính mạng rồi nói sau. Quách Gia mệnh hai tên giáp sĩ, cười Viên Thiệu đi ra tầm điện. Đối với Quách Gia hành vi, Viên Đàm toàn bộ ngầm đồng ý, hắn đối với tiên đăng tử sĩ vô cùng e ngại, không lợi dụng Viên Thiệu, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Viên Đàm võ trang đầy đủ 5000 tinh nhuệ, hoàn toàn không phải tiên đăng doanh đối thủ, bị tiên đăng tử sĩ đánh cho liên tục bại lui, thối lui đến tầm điện phụ cận. Thấy Viên Đàm cưới Viên Thiệu sau khi ra ngoài, chư tướng toàn bộ vây lại đến Viên Đàm bên người. Vành An xấu hổ nói, chúa công, tiên đăng doanh tiến công đánh qua sắc bén, mặt tướng vô năng. Đừng nói nữa, cái này cũng không trách ngươi. Tiên đăng doanh cùng mình dưới trướng binh lính chiến lược so sánh như thế nào, Viên Đàm đương nhiên biết rõ. Bại bởi tiên đăng doanh, hắn không biết quái các tướng sĩ. Ngược lại càng thêm thống hận đem tiên đăng tử sĩ đưa cho Viên Thượng phụ hoàng Viên Thiệu. Vì cái gì? Viên Đàm trừng mắt Viên Thiệu nói, tất cả đồ tốt, ngươi đều lưu cho Viên Thượng. Vì cái gì liền không thể tín nhiệm ta? Hiền tư, ngươi hôm nay trốn không thoát. Bị hai cái giáp sĩ chống chọi, Viên Thiệu lộ ra rất suy yếu. Từ Viên Thiệu xưng đế đến nay, còn chưa hề nhận qua bậc này quất đủ. Ngoại trừ tiên đăng doanh, còn có Hàn Lao tướng quân Diễm Long Kỵ, cùng thủ thành 10 vạn đại quân. Ngươi ép buộc chấm lại có thể thế nào? Trừ phi ngươi giết chấm, ngươi dám không? Hàn Quỳnh đã chết, Diễm Long Kỵ không người điều động, đã ở vào trạng thái tê liệt. Nếu không hôm nay chỉ cần Hàn Quỳnh dẫn đầu Diễm Long Kỵ, liền có thể toàn bộ dẹp điên phản quân, Viên Đàm làm sao dễ rủa đều là vô dụng. Giờ phút này Viên Thượng dẫn đầu Dương Tu, Điền Khôi, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng, Âm Quỷ, Doãn Giai cùng tiên đăng doanh thống lĩnh cũng nghĩa, cùng nhau giết vào hoàng cung, bình định tiêu diệt tặc. Tối nay Viên Đàm phát động phản loạn, cũng là Giang Hưu tiên sinh suy tính mà ra. Viên Đàm mất thái tử chi vị, tất không cam tâm, chắc chắn buông tay đánh cược một lần. Sự thật quả nhiên như tiên sinh sở liệu, Giang Hưu tiên sinh chí mưu, tại Viên Thượng trong lòng lại vô hạn cất cao. Nhìn đến Viên Đàm đám người bắt cóc Viên Thiệu mà ra, Viên Thượng trong lòng hừng hực. Viên Đàm bắt cóc Viên Thiệu, chính hợp hắn tâm ý a. Có thể thành công giải cứu Viên Thiệu, hắn đó là duy nhất thái tử. Phụ hoàng Viên Thiệu bị kinh sợ, bệnh tình đoán chừng sẽ tăng nặng, đại yến quyền thế chẳng phải rơi xuống hắn Viên Thượng trong tay. Nếu là phụ hoàng tại trong tranh đấu bất hạnh nhận tổn thương, kia liền càng diệu. Hắn Viên Thượng thậm chí có khả năng vượt qua thái tử cái thân phận này, trực tiếp làm thiên tử. Mặc dù Viên Thượng trong lòng mừng thầm, nhưng hắn vẫn là một bộ nghĩa chính luôn từ bộ dáng, chỉ vào Viên Đàm nói, "Viên Đàm, ngươi dám tụ chúng như phản, bắt cóc phụ hoàng. Như thế hành vi, đơn giản nghe rợn cả người, không bằng cầm thú. Nhanh chóng thả phụ hoàng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Viên Đàm cao giọng nói, "Viên Thượng, ngươi chớ có tại đây đổi trắng thay đen. Ta là phụng phụ hoàng chi mệnh, dẫn quân tiến cùng thủ hộ phụ hoàng. Phụ hoàng sớm biết ngươi lòng lang dạ thú, muốn mưu đồ làm loạn. Hiện tại cuối cùng bị ta bắt được. Ta nói không sai chứ, phụ hoàng?" Viên Đàm lạnh lùng nhìn Viên Thiệu liếc mắt, lúc này cũng không cần thiết cùng Viên Thiệu nói cái gì phụ tử tình cảm. Lần này khởi sự nếu là thất bại, ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm, liền tính uy hiếp phụ hoàng loại sự tình này, Viên Đàm cũng dám làm. Nào biết Viên Thiệu căn bản không sợ Viên Đàm uy hiếp, lạnh nhạt mở miệng nói, chân chính lòng lang dạ thú chi đồ, là ngươi đi. Hiện tư, đến lúc này, ngươi còn không hết hy vọng, thật sự là quá khiến chấm thất vọng. Chấm biết, ngươi cũng là bị người mê hoặc sai sử. Ở sau lưng mê hoặc ngươi người, chính là cái này gian tặc. Chỉ cần ngươi chu sát này tặc, hướng chấm nhận cái sai, chấm lần này liền bỏ qua cho ngươi, như thế nào? Đây là chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Viên Đàm siết chặt nắm đấm, trong lòng tiên nhân giao chiến, có e ngại, có không cam lòng, thậm chí còn có một tia may mắn. Hiện tại thu tay lại, quả thật tới kịp sao? Nhìn về phía trước giơ lạnh lẽo nỏ tiễn tiên đăng tử sĩ, Viên Đàm có chút hối hận. Ngay tại Viên Đàm do dự thời khắc, Quách Gia mở miệng nói, "Chúa công, thành tựu đại sự cơ hội đang ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi muốn lụt mất cơ hội tốt sao?" "Đúng, ta không từ không bỏ." Viên Đàm ngẩng đầu, trong mắt sát cơ bốn phía, đối với Viên Thượng đám người nói, liền xem như ta ép buộc phụ hoàng, lại muốn như nào? Phụ hoàng bây giờ đang ở ta trên tay, ta là loạn thần tặc tử, các ngươi đều là trung thần hiếu tử. Vậy các ngươi những ngày trung thần, cũng không muốn nhìn đến phụ hoàng tổn thương tại tay ta lên đi. Viên Đàm, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ta muốn làm sự tình. Đơn giản, trước hết để cho ngươi người đem binh khí để dưới đất. Không có khả năng. Viên Thượng thế nhưng là muốn bắt lấy Viên Đàm, mình làm thái tử thậm chí hoàng đế đâu. Dưới trướng đại quân không có binh khí, còn như thế nào truy nã Viên Đàm, cứu vớt Viên Thiệu? Viên Đàm khuôn mặt dữ tợn, đối với Viên Thượng nói, "Viên Thượng, ngươi chớ có bức ta. Nếu không hôm nay ta cùng ngươi ngọc thạch câu phần." Viên Đàm nói đến long cong một tiếng rút ra bảo kiếm, đem bảo kiếm chỉ hướng Viên Thiệu. Viên Thượng còn chưa nói cái gì, đại tướng Khúc Nghĩa hoảng sợ nói, "Đại điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi như làm bị thương bệ hạ, thiên hạ chi lớn, sẽ không còn ngươi chỗ dung thân. Thiên hạ đã không có ta đất dung thân." Viên Đàm giống như điên cuồng, quát tầm lên, "Các ngươi nghe, nếu như các ngươi không theo ta nói làm, ta liền cùng phụ hoàng đồng quy vu tận. Cha con chúng ta cùng đi hoàng tuyển, trên đường cũng sẽ không tịch mịch." Thấy Viên Đàm như thế điên cuồng, Khúc Nghĩa thực sự không dám đánh cược hắn có thể hay không động thủ. Hắn không phải Viên Thượng, không quan tâm Viên Thiệu chết sống. Khúc Nghĩa chính là Viên Thiệu tử trung chi thần, cảm niệm Viên Thiệu ơn chi ngộ. Dù là dùng hắn tính mạng đến đổi Viên Thiệu một mạng, Khúc Nghĩa cũng là nguyện ý hắn vội vàng hướng Viên Đàm nói ra, "Đại điện hạ, ngươi chớ có xúc động. Sự tình gì đều có thể đàm. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta làm theo chính là. Ta vừa nói qua, để cho các ngươi đem binh khí để dưới đất. Hẳn là các ngươi lỗ tai điếc, đều không nghe được sao? Mau thả xuống.
Tốt, tốt.
Chúng ta thả. Khúc Nghĩa cao giọng nói, Thiên Đăng doanh tướng sĩ nghe lệnh, đem kình nỏ cùng binh khí toàn bộ để dưới đất. Viên Thượng lo lắng nói, Khúc tướng quân, không tử không bỏ binh khí a.
Chương 886, Khúc Nghĩa cái chết. Chương 886, Khúc Nghĩa cái chết. Bỏ binh khí xuống, chúng ta còn như thế nào tiêu diệt tặng? Còn giải thích như thế nào cứu ta phụ hoàng a?
Khúc Nghĩa sắc mặt ngưng trọng nói, chính là bởi vì bệ hạ an toàn trọng yếu, cho nên mới muốn dựa theo bọn hắn nói tới làm.
Bệ hạ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cho dù là bọn họ đưa ra điều kiện tiếp qua phần, chúng ta cũng muốn đáp ứng.
Tiên Đăng tử sĩ kỷ luật nghiêm minh, Khúc Nghĩa hạ lệnh từ bỏ binh khí, bọn hắn lúc này đem cường nọ cùng trường mâu, chiến đao toàn bộ ném đến tận trên mặt đất.
Viên Thượng trong lòng tức giận không thôi, Khúc Nghĩa làm như thế, đã mất đi tiên cơ. Đáng hận Khúc Nghĩa không phải mình tử trung chỉ tướng, hắn chỉ thuần phục tại Viên Điệu. Như Khúc Nghĩa là người một nhà, hôm nay chẳng phải là đại công cáo thành.
Khúc Nghĩa vừa mệnh lệnh Tiên Đăng doanh thả xuống binh khí, quét ra liền quả quyết hạ lệnh, giết.
Võ An Hùng, Vương Chiêu chờ đại tướng tuân lệnh, gào thét một tiếng, xuất phản quân hướng Tiên Đăng doanh xung phong mà lên.
Tiên Đăng doanh tay không tấc sắt, hiện tại chính là giết địch thời cơ tốt.
Nghiệp thành Tiên Đăng doanh tướng sĩ chỉ có 3000 người, còn thừa Tiên Đăng tử sĩ đồn trú tại thành bên ngoài.
Coi như đây 3000 người, liền đem 5000 phản quân đánh cho liên tục bại lui.
Hiện tại 3000 Tiên Đăng không có vũ khí, bị mặc giáp cầm nhận phản quân xung phong, trong khoảnh khắc liền tổn thất nặng nề.
Viên Thượng lo lắng nói, Khúc Nghĩa tướng quân, ngươi đang làm gì?
Nhanh để các tướng sĩ phản kháng a.
Viên Thiệu cũng muốn mệnh lệnh Khúc Nghĩa phản kháng, có thể Viên Thiệu vốn là bệnh nặng, lại bị Viên Đàm đầy một mạch, thân thể thực sự quá hư nhược. Hiện tại Viên Thiệu tình trạng cơ thể, căn bản không phải do hắn la lên.
Hắn âm thanh chỉ có khoảng cách gần nhất Viên Đàm có thể nghe được.
Đều
cầm vũ khí lên,
cho chấm diệt đám này loạn thần tặc tử.
Chấm ngược lại muốn xem.
Nghịch tử này, thật đúng là dám giết cha không thành.
Viên Thiệu phẫn nộ tới cực điểm, dùng hết khí lực hô lên những lời này, nhưng mà hắn âm thanh vẫn là quá nhỏ.
Viên Đàm nhìn đến suy yếu Viên Thiệu, đột nhiên cảm thấy năm đó vô cùng uy nghiêm phụ hoàng, bây giờ thật sự là già.
Hắn quẹt miệng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đối với Viên Thiệu nói, phụ hoàng, vô dụng.
Ngươi nói những này, bọn hắn căn bản nghe không được, a ngươi yên tâm, về sau từ Hải Nhi đến chấp trưởng Đại Yến nhất định sẽ quốc lực cường thịnh, phát triển không ngừng.
Võ An Hùng song truy quét ngang, trước đây đang tử sĩ bên trong đánh đầu thằng đó. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, đó là Đại Yến danh tướng Khúc Nghĩa.
Quách Gia cùng Dương Tu ánh mắt bình tĩnh nhìn đến hai quân chém giết.
Suy nghĩ cẩn thận, Đại Yến danh tướng quả thật không ít.
Thân là Hà Bắc tứ đỉnh trụ Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm, chấp trưởng Diễm Long Kỵ, thống ngự Đại Yến mấy chục vạn đại quân lão tướng Hàn Bình, còn có một tay huấn luyện được Tiên Đăng tử sĩ, đại phá Bạch Mã Nghĩa toàn Khúc Nghĩa. Những này lương tướng nếu như tại chúa công dưới trướng, có lẽ đều sẽ rực rỡ hào quang a. Đáng tiếc bọn họ đều là Viên Thiệu tướng lĩnh, trên cơ bản đều tại cùng đại cản chiến đấu bên trong tổn thất hầu như không còn.
Còn lại cũng bị bọn hắn hai người lấy mưu kế diệt trừ.
Trừ Hàn Bình, diệt Khúc Nghĩa, loạn Đại Yến.
Đây là Quách Gia cùng Dương Tu đêm nay trọng yếu nhất kế hoạch.
Về phần Viên Thượng cùng Viên Đàm người nào làm thái tử, ngược lại không trọng yếu.
Tối nay qua đi, chúa công liền sẽ lập tức chỉ huy Yến quốc còn có người nào có thể cản?
Võ An Hùng xông đến Khúc Nghĩa trước người, đưa tay một truy, hướng Khúc Nghĩa hoành nện mà đến.
Khúc Nghĩa kinh hãi, nằm xuống đất tránh đi một kích này.
Hắn ngay tại chỗ cuộn cuộn, nhặt lên chiến đao cùng Võ An Hùng chiến tại một chỗ. Có thể Võ An Hùng song truy thực sự quá mạnh, một đôi truy đại khai đại hợp, giáng xuống thế như trời sập, hoàn toàn không phải Khúc Nghĩa có khả năng ngăn cản.
Viên Thượng đối với bên người chư tướng nói, Khúc Nghĩa tướng quân gặp nạn, các ngươi còn không đi hỗ trợ?
Lữ Khoáng, Lữ Tường tuân lệnh, lúc này xung phong mà lên.
Điển Khôi trong lòng âm thầm cân nhắc nói, Đức Tổ nói với ta, cái này gọi Khúc Nghĩa phải chết. Ta không cho hắn bổ sung một kích cũng không tệ rồi, thế nào có thể đi cứu hắn đâu?
Cái này cầm song truy tặc tướng rất lợi hại, ta ngược lại là muốn chiếu cố.
Ai, được rồi, sau này hãy nói á ta đầu góc không dùng được, đều nghe Đức Tổ.
Võ An Hùng hai truy nện ở Khúc Nghĩa trên thân, đem Khúc Nghĩa nện đến thẳng thổ huyết, mắt thấy liền muốn không được.
Viên Thượng lo lắng không thôi, đối với Điển Khôi nói, Điển tướng quân, ngươi cũng tới a.
Chỉ có ngươi có thể cứu Khúc tướng quân.
Tiên Đăng tử sĩ là Viên Thượng dưới trướng hoạch tâm bộ đội, không cho sơ thất.
Nhất là Khúc Nghĩa đây viên lương tướng, Viên Thượng còn có đại dụng.
Dương Tu cũng đúng Điển Khôi làm cái nháy mắt, ra hiệu hỏa hầu không sai biệt lắm.
Tốt, cái kia ta có thể lên.
Điển Khôi hét lớn một tiếng, mang theo song thiết kích hướng Võ An Hùng mà tới. Bất quá hắn xung phong bước chân chậm mấy phần, đang cấp Võ An Hùng càng nhiều cơ hội.
Điển Khôi có thể nhìn ra, Khúc Nghĩa lao tiểu tử này lập tức liền không được.
Quả nhiên, cũng bởi vì Điển Khôi chậm mấy bước, Võ An Hùng đại truy liền rơi vào Khúc Nghĩa trên đầu, đem hắn nện đến óc vỡ toang, ngã xuống đất mà chết.
Khúc Nghĩa tướng quân,
Khúc Nghĩa tướng quân bị địch tướng giết hại.
Các minh đệ, cầm vũ khí,
vì Khúc Nghĩa tướng quân báo thù a.
Trước đó Tiên Đăng doanh có thể lấy đại cục làm trọng, ném rơi trong tay binh khí, đó là bởi vì có Khúc Nghĩa tại.
Khúc Nghĩa là bọn hắn chủ tướng, chỉ có tại Khúc Nghĩa mệnh lệnh dưới, Tiên Đăng doanh mới kỷ luật nghiêm minh.
Khúc Nghĩa đối với Tiên Đăng tử sĩ tầm quan trọng, giống như Hàn Quỳnh tại Diễm Long Kỵ, Cao Thuận tại Ham Trận doanh.
Những này các tướng sĩ thì nguyện ý cùng chủ tướng đồng sinh cộng tử.
Hiện tại Khúc Nghĩa đã chết, Tiên Đăng doanh các tướng sĩ cũng đều đỏ mắt.
Bọn hắn tức giận nhặt lên trên mặt đất nọ cơ cùng trường mâu, cũng mặc kệ Viên Đàm có thể hay không đối với Viên Thiệu bất lợi, đó là cùng phản quân liều mạng.
Tiên Đăng doanh tướng sĩ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạm sát phản quân, vì Khúc Nghĩa tướng quân báo thù.
Khúc Nghĩa, chấm đại tướng Khúc Nghĩa.
Khúc Nghĩa cái chết,
Viên Thiệu để ở trong mắt, chỉ cảm thấy tim đau lớn một hồi. Theo đại yến mấy năm liên tục chinh chiến, có thể một mình đảm đương một phía mãnh tướng càng ngày càng thiếu. Hà Bác tứ đỉnh trụ hủy diệt về sau, Viên Thiệu dưới trướng có thể một mình đảm đương một phía thống binh đại tướng, cũng chỉ còn lại Hà Bình, Khúc Nghĩa chờ giải rác mấy người. Khúc Nghĩa chết rồi, Viên Thiệu chẳng khác gì là gãy đi một tay. Với lại Khúc Nghĩa còn chết không có chút giá trị, hao tổn tại hoàng tử nội đấu bên trong. Đây còn không bằng để Khúc Nghĩa chết ở trên chiến trường, chí ít có thể trọng thương cả quân. Viên Thiệu căn bản không biết, hắn hiện tại vô cùng chân quý Khúc Nghĩa, tại Viên Diệu ở kiếp trước, bị hắn trở thành vật vô dụng. Tại Bạch Mã Nghĩa tổng hủy diệt về sau, Viên Thiệu cảm thấy Khúc Nghĩa tiên đăng doanh đã vô dụng, lại thêm Khúc Nghĩa làm người kiêu căng ngạo bên trên, liền đem xử tử. Viên Đàm đối với Viên Thiệu nói, "Phụ hoàng, chỉ là một cái Khúc Nghĩa mà thôi, có gì có thể đau lòng? Liền ngay cả cái kia lão tướng Hàn Bình cũng bị ta chém mất. Ta chính là muốn làm đại yến thái tử, đại yến tương lai thiên tử. Bất kỳ phản đối ta người, đều phải chết." Ngươi nói cái gì?" Viên Thiệu khó có thể tin nhìn đến Viên Đàm. Cho dù là Viên Đàm xâm nhập Viên Thiệu tầm cung, xuất giáp sĩ đem Viên Thiệu vây quanh thì Viên Thiệu đều không phải là rất bối rối. Khúc Nghĩa chết tại Viên Thiệu trước mặt, Viên Thiệu cũng chỉ là đau lòng. Có thể Viên Đàm nói ra Hàn Quỳnh bỏ mình tin tức thì Viên Thiệu là thật hoảng. Không có khả năng. Hàn Quỳnh lao tướng quân võ nghệ siêu tuyệt, hắn làm sao biết chết? Chương 887, ngươi là tại vị ta đại yến căn cơ a. Chương 887, ngươi là tại vị ta đại yến căn cơ a. Hàn lao tướng quân không có khả năng chết, càng không khả năng chết tại ngươi trong tay. Ngươi gạt ta. Viên Thiệu mặc dù đã bởi vì Hàn Quỳnh cái chết mà tâm loạn, lại vô ý thức không muốn tin tưởng tin tức này. Viên Đàm nhìn đến Viên Thiệu nói, "Phụ hoàng, chuyện cho tới bây giờ, ta còn có cái gì có thể lừa ngươi? Lao thất phu kia ngăn cản ta đường, ta đương nhiên muốn trừ hết hắn. Nếu như ta không có diệt trừ Hàn Quỳnh, hoàng cung phát sinh như vậy đại sự tình, Nghiệp Thành thành phòng quân vì sao vẫn chưa tới? Hàn Quỳnh Diễm Long Kỵ vì sao vẫn chưa tới? Bởi vì Hàn Quỳnh đã chết." Chết, chết, chết. Viên Thiệu hai mắt vô thần, hắn đã triệt để tin tưởng Viên Đàm nói. Viên Đàm nói đến không có sai, như Hàn Quỳnh vẫn còn, Diễm Long Kỵ lại so với Viên Thượng cùng Tiên Đăng tử sĩ càng trước đến đại yến hoàng cung. Phúc. Tiếp nhận sự thật này sau đó, Viên Thiệu một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi cái nghịch tử này, ngươi quả thực giết Hàn Quỳnh. Ngươi giết không phải Hàn Quỳnh, ngươi là tại vì ta đại yến căn cơ a. Hàn Quỳnh lao tướng quân chết rồi, chúng ta đại yến còn kia cái gì ngăn cản cả quân? Ngươi cái này đồ hỗn trướng, ngươi còn làm cái giám thái tử? Khụ. Ngươi muốn thái tử chi vị, ngươi nói sớm a. Ngươi muốn chấm vị trí, chấm đều có thể cho ngươi. Có thể ngươi không thể giết Hàn Quỳnh, hủy chấm đại yến a. Viên Thiệu đang khi nói chuyện, trong mắt lại chảy ra hai hàng huyết lệ. Hàn Quỳnh cái chết, đối với Viên Thiệu đả kích quá lớn. Muốn so Nhan Lương, Văn Sửu đám người cái chết, đối với Viên Thiệu đả kích đại gấp 10 lần. Thậm chí mấy chục vạn đại quân hủy diệt, đều sẽ không đối với Viên Thiệu tạo thành như vậy đại đả kích. Viên Thiệu sở dĩ như thế, cũng không phải bởi vì hắn đối với Hàn Quỳnh tình cảm sâu bao nhiêu, mà là hắn so Viên Đàm nhìn càng thêm rõ ràng. Hàn Quỳnh là đại yến cuối cùng chỗ dựa, cuối cùng bách tường trụ. Có Hàn Quỳnh lao tướng quân tại, đại yến quân tâm không ngã, Hà Bắc chi địa vững chắc. Càn quân liền tính muốn đánh hạ Hà Bắc, cũng muốn nỗ lực cực lớn đại giới, còn chưa hẳn có thể thành công. Cái này đại giới, Càn người không nhất định nguyện ý nỗ lực. Chí ít tại Hàn Quỳnh lao tướng quân sống sót thời điểm, đại yến vẫn là an ổn. Hàn Quỳnh tác dụng, thậm chí không ở chỗ hắn võ nghệ. Hắn hy vọng, hắn lực hiệu triệu, hắn cường đại thống binh năng lực, mới là Viên Thiệu cần có nhất. Thậm chí Hàn Quỳnh trở thành một cái không biết võ người bình thường, đều đối với đại yến vô cùng trọng yếu. Lại càng không cần phải nói, Hàn Quỳnh võ nghệ có thể cùng Lữ Bố một trận chiến, trên chiến trường tung hoành vô địch. Lao tướng quân dạng này kình thiên bách tường trụ, chết tại ngươi cái nghịch tử này trong tay. Ngươi giết lao tướng quân, còn không bằng giết chấm. Viên Thiệu lời ấy chính là xuất phát từ nội tâm. Viên Thiệu cho dù chết, chí ít đại yến vẫn còn, Viên gia đế vương cơ nghiệp chuyển thừa không dứt. Hàn Quỳnh đây chết, Viên Thiệu đã có thể tiên đoán được, đại yến tất nhiên sẽ vì cản người tiêu diệt. Về phần lúc nào diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thấy bệnh nặng Viên Thiệu đều trở nên cuồng loạn đứng lên, Viên Đàm cũng cả giận nói, vậy ngươi vì sao không còn sớm đem thái tử chi vị chuyển cho ta? Phụ hoàng, ngươi đã đáp ứng ta, muốn phong ta làm thái tử. Ngươi sớm hạ quyết định, chẳng phải sự tình gì cũng không có sao? Hại chết Hàn Quỳnh lao tướng quân người không phải ta, là ngươi. Là ngươi hại chết hắn a, phụ hoàng. Nghịch tử. Ngươi. Viên Thiệu lấy ngón tay hướng Viên Đàm, lửa giận công tâm phía dưới, vậy mà trực tiếp ngất đi. Vậy hạ bị nghịch tặc Viên Đàm hại chết. Viên Thiệu thân thể sủi lơ xuống dưới, bị hai bên giáp sĩ đỡ lấy. Hắn đây khẽ đảo, người bên cạnh cũng không biết sống hay chết. Thấy Viên Thiệu nằm, phía dưới Viên Thượng có thể sướng đến phát rồi. Viên Thiệu chết tại Viên Đàm trong tay, với hắn mà nói là tốt nhất tình huống. Dạng này Viên Thượng liền có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt nghịch tặc Viên Đàm, trực tiếp đăng cơ xưng đế. Viên Thượng không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Hắn muốn cho là mình làm thái tử sau đó, còn phải hầm tới mấy năm mới có thể đem Viên Thiệu hầm đi. Không ngờ đối thủ một mất một còn Viên Đàm vậy mà giúp hắn bận rộn. Viên Thượng rút ra bảo kiếm, âm thanh hô to, nghịch tặc Viên Đàm hại chết bệ hạ. Chư vị, theo ta tru sát nghịch tặc, vì bệ hạ báo thù. Giết a. Viên Thượng tiếng la rất lớn, nhưng hắn mình nhưng lại không lên trước, chỉ là để dưới trướng các tướng sĩ xung phong. Quân tử không lập uy tưởng, huống hồ hắn chính là đại yến thái tử. Mình lập tức liền có thể lên làm hoàng đế, ngồi lên giấc mộng kia ngủ để cầu vị trí. Lúc này có thể ngàn vạn không thể lãng. Viên Thiệu đây một choáng không sao, hắn đây một choáng, đến Viên Đàm hoàng. Viên Thiệu sống sót, Viên Đàm có thể cưỡng ép Viên Thiệu, thông dòng ứng đối tất cả tình huống. quân địch sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có thể Viên Thiệu té xỉu sau đó, quân địch ngầm thừa nhận Viên Thiệu đã chết. Lúc đầu nghĩ cách cứu viện hoàng đế nhiệm vụ, biến thành đơn thuần chu sát phản tặc, vậy liền đơn giản nhiều. Trước mắt Viên Thiệu, đối với Viên Đàm không có bất kỳ giá trị gì. Liên tính Viên Đàm nói Viên Thiệu không có chết, Viên Thượng cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Mất đi chủ tướng không nghĩa, vô cùng phẫn nộ Tiên Đăng Doanh càng thêm sẽ không tin tưởng. Viên Đàm hiện tại duy nhất có thể đối với Viên Thiệu làm, chính là cho hắn một đao. Tại Viên Thiệu hôn mê thời điểm, giết hắn cho hả giận. Có thể Viên Đàm căn bản không có khả năng làm như vậy. Lúc đầu lấy con giết cha, hắn liền đỉnh lấy to lớn áp lực. Nếu như làm loại này chuyện ác sau đó, có thể làm cho Viên Đàm chạm sát tất cả địch nhân, leo lên hoàng vị, hắn có lẽ sẽ bên dưới cái này ngoan thủ. Hiện tại giết Viên Thiệu đối với hắn có trăm hại mà không một lợi, chỉ có thể bằng bạch trên lưng tiếng xấu, hắn Viên Đàm lại không phải người ngu, há có thể động thủ. Sự tình đã triệt để thoát ly Viên Đàm nắm trong tay. Viên Đàm quay đầu nhìn về Quách Gia, âm thanh có chút run rẩy nói, "Tiên, tiên sinh, cô nên làm cái gì a?" Quách Gia trầm giọng nói, đột phát tình huống, ai cũng không có cách nào, phá bây. Hiện tại chúng ta chỉ có thể phá bây. "Tốt, phá bây." Viên Đàm triệt để bối rối, đã mất đi tự chủ suy nghĩ năng lực, chỉ có thể bắt lấy Quách Gia căn này cây cỏ cứu mạng. "Các tướng sĩ nghe lệnh, theo ta phá bây." Võ An Hùng chờ đại tướng tuân lệnh, dẫn quân vây lại đến Viên Đàm bên người, bắt đầu chém giết ra ngoài. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng chuyện không thể làm, cũng là không thể làm gì. Viên Thượng tắc điên cuồng quát ầm lên, ngăn bọn hắn lại. "Đừng để bọn hắn chạy." Võ An Hùng tay cầm song truy, xung phong tại phía trước nhất. Hắn trong tay cái kia một đôi truy, tại quần chiến bên trong quả thực là đại sát khí. Một truy rơi xuống, cả gan ngăn cản quân địch đều xương cốt đứt gãy, bị Võ An Hùng đánh bay ra ngoài. Điền Khôi ở bên cạnh nhìn đến Võ An Hùng võ nghệ, trong lòng âm thầm tán dương. Gia hỏa này, thật lớn khí lực, không có so ta lão Điền kém bao nhiêu. Nghĩ không ra Viên Đàm tiểu nhi dưới trướng, lại có như thế mạnh tướng. Bất quá hắn võ nghệ cùng ta lão Điền so với đến, vẫn là kém xa tích tắc. Ta muốn lưu hắn lại, không khó. Đáng tiếc, đức tổ không cho ta giết hắn, thậm chí không cho ta tùy ý đánh giết Viên Đàm võ tướng, nhất định phải đem tiểu tử này cho thả chạy. Cũng không biết thả chạy Viên Đàm tiểu tử này, đối với chúa công có rất tốt chỗ. Rất nhiều chuyện, Điền Khôi đều là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn thắng ở nghe lời. Những cái kia phí đầu óc việc, liền giao cho Quách Gia, dưỡng tu những người đọc sách này đi nhọc lòng liền tốt. Chương 888, đây chính là ngươi tối cường lực lượng sao? Chương 888, đây chính là ngươi tối cường lực lượng sao? Điền Khôi cứ như vậy mắt thấy Võ An Hùng một truy một cái, đem ngăn cản tại trước mặt Tiên Đăng Doanh toàn bộ truy giết, như là một thanh như kiếm phong, dẫn đầu phản quân giết ra một đường máu, che chở Viên Đàm rời đi. Viên Thượng thấy thế lo lắng không thôi, hắn không thể dễ dàng như vậy địa để Viên Đàm đi. Viên Đàm cùng hắn tranh đoạt thái tử chi vị, chính là hắn họa lớn trong lòng, nếu là dung túng Viên Đàm rời đi, đối với hắn Viên Thượng đến nói, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Ngăn lại hắn, cho câu ngăn lại hắn. Điền Khôi, ngươi lên. Cố A Lai, cho câu ngăn lại những này loạn thần tặc tử. Nghe được các Lai hai chữ, Điền Khôi trong lòng đó là một trận trắng đấy. Hắn luôn cảm thấy Viên Thượng nói hai chữ này là tại nguyền rủa mình, nguyền rủa hắn cùng tộc huynh Điển Vi rơi vào đồng dạng hạ tràng. Nghĩ hắn Điển Khôi mặc dù cùng tộc huynh Điển Vi đồng dạng ngày thường cao lớn thô kệch, đồng dạng võ nghệ cao cường, nhưng bọn hắn hai người tính cách hoàn toàn khác biệt. Điển Vi là trung hậu ngay thẳng, nhận lý lẽ cứng nhắc, vì che chở Tào Tháo có thể bỏ rơi tính mạng. Bất luận là nguyên nhân gì, chỉ cần có người muốn hại Tào Tháo, liền phải từ hắn Điển Vi thi thể bên trên bước qua đi. Điển Khôi thì lại khác, Điển Khôi là trong thu có tế, chân chất bên trong mang theo vài phần lão cá. Hắn cũng là người trung nghĩa, cũng nguyện vì chủ chịu chết, không trải qua phân chuyện gì. Cũng tỉ như nói Điển Khôi nhận Viên Diệu làm chủ, đảm nhiệm Viên Diệu hộ vệ. Cái kia trên chiến trường, Điển Khôi tất nhiên không thể đổ cho người khác. Ai muốn thương tổn Viên Diệu, đều phải trước hết giết hắn Điển Khôi. Nhưng là nếu như đánh xong trận chiến, Viên Diệu muốn xúc phạm người thê tử gia quyến, sau đó bị khổ chủ giết đến tận cửa, vậy liền đi mẹ hắn a. Loại sự tình này, Điển Khôi là sẽ không thể sống chết thủ hộ. Đối với chúa công Viên Diệu còn như vậy, thì càng đừng đề cập Viên Thượng cái này giả chúa công. Viên Thượng nói một lần ác lai Điển Khôi đều muốn cho hắn một kích. Bất quá lúc này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, còn không phải thu thập Viên Thượng thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể tạm nghe Viên Thượng chi mệnh, dập trận tại chỗ ngăn lại Võ An Hùng. Võ An Hùng lúc này đã giết đỏ cả mắt, một truy đột nhiên hướng Điển Khôi đập tới, trong miệng quát to, tránh ra, hoặc là chết. Hắc, tốt ngươi tên tiểu tử, cũng dám cùng ngươi Điển Khôi ra ra nói như vậy. Nhìn ta dạy cho ngươi một bài học, cho ta mở. Đối với Võ An Hùng một truy, Điển Khôi không tránh không né, vung lên thiết kích nên đón tiếp lấy. Khi đại truy cùng thiết kích giao kích, đốm lửa văng khắp nơi, âm thanh đình thai nhức óc. Đây một kích chấn động đến Võ An Hùng toàn thân run rẩy, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức vô cùng. Tên này thật lớn khí lực. Võ An Hùng trong lòng hoảng sợ, chỉ bằng một kích này là hắn có thể thấy rõ Điển Khôi khí lực trên mình, võ nghệ cũng áp chế mình, hoàn toàn không cách nào địch nổi. Nhưng bây giờ chính là nguy cơ sinh tử thời điểm, cho dù cường địch trước mắt, Võ An Hùng cũng muốn kiên trì xông đi lên. Chúa công còn ở đây, cho dù chết cũng phải vì chúa công giết ra một đường máu. Võ An Hùng cùng Điển Khôi đại chiến 10 cái hiệp, Điển Khôi thực lực thực sự không phải hắn có khả năng ngăn cản. Tiếp tục đánh xuống, Võ An Hùng liền muốn thổ huyết. Chẳng lẽ hôm nay ta Võ An Hùng liền muốn táng thân nơi đây sao? Võ An Hùng trong lòng bị thương, âm thầm suy nghĩ nói, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta sau khi chết, chúa công nên làm cái gì? Không thể hội chủ công xông ra vòng đây, ta Võ An Hùng chết không nhắm mắt. Ngay tại Võ An Hùng dự định lấy mệnh tương bác, dùng mệnh đổi Điển Khôi thụ thương, để cầu vì Viên Đàm đỏ sức lấy một đường sinh cơ thời điểm. Điện Khôi lực đạo đột nhiên trở nên yếu đi. Ân, địch tướng chuyện gì xảy ra? Võ An Hùng không rõ ràng cho lắm, hắn hoàn toàn có thể cảm giác ra, địch tướng có áp chế mình thực lực cường đại, thậm chí chạm sát mình cũng không phải không có khả năng. Cho nên, đây là đang cấp mình đường. Mặc dù không nghĩ ra, có thể Võ An Hùng trên tay động tác không ngừng. Hắn tiếp tục ra sức vung lên song truy, mãnh liệt nện như điện khôi. Điện Khôi tắc vừa đánh vừa lui, trong miệng cao giọng nói, "Tạc tướng, thật lớn khí lực." Võ An Hùng tắc càng đánh càng hăng, cuối cùng một truy nện như điên đi ra, Điện Khôi lấy song kích cũng thành chữ thập ngăn cản, rắn rắn chắc chắc chịu Võ An Hùng một kích. Đại truy đánh tại song kích bên trên, Võ An Hùng cảm giác mình miệng hổ đều phải vỡ toang. Hắn là quả nhiên là liều mạng đang cùng Điện Khôi tác chiến. Điện Khôi tắc cảm giác được song kích bên trên truyền đến lực đạo không nhỏ, đủ để chấn động hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng là muốn bằng lực đạo loại này đem mình đánh tan, căn bản không thực tế. Võ An Hùng lực lượng, cùng Điện Khôi cùng hắn tộc huynh Điện Vi, vẫn là không cách nào so sánh. Bất quá một cái võ tướng có thể có thực lực thế này, cũng đủ để tiêu ngạo. Điện Khôi ngẩng đầu, đối với Võ An Hùng hỏi, đây chính là người lực lượng mạnh nhất sao? Không có. Không sai, thế nào? Không có việc gì, rất không tệ. Điện Khôi tựa như đột nhiên ngăn cản không nổi Võ An Hùng cự lực, hướng phía sau bay ngược ra ngoài, lui ra phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Võ An Hùng đơn giản đối trước mắt cảnh tượng sinh ra hoài nghi. Hắn mới vừa một truy nện ở Điện Khôi chữa thập kích bên trên thì, giống như đập trúng một tòa núi lớn, vô pháp dung chuyển mảy may. Nhưng bây giờ địch tướng biểu hiện, rõ ràng là không địch lại mình a. Chẳng lẽ địch tướng là sau phản kình? Võ An Hùng cũng mặc kệ Điện Khôi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, thời khắc sinh tử cũng không phải do hắn truy đến cùng việc này. Chúa công, theo sát ta. Không có Điện Khôi trở ngại, Võ An Hùng kêu gào dẫn đầu phản quân xông về trước giết. Mặc dù trên đường đi phản quân tổn thất nặng nề, thế nhưng rốt cuộc che chở Viên Đàm, quét ra đám người xông ra hoàng cung. Đuổi theo cho ta, nhất định phải đuổi kịp Viên Đàm, chết hay sống không cần lo. Viên Đàm chạy, Viên Thượng Khí cấp bại phôi nói, Điện Khôi, ngươi không có nghe hiểu cô mệnh lệnh sao? Cô để ngươi ngăn bọn hắn lại, bắt lấy bọn hắn. Ngươi đến tuột cùng đang làm gì? Điện Khôi rất là vô tội mở ra song kích, nói ra, ta ngăn cản a, ngăn không được. Cái kia dùng truy địch tướng rất lợi hại, ta đánh không lại. Có thể có biện pháp nào? Viên Thượng trong lòng mặc dù tức giận dâng lên, nhưng cũng không cách nào tùy tiện trừng trị Điện Khôi. Điện Khôi hiện tại xem như dưới trướng hắn đệ nhất mạnh tướng, Viên Thượng muốn dùng Điện Khôi, liền phải dỗ dành. Thôi, các ngươi tận lực truy kích chính là. Tiên sinh, truy kích Viên Đàm binh mã, liền giao cho ngươi đến chỉ huy. Viên Thượng hiện tại ai cũng không tin được, tín nhiệm nhất đã là Dương Tu, cho nên đem trách nhiệm giao phó cho hắn. Dương Tu đối với Viên Đàm bài nói, thần định hết sức nỗ lực. Dương Tu thầm nghĩ ta sẽ tận lực cho Viên Đàm tạo thuận lợi, để hắn rời đi Nghiệp Thành. Tiểu tử này không có lên làm thái tử, thật không cam tâm. Chạy đi sau đó, không được tổ chức đại quân cùng ngươi liều mạng. Đến lúc đó các ngươi mấy cái này suối quậy huynh đệ ra tay đánh nhau, ta chủ lấy Yến Quốc còn không phải dễ như trở bàn tay. Dương Tu mặc dù là tính toán như vậy, nhưng là chuyện này biểu hiện được không thể quá rõ ràng, sợ chọc Viên Thượng hoài nghi. Hắn đem Tiên Đăng tử sĩ chia ra đến đường, tại thành bên trong bao vây chặn đánh Viên Đàm. Cuối cùng lại đem Viên Đàm xua đuổi đến Nghiêm Kính khống chế chỗ cửa thành. Nghiêm Kính thấy chúa công Viên Đàm hốt hoảng chạy trốn, liền biết khởi sự thất bại. Hắn lúc này đối với Lữ Uy Hoàng, Hàn Cử Tử nói ra, nhanh chóng mở cửa thành ra. Nhị tướng có chút choáng váng, không phải nói đại điện hạ đêm khuya tại thành bên trong tiêu diệt ta sao? Làm sao chật vật như thế, còn muốn mở thành chạy trốn? Càn quân lẫn vào cường đạo có lợi hại như vậy sao?